Hy vọng, ngàn vạn lần không nên có ngoài ý muốn a. Lao Thiết trong đầu lộn xộn, trong lúc vô tình, trở về lại hắn tạm thời chỗ ở. Nhất thời, thần sắc biến đổi, đụng ra môn xông vào gian nhà chính, phát sinh cái gì? Trong nhà, nhìn tụi hồ cùng trước khi rời đi không cái gì khác biệt, nhưng là rất nhiều chỗ rất nhỏ, cũng để lộ ra nơi này trải qua một phen kịch liệt đánh nhau. Quỷ Khốc ngồi ở trên cái băng, cánh tay trần. Mà Thải Vi, đang từ trong chậu trong nước nóng vớt ra bị nấu quá không chút tạp chất ma bố, ở phía trên thoa lên thuốc, là Quỷ Khốc bao. Quỷ Khốc trên người, vốn là có chút khép lại vết thương một bộ phận lại lần nữa băng liệt, rất rõ ràng là kịch liệt hoạt động quá. Quỷ Khốc ngẩng đầu lên, nhìn xông tới Lao Thiết, cười chào hỏi, Lao Thiết à, thế nào trở lại như vậy sớm? Phát sinh cái gì chuyện? Lao Thiết biểu tình rất nghiêm túc. Quỷ Khốc đem sự tình nguyên ủy nói một lần, Lao Thiết gật đầu một cái, đạo, ừ, ta biết. Vừa nói, hắn lại lần nữa xoay người ra ngoài. Đưa lưng về phía Quỷ Khốc thời điểm, trong mắt sát cơ lộ ra. Bây giờ Quỷ Khốc, quan hệ Vân Mộng đại yêu, rất trọng yếu. Người Trương gia, này là muốn chết. Vừa vặn, giết gà dọa khỉ, để cho bọn họ xem thật kỹ một chút. Quỷ Khốc cùng Thải Vi không giải thích được nhìn rời đi Lao Thiết, đột nhiên Thải Vi thần sắc biến đổi, tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn Lao Thiết rời đi địa phương, trong mắt lộ ra nồng nặc phòng bị. Chương 226, yêu quái hội minh. Ngày này, Mai Cốt Thành Tam Phương đều không buộc phát ra không nhiều lắm mâu thuẫn, chẳng qua là có chút va chạm. Dần dần, vào đêm, kèm theo trời tối, càng mưa càng lớn. Trong lúc vô tình, xa xa biến thành ảo ảo, liên miên mưa phùn biến thành mưa to. Bến tàu nơi, trên đường nước đọng không có bởi vì mưa lớn lên cao, ngược lại hạ xuống đi. Một đám yêu quái, cũng không có bởi vì đỉnh đầu mưa lớn tránh trong phòng, ngược lại ở trong màn mưa cuồng hoan đứng lên. Phía bắc nhân tộc phương này, nghe được tin tức trong lòng thần trường, liền vội vàng tăng thêm nhân thủ, coi chừng đám này yêu quái. Lao Thiết cũng nhận được tin tức, vừa mới ăn cơm tối liền lao ra cửa. Trời tối cùng mưa lớn cũng ảnh hưởng no sử dụng, những thứ này yêu quái cũng đều là thiện thủy yêu quái, cho nên hôm nay ban đêm, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không chỉnh ra nhiều chút động tĩnh tới. Quỷ Khốc bị thương trên người, ở lại trong nhà. Lao Thiết mang theo nón lá, cóng lấy sau lưng trường cung, đi tới Thanh Vân đường phố. Bây giờ đang ở nơi này quản sự là Vương Đô Đầu, Vương Đô Đầu thấy Lao Thiết đến, liền vội vàng trên mặt mang nịnh hót nụ cười chào đón. Hắn trong ngày thường thân cận thiên sư phủ đám kia cao nhân, là bởi vì bọn hắn quyền thế, bọn họ có thể làm cho mình kiếm tiền. Mà bây giờ, hắn tự nhiên là thân cận Lao Thiết, bởi vì Lao Thiết có năng lực, có thể đánh. Thiết đại gia, ngài đến, mau mau nhanh, mời tới bên này. Vừa nói, hắn đem Lao Thiết kéo đến trong một gian phòng. Lao Thiết tháo xuống nón lá, đẩy cửa sổ ra, nhìn đối diện mơ hồ đung đưa bóng người, hỏi tình huống bây giờ như thế nào. Không biết ta, này tối lửa tắt đèn, bọn họ chẳng qua là tại đối diện loạn hảo. Vương Đô Đầu một bên cười ôi ôi vừa nói, một bên giơ tay lên lủa lau một chút trên người nước mưa. Lao Thiết tiếp tục quan sát một hồi, nhướng mày một cái. Vương Đô Đầu nhìn Lao Thiết biểu tình, giật mình trong lòng, hỏi Thiết đại gia, thế nào? Lao Thiết quay đầu lại thật sâu liếc mắt nhìn Vương Đô Đầu, hít một hơi, đem lửa giận trong lòng đè xuống, nhàn nhạt nói, thật tốt quản quản ngươi huynh đệ mình, ta đi dò tra một chút. Vừa nói, hắn cầm lên nón lá đội ở trên đầu, ra ngoài, túi đầu xông vào trong màn mưa. Vào giờ phút này, rõ ràng thế cục nguy cấp đứng lên, có thể những sĩ tốt đó, phân tán không còn hình dáng, mấy cái lẻ loi loẹ loẹ đứng ở dưới mái hiên, dựa vào vách tường, phảng phất giống như chim cút. Càng nhiều, ở tại ấm áp trong nhà, vây quanh hỏa, đang thoải mái khư đến hàn đây. Bọn họ đã nát đến trong xương, tại lúc ba ngày sau khi, Lao Thiết liền lặp đi lặp lại nhiều lần nói không biết bao nhiêu lần, nhưng là bây giờ, nhìn dáng dấp như cũ vô dụng, Lao Thiết đã dứt khoát lười nói bọn họ. Hắn đã không hy vọng nào những thứ này sĩ tốt, hắn hy vọng nào, là những giang hồ nhân sĩ đó cùng với sau khi viện binh. Trong tòa thành này người giang hồ, cũng không ít, cơ hồ mỗi một hảo môn đều có kết giao giang hồ nhân sĩ thói quen. Ngày hôm qua, cũng làm những hảo môn đó dọa cho xấu. Bọn họ không phải người ngu, tự nhiên cũng biết không trông cậy nổi trong thành này nát xuyên thấu qua thủ quân cùng nha dịch, cho nên đưa ánh mắt liếc về phía Quỷ Khốc cùng Lao Thiết. Ngày hôm qua đánh một trận, mọi người quá rõ ràng. Quỷ Khốc lấy sức một mình giết không biết bao nhiêu yêu quái, gắng gượng giết ra đến, hơn nữa còn có hung danh bên ngoài. Mà Lao Thiết một ngón kia xuất quỷ nhập thần tiễn thuật cũng là để cho người trong lòng phát rét, để cho bọn họ an lòng. Bất quá Quỷ Khốc bị thương, bọn họ tự nhiên cũng thức thời không đi quấy rầy, bất quá lại tìm tới Lao Thiết. Lao Thiết cũng đang yêu cầu bọn họ, song phương nhất phách tức hợp. Bọn họ bỏ tiền, mời những giang hồ nhân sĩ đó tương trợ, Lao Thiết xuất lực, khi này bởi giang hồ nhân sĩ tạm thời thủ lĩnh. Trên chiến trường, đám này giang hồ nhân sĩ tự nhiên không bằng binh lính. Nhưng là nơi này, tình hình này xuống, đám này giang hồ nhân sĩ rất tiện dụng. Hơn nữa bọn họ lấy tiền làm việc, chỉ cần tiền cho, để cho bọn họ liều chết cũng không có vấn đề gì, so với kia bầy nát đến trong xương thủ quân môn rất tốt. Đám này bởi vì tiền tài tụ tập lại giang hồ nhân sĩ tổng cộng hơn 100 người, đến từ với ngũ hồ tứ hải. Có ba thụ kiếm khách, có giang nam hiệp khách, có trung nguyên đao khách, có uống rượu có kỵ nữ hầu hòa thượng, có khắp nơi gạt người đạo sĩ, cũng có trước thủy phỉ đạo tạc sơn tạc loại. Đông nam tây bắc, thiện ác, trộm lừa gạt đều có, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ nguyện ý, tại mấy ngày nay nghe theo Lao Thiết điều khiển. Một là bởi vì tiền, hai là bởi vì Lao Thiết có bản lĩnh này. Đối với Lao Thiết tiến thuật, trong lòng bọn họ bội phục. Lao Thiết vận khí cũng tốt, ở nơi này hơn 100 cái giang hồ hiệp sĩ bên trong, lại còn có hai cái hội sử yêu khí. Hai cái này, một là học một chút xấu pháp thuật sau đó khắp nơi lừa gạt thầy bói, người ta gọi là đại tiên sinh. Một cái là vận khí tốt vượt qua kia một đường kia, lấy sát khí khiếp người đào khách, người ta gọi là Vương Láo Hổ. Vương Láo Hổ ngay từ đầu trả xem thường Lao Thiết, bất quá bị Lao Thiết lấy sát khí thu lấy sau khi, nhất thời liền nghe lời nói. Đối với đoán mệnh đại tiên sinh liền đơn giản hơn, Lao Thiết làm ra cam kết, lần này chuyện sau, đảm bảo hắn tiến vào thiên sư phủ, này một cái cam kết trực tiếp sẽ để cho đại tiên sinh duy Lao Thiết như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến một nơi đen nhánh trong hẻm nhỏ, Lao Thiết phát ra tín hiệu. Cũng không lâu lắm, đại tiên sinh mang nón lá xuất hiện ở Lao Thiết trước mặt. Thiết đại gia. Đại tiên sinh cùng một chút tay. Lao Thiết hỏi, đối diện ra sao? Đại tiên sinh nói, dục dịch, tùy thời có thể phát động công kích. Số lượng đây. Trước mắt tụ tập tại Thanh Vân đường phố phụ cận, tiểu yêu hơn ngàn, đại yêu gần trăm. Tiểu yêu ngược lại không có vấn đề, mấu chốt là đại yêu. Lao Thiết sờ lên cằm, trầm tư một hồi đạo, tiếp tục quan sát, nhớ, nhất định không nên tự tiện đến gần đại yêu. Ta không cần các ngươi liều chết, chỉ cần thời khắc mấu chốt kềm chế bọn họ, phát ra tín hiệu, là được. Không cần biết đám này võ lâm nhân sĩ lợi hại hơn nữa, đao pháp kiếm thuật lại tinh thông, đối mặt đại yêu yêu khí. Thường thường cũng là trực tiếp vừa đối mặt liền bị yêu khí hướng lẩn. Cho nên, kéo dài khoảng cách, lấy ám khí kềm chế chính là tốt nhất. Phải. Đại tiên sinh lại vừa là liền ôm quyền, bọn họ cũng không phải người ngu, có thể không liều chết tốt hơn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trong đêm mưa, truyền tới từng tiếng gầm thét. Một cái thân dài tám thước cóc tinh xách một đôi thiết thương, không ngừng hò hét, mang theo mười mấy con thân dài không quá năm thước tiểu cóc tinh, đến Thanh Vân đường phố phụ cận một nơi nhà sang trọng trước. Nơi này đã sớm tụ tập tất cả lớn nhỏ yêu quái, hoặc là chung một chỗ nói chuyện phiếm đả thí, hoặc là một lời không hợp dơ quyền tương hướng, tóm lại không có một thân phận. Các ngươi liền ở chỗ này. Đầu này hình thể to lớn quốc tinh đem các con ở lại chỗ này, một thân một mình đi vào nhà sang trọng. Ở lại bên ngoài, cũng là một đám tiểu yêu, bọn họ ngâm mình ở đường phố trong nước. Mà đi vào, đều là đại yêu, gian nhà chính mặt đất hay là có chút ẩm ướt, nhưng đã không rõ ràng nước động. Các loại ngư yêu, tôn hùng tinh, con cua tinh, Vương Bắc Tinh, Cóc Tinh. Từng cái hình thù kỳ quái yêu quái tụ tập trung một chỗ, giống như là một trận đại hình hóa trang vũ hội, bất quá cái này trang điểm vũ hội quả thực có chút đơn sơ, chỉ có một nhóm tụ tập đống lửa thiêu đốt, thả ra hào quang màu đỏ, đem trọn cái đường phòng chiếu sáng. Một đám yêu quái một nhóm tụ tập trung một chỗ, nhỏ giọng bàn luận, thỉnh thoảng phát ra tranh chấp. Cóc Tinh vừa mới đi vào, liền bị một cái con lươn tinh cho bắt, ngươi thế nào bây giờ mới đến? Vừa nói chuyện, Cóc Tinh liền bị con lươn tinh lôi đến một bọn trong đoàn thể nhỏ. Đoàn thể nhỏ cộng thêm Cóc Tinh tổng cộng cũng mới 6 cái đại yêu, tổng cộng một cái Cóc Tinh, một cái con lươn tinh, ba con tôm hùm tinh, một cái Vương Bắc Tinh, trong đó ba con tôm hùm tinh là tam huynh đệ. Nghe nói muốn chọn minh chủ, tình huống ra sao? 6 con đại yêu vừa mới tụ tập lại, Cóc Tinh liền không kịp chờ đợi hỏi. Cái này ta biết, bây giờ nhân tuyển không sai biệt lắm đã đi ra, cá chê tinh lão H5, con lươn tinh vàng xinh đẹp, Ô Quy tinh vương lão già. Còn các ngươi nữa Cóc Tinh nhất tộc Kim Thiểm. Phòng trừng, minh chủ sẽ tại mấy người bọn hắn bên trong sinh ra. Nói chuyện là con lươn tinh, này một cái trong đoàn thể nhỏ, cũng chỉ hắn am hiểu nhất hỏi thăm tin tức. Vàng xinh đẹp. Cóc Tinh trong mắt hung quang đại phóng, giữa bọn họ có huyết hải thâm cửu. Tại vàng xinh đẹp còn là một nữ thời điểm, ăn hắn không biết bao nhiêu con cháu, có một lần thiếu chút nữa bắt hắn cho ăn, cũng may hắn chạy nhanh. Chú ý một chút. Vương Bát Tinh nhỏ giọng cảnh cáo, đừng để cho vàng xinh đẹp cho thấy. Cóc Tinh gật đầu một cái, đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn một chút vàng xinh đẹp bên kia. Chỉ thấy hóa hình tương đối thành công vàng xinh đẹp phảng phất giống nhau mạo âm tà anh tuấn nhà giàu lớn nhỏ, trái ôm phải ấp, ôm hai cái vóc người dáng đẹp con lươn nhất tộc nữ yêu tinh. Cóc Tinh lạnh rên một tiếng, trong lòng hung ác nói, đắc ý cái gì, bất nam bất nữ đồ vật, hừ. Chương 227, chiến tranh đột phát. Thanh Vân đường phố thế cục chạm một cái liền bùng nổ, nhưng mà song phương ai cũng không ngờ tới, trước nhất đánh, nhưng là bến tàu bên kia. Âm binh như nước thủy triều từ trên tường thành vọt xuống đến, cửa thành mở rộng ra, vô số cương thi vung binh khí nhảy đến bến tàu sông ngang đánh thẳng, vô số quỷ quái bay múa đầy trời, phát ra một tiếng lại một âm thanh nhọn kêu gào. Bến tàu nơi đám yêu quái căn bản không có thể kịp phản ứng, đối mặt mãnh liệt tới đại quân, vừa chạm vào, tức hội. Khói lửa chiến tranh thoáng cái liền bốc cháy, nặng nề trong màn mưa, vô số mặt quỷ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Một con dáng to con cá chê tinh vén lên bàn đập nát từ ngoài cửa sông vào âm binh, theo sát to con thân thể liền bị mấy mũi tên nhọn xuyên thấu. Không có huyết dịch lộ ra, mũi tên đánh trúng hắn sau khi liền biến mất, chẳng qua là bị đánh trúng địa phương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống. Cá chê tinh hai mắt trợn tròn, phát ra tức giận gầm thét, xông về cửa, theo sát lại bị mấy mũi tên đánh trúng. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, té ngã trên đất, hai mắt trợn tròn, há to mồm. Tại hắn trong con ngươi, vừa mới còn bị hắn chụp nát mấy âm binh lần nữa ngưng tụ, chậm rãi khôi phục nguyên hình, chẳng qua là so với mới vừa rồi trong suốt một ít. Hắn không cam lòng trợn tròn cặp mắt, miệng to như chậu máu phát ra hôi một tiếng, đồng tử u tối. Kèm theo hắn chết đi, vốn là to con hắn biến thành một làm thi. Từng nhánh hắc sắc mũi tên nhọn, xuyên thấu nặng nề màn mưa, châu chấu một loại bắn nhanh xuống. Đánh trúng cây cối khô héo. Đánh trúng vách tường rạn nứt. Đánh trúng đất sét sa hóa. Đánh trúng mặt nước đóng băng. Vô số mũi tên nhọn bên trong, đám yêu quái chạy từ phía. Có độn thuật sử dụng độn thuật, chạy nhanh nhất chân chạy như điên, khí lực lớn đem khí lực tiểu té lật trên đất, khổ người bó lớn khổ người tiểu chen lấn ngã trái ngã phải. Nay tấm tình hình, trừ dáng dấp quái nhiều chút, những thứ này yêu quái cùng nhân loại hội quân ở trên chiến trường biểu hiện thật không có cái gì khác biệt. Đây chính là một trận không thấy máu chu diệt, lần lượt yêu quái rót ở mũi tên trong mưa, khô đét thi thể trôi lơ lửng ở đường phố nước đọng trên, không cam lòng trợn tròn cả mắt. Còn sống sót, một bộ phận trốn hướng phương xa. Chả có một bộ phận, trốn trong nhà, cây cối sau đều không có bị mũi tên nhọn đánh trúng địa phương. Số lượng đông đảo quỷ quái cùng cương thi, quét ngang mà qua. Cương thi môn sông lên đầu đường, mà bọn quỷ quái, bay lên bầu trời, hoặc là xuyên qua nhà, lại vừa là một trận chiến đấu kịch liệt bùng nổ. Nước đọng trên, bởi vì những âm binh đó bắn ra mũi tên, mặt ngoài kết một lớp băng mỏng. So sánh với ngày hôm qua, này nước đọng mực nước đã rất thấp, vẫn như trước thiếu chút nữa không quá gối nắp. Mười mấy con cương thi, nắm thật chặt vũ khí trong tay, gõ bể mặt băng, chật vật mà đi. Đột nhiên, mặt băng bể tan cảnh, một đôi trắng bệ sưng vụ tay thoáng cái liền vươn ra, theo sát, là bèo như vậy tóc rối bời, loạn dưới tóc là một tấm sưng vụ mặt. Đây là một cái thủy quỷ, hắn mang theo cởi gằn. Đem một cái cương thi lôi vào trong nước. Cương thi kịch liệt kiếm ôm, đưa đến mặt nước sôi sùng sục. Nhưng rất nhanh, liền an tĩnh lại. Không quá nhiều lúc, cương thi thối giữa thân thể nổi lên mặt nước. Nơi ngực, mấy cái phá động lại như thế nổi bật. Còn lại cương thi tức giận, bọn họ điên cuồng vùng vũ khí trong tay, vô vào mặt nước, muốn tìm ra cái kia thủy quỷ. Vào thời khắc này, đỉnh đầu đống nhiên chuyển tới phong thanh. Đây là một cái đường kính hơn một trượng hình cầu vật thể, phần lớn địa phương là màu trắng. Giống như là xung khí quả bành ra, chẳng qua là mặt ngoài có sắc bén tiềm thứ. Đây là một con cá yêu, bản thể là cá nóc, cho nên lại có thể danh hiệu chi hắn là cá nóc tinh. Bây giờ tức giận hắn, bị tức trướng thành một cái cầu, cứ như vậy từ đỉnh đầu nện xuống tới. Ầm, nước tung tóe, năm cái cương thi không có chút nào phản kháng bị đập lật. Mà cá nóc tinh lần nữa bắn lên đến, hắn manh há miệng, một cổ khí lưu từ miệng trùng phun ra, dáng trong nháy mắt thu nhỏ lại, hơn nữa bị phun ra đi. Trước mắt liền không thấy tăm hơi. Kia năm cái bị đập lật cương thi, trên người tràn đầy trong suốt lỗ thủng, trong đó bốn cái đã không có động tĩnh, chỉ còn lại một cái thỉnh thoảng nhúc nhích hai cái. Chết! Gầm lên giận dữ. Từ bên đường trong nhà truyền tới. Cương thi môn bị bên kia hấp dẫn chú ý, theo sát, nước động đống nhiên ngưng tụ, vén lên sóng lớn, ầm một tiếng đem không có chút nào sức đề kháng cương thi môn vỡ ra, từ đường phố này một con vọt tới đường phố một đầu khác. Một cái anh tuấn nam tử nhìn ngoài cửa sổ một màn. Khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Tóc dài phiêu vũ trong nháy mắt, lộ ra hắn quai hàm nơi mang cá. Đây là một cái ngư yêu, bất quá hóa hình rất là thành công. Mới vừa rồi vén lên kia một trận sóng lớn, chính là hắn kế tác. Hắn vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài, đột nhiên cả người cứng ngắc, giơ chân lên cũng ở đây giữa không trung đông đặc. Một cái quần áo trắng nữ quỷ, tóc hai bù xù đứng ở ngoài cửa, mang trên mặt quái dị cười sẽ chờ hắn đây. Hai mắt mắt đối mắt. Anh Tuấn Nam Tử liền thấy một đôi không có phân nửa đồng tử con mắt. Đón lấy, hắn cả người phát lạnh, không thể động đậy, trơ mắt nhìn này nữ quỷ hai tay, bóp cổ mình. anh Tuấn Nam tử sắc mặt đầu tiên là trắng bệnh, sau đó trở nên xanh mét. Không nhịn được há miệng, lẻ lưỡi. Hắn cả người run rẩy, tại nữ quỷ áp bách dưới ngồi dưới đất, dần dần, thân thể nằm xuống. Hắn quay hàm nơi, mang cả gắng sức khép mở, nhưng là hút không tới một chút không khí. Mắt thấy, hắn liền muốn xong. Đông nhiên thân thể của hắn nhất động, trong nháy mắt cái này anh Tuấn Nam tử thì trở thành một cái dài hơn 4 thước đại lý ngư. Đại lý ngư gắng sức đung đưa thân thể, cái đuôi nặng nề quất vào nữ quỷ trên mặt. Nữ quỷ mặt ầm ầm bể tan cảnh, kẽ hở theo trên mặt lan tràn đến tay, sau đó cánh tay cũng ầm ầm bể tan cảnh. Đại lý ngư tránh thoát nữ quỷ trói buộc, đung đưa thân thể nhún nhảy một cái từ trên thang lầu lăn xuống đi, xuống phía dưới trong gian nhà chính. Mắt thấy, hắn tới cửa, liền muốn trốn khỏi. Đông nhiên, một cây trường thương từ ngoài cửa đâm vào đến, xuyên thấu đại lý ngư thân thể. Máu me tung tóe, đại lý ngư thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống. Không tới một cái hô hấp thời gian, hắn cũng đã mất đi tánh mạng. Âm binh mặt vô biểu tình rút trường mâu về, xoay người đi theo đội ngũ tiếp tục dọc phố mà đi. Một đầu khác, cá nóc tinh phun ra trong miệng khí, mượn khí phi độn, trực tiếp liền bay ra một con đường. Một tiếng, cá nóc tinh khôi phục nguyên hình sau vậy không đến 3 thước thân thể nện ở nước đọng trùng, văng lên cao hơn 1 thước bọt nước nhỏ. Mắt thấy, hắn liền muốn bỏ trốn. Nhưng mà trong nước, vô số tóc dài như xà một loại tại bình tĩnh này nước đọng du động. Ẩm. Xung khí cá nóc tinh dáng trong nháy mắt bành trướng, nước tung tóe bên trong, vô số tóc dài màu đen như xà một loại xung lên, đưa nó quấn quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. Cái kia tròn vo thân thể, căn bản là không có cách thoát khỏi những thứ này như phụ cốt chi thư tóc dài. Tóc dài từng điểm cuốn quanh, sau đó, tìm tới cá nóc tinh cặp mắt, mang cá cùng miệng, đón lấy, một mạch tràn vào đi. Siêu siêu siêu. Vô số nhọn tóc dài xuyên thấu cá nóc tinh thân thể, từ trong cơ thể hắn đâm ra. Trong nháy mắt, cá nóc tinh biến thành toàn thân màu đỏ thích vị. Tiếp đó, tròn vo thân thể nhanh chóng khô đét đi xuống. Cái kia thủy quỷ, cũng không thể chạy thoát. Hắn đầu tiên là bị một cái ác quỷ để mắt tới, bất quá, thủy quỷ là một loại phi thường đặc thù thi yêu, bởi vì bọn họ loại này tính đặc thù, bọn họ là có thể thương tổn tới quỷ loại. Đầu này ác quỷ, phi phác đi xuống, vọt vào trong nước, liền giống như thiêu thân một dạng bị thủy quỷ một cái bắt. Làm thủy quỷ tay, bóp lại cái này ác quỷ cổ họng lúc, ác quỷ bỗng nhiên trở nên có cái gì không đúng đứng lên. Trong cơ thể yêu khí, trong nháy mắt liền bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Ác quỷ phát hiện có cái gì không đúng. Kịch liệt kiếm ôm đứng lên, nhưng vô luận hắn thế nào kiếm ôm, cũng không có tế với chuyện. 3 cái hô hấp, chỉ chẳng qua là ngắn ngủi 3 cái hô hấp. Cái này ác quỷ cũng bởi vì trong cơ thể yêu khí tiêu hao sạch sẽ, bị trong nháy mắt kéo đến quỷ khốc lao ra, giống như là hư không tiêu thất. Giải quyết một cái cản trở ác quỷ sau khi, thủy quỷ tiếp tục chạy trốn. Có thể rất nhanh, hắn liền đụng vào một đám cương thi. Chẳng biết tại sao, đám này cương thi phát hiện hắn, sau đó, 7 thanh trường thương đâm tới. Thủy quỷ phi mau tránh ra trong đó 3 thanh trường thương, lại có 2 thanh trường thương đâm lệch. Dù vậy, cũng có 2 thanh trường thương đâm trúng hắn. 1 thanh trường thương đâm thủng bộ ngực hắn, 1 thanh trường thương đâm thủng hắn bắp đùi. 2 cái cương thi lực tổng hợp bên dưới, đưa hắn khơi mào tới. Ly thủy thủy quỷ, giống như là ly thủy cá. Vô luận trong nước hắn như thế nào hung mãnh, một khi rời đi thủy, hắn chính là trên tấm thất thịt. Liên tiếp mấy thanh trường thương đâm ra, xuyên thấu hắn thân thể. 1 cái cương thi đi tới. Chém đứt đầu hắn, đưa hắn đầu treo ở bên hông. Như vậy tình hình, không ngừng tại bến tàu phụ cận tái diễn. Trải qua hốt hoảng sau khi, một ít đám yêu quái tỉnh táo lại, bọn họ lợi dụng các loại phương thức chống cự, không ngừng đánh lén, phi thường ương ngạnh. Nhưng mà, đối phương số lượng quá nhiều. Bất luận bọn họ như thế nào ương ngạnh, cuối cùng không trốn thoát bị bắt giết vận mệnh. Rất nhanh, bến tàu bao gồm bến tàu phụ cận nhanh chóng thất thủ. Chương 228, đột nhiên tan vỡ. Bến tàu nơi, dưới thành tường. Thành cửa hang. Nặng nề cửa thành mở rộng ra, một đám âm binh mở đường, mấy chục quỷ sai theo sát kỳ sau, đó lấy, quỷ mã kéo xe, to lớn quỷ sa trùng, Hắc Diêm La thân hình khổng lồ ngồi vững chính giữa, 2 tròng mắt khép hờ, thân thể vẫn không nhúc nhích, phảng phất một bức tượng điều khác. Tại hắn bên chân, là ngây ngất đê mê một loại hồng nương mẹ, bị xích sắt đổi, run rẩy có chút ngoạng ngoại. Rất khó tưởng tượng, ban đầu cái kia phong hoa tuyệt đại hồng nương mẹ lại bị hành hạ thành cái bộ dáng này. 4 phía đã bị thanh trừ sạch sẽ, quỷ sa dừng lại. Hắc Diêm La mở mắt ra, trung đồng một loại con mắt chuyển động, đánh giá 4 phía. Sau đó, miệng hắn bắt đầu nhếch lên, đón lấy, liền phát ra điên một loại cười như điên. Mới vài năm a, ngoại giới cũng đã quá mấy trăm năm. Ngày xưa, nơi này cảnh tượng, hắn chả nhớ rõ. Nhưng là bây giờ đập vào mi mắt, nhưng lại như thế xa lạ. Từng ngọn cây cọn cỏ, cũng là như thế nhức mắt. Hắc Diêm La đứng lên. rát xích sát, đi xuống quỷ xa. Tại không quá gối nắp nước đọng trùng, hắn thân hình khổng lồ chậm rãi mà đi, lại không có phát ra một chút thanh âm, cũng không có tại mặt nước đưa tới một chút gợn sóng. Một cỗ thi thể, theo nước đọng trôi qua tới. Hắc Diêm La túi lầu xuống, vớt lên thi thể. Hắn quan sát tỉ mỉ đến thi thể áo đến hoa văn, đây là một cái phú nhân thi thể, quần áo rất là hoa lệ. Bất quá trong nước ngâm như vậy lâu, dáng vẻ cũng biến thành hết sức khó coi. Hắc Diêm La dù sao cũng là Hắc Diêm La, hắn xuyên thấu qua này ngâm nếp nhăn hoành sinh quần áo, nhìn ra y phục này ngày thường dáng vẻ, cảm khái nói, thật đúng là xa hoa tinh mỹ, đáng tiếc không đủ đại khí. Hắn đem thi thể ném nước đọng chung, lôi xích sắt, dắt hồng nương mẹ, tiếp tục đi về phía trước. Đánh ra bốn phía, trong mắt chán ghét càng ngày càng nhiều. Tòa thành này, vốn là hắn. Hắn là tòa thành này thành chủ, hắn tổ tiên là tòa thành này thành hoàng. Bác Man Tử đi tới nơi này, cướp đi hắn hết thảy. Rồi sau đó, hắn thành đại thánh con rối, phụ trách trông chừng đại thánh đông đảo thánh tu một trong. Bây giờ, đại thánh thánh tu bị hủy, hắn rõ ràng cảm giác, tự thân yêu khi đang nhanh chóng trôi mất, nếu như không dành thời gian nghĩ biện pháp thoát khỏi loại trạng huống này, chờ đến yêu khí hao hết sạch sau khi, chính là hắn trả giá thật lớn lúc. Đáng hận tiện nhân. Hắc Diêm La hai mắt đỏ lên, dùng sức túm một chút xích sắt, hồng nương mẹ phát ra thống khổ gào thét bi thương. Nghe hồng nương mẹ gào thét bi thương, Hắc Diêm La lửa giận bị hạ xuống mấy phần, dừng lại, đối với bên người truyền lệnh quan phát ra mệnh lệnh, tăng tốc đi tới. Truyền lệnh quan nghe được mệnh lệnh, dùng ngựa dơ roi hướng phía trước chạy tới. Mà Hắc Diêm La xoay người quỳ xa. Một tiếng vang thật lớn, một cái nhà tiểu lâu tại một đám cương thi trong tay xích sắt kéo lôi xuống ầm ầm sụp đổ. Mấy cái yêu quái xông tới, một đám cương thi tay cầm trường mâu nên đón. Rất nhanh, mấy cái yêu quái ngã vào trong vũng máu. Một cái cả người thiết giáp tướng quân ăn mặc cương thi xách một cán thiết thương tại hộ vệ vây quanh đi tới nơi này một bên, liếc mắt nhìn mấy cái yêu quái thi thể, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, phát ra giống giận, Lý Vĩnh Đạo, Lý Vĩnh Đạo, Lý Vĩnh Đạo. Từng tiếng trong tiếng hô, trong mắt của hắn tóe ra huyết lệ. Hắn gọi Vương Nhân Chi, Mai Cốt Thành đời trước Kính Hồ Thành thủ tướng. Đối với ngoại giới mà nói, đã qua mấy trăm năm. Nhưng là đối với Vân Mộng Đại Yêu trong cơ thể bọn họ mà nói, mới qua mấy năm. Mấy năm thời gian, có thể không đủ để cho cừu hận tiêu phí. Hắn chả nhớ rõ ngày hôm đó, chiến sự thảm thiết. Địch tướng Lý Vĩnh Đạo chỉ huy đại quân công thành, mấy lần, không công mà về. Vương Nhiên Chi mắt thấy đánh lui quân địch, lại không cao hứng biết bao nhiêu, trong mắt hơi lộ ra ưu sầu. Nếu không phải cái kia heo đồng đội thành chủ, làm hại thủy sư cơ hồ toàn quân, hắn nơi nào sẽ bị động như vậy. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể mạo hiểm làm việc. Chỉ mong, có thể thành công. Ngay tại hắn trầm tư lúc, đột nhiên thiên băng địa liệt, đại địa toàn bộ sụp đổ, song phương loạn thành nhất đoàn. Vương Nhiên Chi đứng ở đầu tường, bắt tường đống, nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy vô số kiến trúc nhanh chóng thắt sụp, muốn rách cả mí mắt. Sau đó, hắn liền nhìn quân địch trên thuyền lớn, Dương Phàm đi. Mà phe mình bên này, nước hồ cuốn ngược, dưới đất vùi lấp. Rất nhanh, tại hắn không cam lòng trùng, thành tường, nhà, chung quanh tướng sĩ cùng bị đại thủy yếm không. Vương Nhiên Chi trong lòng phẫn hận, hắn hận trời bất công. Bên người đều là heo đồng đội, thủ hạ tướng sĩ trừ chút ít tinh nhuệ, còn lại đều là giá áo túi cơm, phía sau một nhóm lớn người kéo sau chân. Bất đắc dĩ bên trong, hắn nghĩ ra nhất kế, nếu là thành, là được cướp lấy một chút hy vọng sống. Nếu không thành, liền chết không có chỗ chôn. Hắn đã làm tốt bị chết chuẩn bị, nhưng mà, này nhất kế căn bản không kịp dùng đến, lại đột nhiên cho hắn tới đây mà vừa ra. Hắn không cam lòng a, nhưng là, không cam lòng lại có thể thế nào? Một nửa bên dưới thành trì vùi lấp, đưa đến nước hồ rót ngược, lực lượng khổng lồ tạo thành vòng xoáy, mặc dù có khá hơn nữa thủy tính, cũng không tế với chuyện. Hắn, bị tươi sống chết chìm. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, là được một cái cương thi. Bây giờ, không nghĩ tới, này tặc Lao Thiên lại còn sẽ cho hắn một cái cơ hội, cho hắn một cái trả thù tuyết hận cơ hội. Lý Vĩnh Đạo, đi ra nhận lấy cái chết ba. Hết thảy, phát sinh quá nhanh. Một đám đại yêu vẫn còn ở thương nghị, trong nhấp nháy. Một đám mánh quỷ liền xuyên tường vào. Bọn họ đánh lui mánh quỷ, lao ra, liền thấy đầy đất thi thể, còn dư lại một phần nhỏ sống sót chưa kịp chạy trốn tiểu yêu đang ở một đám âm binh truy đuổi xuống chạy trối chết. Đột nhiên, âm binh tối lui. Sau một khắc, vô số mũi tên hòa lẫn mưa to cùng hạ xuống. Trốn! 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 Gần một nửa đại yêu tại mưa tên trung ngã xuống, còn lại, chật vật chạy trốn. Thanh vân đường phố đối diện, các binh lính phát ra kinh hoàng thét chói tai. Nhìn vô số yêu quái không muốn sống hướng bên này chạy tới, mà bọn họ phía sau, là bay múa đầy trời ác quỷ, là mặc hắc giáp tâm minh, là thiệp thủy mà đi cương thi, hạo hạo đáng đáng, vô biên vô hạn. Trong nháy mắt, thanh vân đường phố thất thủ. Lao Thiết hết thảy bố trí, đều tại bất thình lình biến hóa trung thành không công. Những giang hồ nhân sĩ đó, có tuyệt kỹ. Đối mặt những yêu quái đó, bọn họ còn có thể chu toàn một, hai. Nhưng là đối mặt những quỷ kia quái, bọn họ căn bản là không có cách đối kháng. Cũng không phải là những thứ kia đa số loại cá yêu quái liền nhất định so với cái kia quỷ quái yếu hơn, mà là bởi vì những người giang hồ này sĩ vừa vặn bị khắc chế. Bọn họ có thể bằng vào địa hình phức tạp, đối với những thứ kia đa số loại cá yêu quái tiến hành kiềm chế, tuy nhiên lại không có biện pháp dắt những quỷ kia quái. Quỷ quái có thể bay, sẽ mặc tường độ địa, những người giang hồ này sĩ môn trừ số ít mấy cái, đối với mấy cái này quỷ quái một chút ứng đối biện pháp cũng không có. Bị bại. Bị bại. Bị bại. Trong nháy mắt, quỷ quái cùng cương thi phảng phất như thủy triều, tràn vào trong tòa thành này, đánh thẳng vào khắp thành. Lao Thiết hai mắt có chút mờ mịt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình lại hội phát triển đến nước này. Leo lên nóc nhà, Loan Cung lắp tên bắn chết một cái cương thi. Sau đó, giống như là chọc tổ ong một dạng vô số quỷ quái cương thi điên cuồng tràn lên. Trong phút chốc, thiên địa tối tăm. Chương 229, không có năng lực làm. Tiếng cửa mở chung. Gian nhà chính nội gián khóc cùng Thải Vi đồng thời nghiêng đầu qua, Thải Vi kinh hỉ la lên, đạo trưởng, quá tốt, ngươi cuối cùng cũng đi ra. Quỷ khóc khơi mào một viên đậu phộng, ném vào trong miệng, nhấp một hớp rượu đạo, hắn tối ngày hôm qua liền đi ra. Thải Vi ha to mồm, a. Trường Xuân giờ phút này người mặc ma bố trường bào, nghe quỷ khóc lời nói, hắn liền vội vàng lắc đầu chối, không, quỷ khóc cư sĩ nhất định là nghe lầm, kia tuyệt đối không phải tiểu đạo. Quỷ khóc cái gì nhún nhún vai. Vậy ngươi nói một chút kia mất tích bánh bao là chuyện như thế nào? Trường Xuân rất khẳng định nói, nhất định là con chuột làm. Đến đi, đói đến tối trộm trộm ra tìm ăn không chính là ngươi sao? Vô lượng tiên tôn. Trường Xuân bóp một cái phát ấn, sắc mặt từng đỏ, tiểu đạo có ích cốc đan, cũng không cần ăn cơm. Nhưng mà ngươi cũng không có ích cốc đan, nếu không tại đồ trạch huyện thời điểm, ngươi tại sao hội như vậy? Ừ. Đúng nga. Thải Vi bổ đao, đạo trưởng trước khi đến Mai Cốt Thành trên đường. Chả ăn là chúng ta lương khô đây. Được rồi. Trường Xuân đi tới bên cạnh bàn, ủ rũ cúi đầu tìm căn băng ghế ngồi xuống, dùng sức che mặt, ngày hôm qua tâm ma chợt nổi lên, tiểu đạo yêu cầu bế quan đè xuống tâm ma, ăn trộm bánh bao, cũng là tiểu đạo tâm ma. Bớt lấy tâm ma nói chuyện, các ngươi những đạo sĩ này lấy ở đâu tâm ma. Thấy Trường Xuân chả phải phản bác, quỷ khóc khoát khoát tay, không nói những thứ này, ta bây giờ chỉ muốn hỏi, đạo trưởng vì sao đột nhiên đi ra. Trường Xuân bị nghẹn một chút, đạo. Gặp nguy hiểm, tại phía nam, có mênh mông yêu khí sôi sùng sục. Đinh đinh đinh. Thanh thúy tiếng chuông, đồng thời hấp dẫn ba người chú ý ba đạo ánh mắt, không hẹn mà cùng tụ tập ở cạnh bàn mà đứng trên trường đao. Lục lạc chuông nhẹ nhàng lay động, hắc sắc dây lụa không gió lên. Quỷ khóc ngẩng đầu lên, nhìn một chút hai người, một nắm chặt trường đao, tới trả thật là đúng lúc. Một cái mặt quỷ, hiện lên trên tường. Sau một khắc, ác niệm xuyên thấu qua tiếng chuông truyền vang đi ra ngoài. Này cái mặt quỷ. Trong nháy mắt trong suốt, hét thảm một tiếng chung, mặt quỷ nhanh chóng biến mất. Thải Vi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệnh, quát to một tiếng, đại trùy. Đại trùy từ trên lầu xuống tới, trên đuôi còn quấn một thanh trường kiếm. Trường kiếm bị quăng đi xuống, Thải Vi giơ tay lên tiếp lấy. Ầm. Đại môn bể tan cảnh, một vệt bóng đen phá cửa mà vào, mưa gió chặt đi theo thổi vào. Quỷ khóc một cước đá rơi xuống vỏ đao, chấm như tuyết ánh đao nở rộ. Bóng đen này trong khoảnh khắc biến thành hai tiết. Dòng máu màu đỏ phun vải ra, hai khúc thi thể trước sau rơi đập. Một đoạn nện trên mặt đất, một đoạn đập phải trên bàn. Là một cái nhỏ cá tinh, cả người miếng vảy ngăm đen, chỉ có bụng có mảng lớn bạch, bị quỷ khóc chặn ngang chặt đứt. Ngoài cửa, đại hắc mã chưa tỉnh hồn thu hồi móng, cắn một cái ở dây cương, ngửa đầu kéo đứt. Mới vừa rồi đầu này cá nhỏ tinh đột nhiên từ dưới đất chui ra ngoài, cũng làm nó hù dọa giật mình. Tứ chi bản năng co quắp, quỷ khóc nhìn về phía bị thi thể đập nát bấy cái mâm. Từng viên nhuốm máu đậu phộng đầy bàn bò lổn ổn, còn không ngừng có hoa sinh lăn dưới đất, trên đất đạn động, lưu lại một cái đỏ tươi dấu ấn. Trong phút chốc, cực kỳ đau lòng. Quỷ khóc trong lòng sát ý sôi sùng sục, đi tới bên tường tháo xuống nón lá nắp trên đầu, các ngươi ở nhà, ta đi ra xem một chút. Vừa nói, vui đầu tiến đụng vào bạo trong mưa. Thải Vi há miệng, muốn kêu quỷ khóc, cuối cùng không có để cho đi ra. Mặc dày cỏ chân, dẫm ở tích trong nước tung tóe. Trường đao kéo địa. Trên đất lưu lại tinh tế quanh co vết tích. Vốn sạch sẽ áo vải phục, tại trong mưa lớn trong nháy mắt liền ướt hơn nửa, dính liền đến da thịt, nhìn nặng nề mà triền miên. Đạp 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 đạp. Thanh thúy tiếng bước chân, tại ào ào trong tiếng mưa vang lên, này tiếng bước chân hơi lộ ra rồn rập. Đại hắc, ngươi xem nhà. Đại hắc mã còn muốn theo sau, lại bị câu này ngăn trở lại, cả người ướt nhẹp xông vào trong gian nhà chính. Quỷ khóc kéo xuống cản trở rộng lớn ống tay áo, xé ra vạt áo, lại tháo ra quấn quanh ở trên người túi kia vết thương xương vụ vải, lộ ra đã vậy kết vết thương, mặc cho mưa như thác lũ cỏ rửa. Ngẩng đầu, vành nón xuống cặp mắt, nhìn qua tầng tầng màn mưa, nhìn về phía bầu trời xa xa. Quỷ khóc hai tròng mắt thâm thúy, nhấc chân cách xa trong nhà truyền ra đung đưa ánh nến, tan rã tại nặng nề màn mưa trong bóng đêm. Tham sống sợ chết sĩ tốt đang lẩn trốn, tham tiền như mạng đô đầu đang lẩn trốn, những thứ kia thi hành nhiệm vụ bọn nha dịch đang lẩn trốn, những thứ kia lấy tiền tài người trừ tai họa cho người giang hồ nhân sĩ cũng ở đây trốn. Đối với những thứ này, Lão Thiết không có chỉ trích, bởi vì hắn cũng ở đây trốn, hắn không có chỉ trích lập trường. Liền trước đây không lâu, hắn bắn chết một cái cương thi, tiếp lấy quỷ quái cùng cương thi chen chúc tới, hắn dùng một tấm từ cao nhân đắc đạo bên kia yêu cầu tới trừ tà phù bảo vệ một mạng, tiếp lấy chính là một đường chạy trốn. Nếu như chẳng qua là cương thi cùng còn lại loại cá thú loại yêu quái, còn có thể biện một biện, bằng vào cao siêu tiễn thuật kéo bọn họ một đoạn thời gian. Nhưng, hắn đối mặt không chỉ cương thi cùng còn lại loại cá thú loại yêu quái, chả có quỷ quái, tại không có chuẩn bị dưới tình huống, hắn không cách nào cùng nhiều như vậy quỷ quái đánh nhau. Một tiếng vang thật lớn, lại một tòa nhà sập. Hai đồng tiếng khóc kêu vang lên, một nhà mười mấy miệng, ở nơi này tòa nhà sập sau khi, một bộ phận hoảng hốt chạy trốn, một bộ phận bị đè ở phía dưới, một bộ phận lưu lại tay chân luống cuống. Lao Thiết mãnh dừng bước lại, cắn răng một cái, hướng bên kia tiến lên. Một nữ quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn hai tròng mắt hung quang thoáng qua, nữ quỷ rít gào lên. Ngay sau đó, hắn cả người đục lên, một người một quỷ bộ dạng xuyên mà qua. Ướt đẫm phía sau lưng, trận trận âm hàn nhập vào cơ thể, mà tên nữ quỷ đó, trong suốt mấy phần. Nữ quỷ thét lên chạy xa, Lao Thiết rên lên một tiếng, nhảy xuống nóc nhà, vọt tới kia tòa sụp đổ nhà trước. Một nhà mười mấy, chạy một nửa. Một ông già lên tiếng gào khóc, ở bên cạnh hắn, một cái cả người ướt nhẹp tiểu tử đứng ở nơi đó tay chân luống cuống, cũng đi theo khóc lên. Sụp đổ trong nhà, huyết dịch hòa lẫn nước mưa lan tràn mà ra. Một người vóc dáng coi như cường tráng nam nhân, bị phòng lương cùng mảnh ngói đè ở phía dưới, chỉ lộ ra vết thương chồng chất nửa người trên. Trong mắt của hắn tràn đầy nóng nảy, cũng đã không nói ra lời, chẳng qua là không ngừng khạc máu tươi. Lao Thiết đuổi kịp tới, chỉ liếc mắt nhìn, vậy lấy chắc chắn, như vậy dưới tình hình, người này không cứu sống. Hắn không nói một lời, không có an ủi một già một trẻ này, chỉ là một thanh nhặt lên đó mới 7-8 tuổi tiểu tử, tại quá kia 5-6 chục tuổi lão nhân, đụng ra nặng nề màn mưa, cách xa vậy cũng sập nhà. Con ta a! Lão nhân tan nát tâm can kêu to. Cha trẻ nít cũng đi theo kêu. Nam nhân cố gắng há miệng, trong miệng phát ra hỗn hợp không rõ chứ than, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, còn có một cái. Tại trong lòng ngực của hắn, còn có một cái tiểu tử. Mà hắn phía sau, chả sống sót nhà người bị nhốt ở bên trong, phát ra từng tiếng tuyệt vọng gào thét bi thương. Nhưng là, Lão Thiết từ đầu đến cuối không có quay đầu, hiện tại hắn năng lực, chỉ có thể cứu hai cái, đã là cực hạn. Nam nhân tan rã trong con ngươi, đen nhánh dấu vó ngựa vào mí mắt. Hắn chợt vật ngẩng đầu lên, cưới quỷ mã âm binh người mặc tối om om trọng giáp, xách một cán đại thương, lạnh lùng vô tình cặp mắt cư cao lâm hạ nhìn hắn. Sau đó, giơ lên trong tay đại thương, một thương đâm xuống. Một đôi cha con, bị một thương xuyên thấu. Càng nhiều thảm kịch, tại trong tòa thành này, ở nơi này mưa đêm, đang không ngừng phát sinh. Nhưng là, Lão Thiết đã bất chấp những thứ này, bây giờ chính là hắn tự thân, cũng là tràn ngập nguy cơ. Ở sau người, hơn 10 cưỡi đuổi theo, hơn nữa để mắt tới hắn. Chương 230, một mệnh đổi một mệnh. Hắn mang theo một già một trẻ, xông vào trong hẻm nhỏ, tránh siêu siêu mà qua mũi tên. Sau đó, hắn đem lão nhân cùng trẻ nít đẩy vào, một thân một mình xoay người, lấy tay ra trung tướng gần một người cao thiết thai cung, trở về một mũi tên. Cung âm thanh phảng phất phích lịch, mũi tên phát ra ác long như vậy gầm thét, xoay tròn, khuấy động mưa như thác lũ, xuyên thấu nặng nề màn mưa, đem ba cái cưỡi quỷ mã âm binh một mũi tên xuyên qua. Ba cái âm binh kể cả dưới quần quỷ mã trong nháy mắt bể tan cảnh, sau đó, thời gian đảo lưu một dạng mảnh vụn lại nhanh chóng lần nữa biến tiếp. Không có châm trích thủ đoạn, hắn không cách nào đối với mấy cái này âm binh tạo thành quá mạnh mẽ tổn thương, cứng rắn dựa vào mài lời nói, hắn có thể mài xuống mấy cái sau sẽ không còn khí lực. Còn lại âm binh, không ngừng chạy chút nào, tiếp tục xông lại. Lao Thiết bắn liên tục 5 mũi tên, mỗi một mũi tên cũng đánh nát 2 cái đến 3 cái âm binh, liên tục 5 mũi tên một cái hô hấp bên trong toàn bộ bắn xong. Đem toàn bộ âm binh cũng bắn thành mảnh vụn, vì mình tranh thủ được trong chốc lát, giá chính là cánh tay đau nhức khó nhịn, ngay cả nâng lên cũng phí sức lực. Mang theo một đứa bé cùng một ông già, nhất định không chạy nhanh. Trong ngõ hẻm qua lại, cũng chỉ có thể trì hoãn nhất thời. Rất nhanh, bị bắn thành mảnh vụn âm binh môn lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, thẳng đuổi theo. Nghèo con gặp cái eo, một nữ quỷ từ trên trời xẹt qua, vừa vặn đã nhìn chằm chằm Lao Thiết ba người, xông thẳng xuống. Lao Thiết dáng bành trướng, sôi sùng sục yêu khí ngưng tụ, một quyền liền đem nữ quỷ đánh nát bấy. Nhưng là, theo sát, một cái âm binh xuyên tường mà qua, ngăn ở phía trước, xách đại thương đánh dưới quần quỷ mã, liền xông thẳng lên tới. Trẻ nít bị dọa đến hoa hoa kêu to, lão nhân đem trẻ nít hướng bên cạnh đẩy một cái, tiếp lấy liền bị đại thương đâm thủng. Tàn phá thân thể, bị trọn bay ra ngoài, bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trên mặt, viên kia đục ngầu con ngươi, lộ ra quyến luyến. Tinh hồng huyết châu phiêu linh, cùng mưa to hòa chung một chỗ, phun huyết vết thương, trong phút chốc bị cọ rửa đến trắng bệnh. Trẻ nít đầu nặng nề đụng vào trên tường, da đầu hư hại, máu tươi rỉ ra, thân thể nho nhỏ ngã xuống đất. Lao Thiết thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua là nhất cá bất lưu thần, ông cháu hai người liền một chết một thương. Hắn luôn luôn trầm mặc ít nói, tâm tình không dễ lộ ra ngoài. Giờ phút này cho dù là tức giận không thôi, cũng chỉ là cặp mắt tinh hồng, quai hàm cắn chặt, trầm mặc như trước. Còn không có phát ra giống giận, yên lặng xông lên, yên lặng cơ lên sắp tới một người cao thiết thai cùng, đem điều này âm binh rút ra đến nát bấy. Lão nhân thân thể nặng nề rơi xuống đất, vết thương vỡ toang, vặn vẹo biểu tình lại an tường đi xuống. Đục ngầu cặp mắt mất đi cuối cùng thần thái, thế nào cũng không chịu nhắm lại. 3. Cho dù tại ào ào trong tiếng mưa, một tiếng này tiếng va chạm cũng là như vậy rõ ràng, hòa lẫn bùn lớp nước hoa thật cao vang lên, vang đến Lao Thiết trên người, để cho Lao Thiết tăng thêm mấy phần chật vật. Hắn nhanh chóng chạy đến trẻ nít bên người, tìm tòi tay, còn có hô hấp. Một cái ôm lấy trẻ nít, đạp chân trợt mặt đất, nhấc chân chạy như điên. Lại một cái âm binh xuyên tường mà qua, dạng chân đến quỷ mã đuổi sát tới. Sắc bén mùi thương, nhắm thẳng vào Lao Thiết hậu tâm. Lao Thiết phát ra rút ra trong túi đựng tên to lớn mũi tên, mánh quay đầu, một cước đạp cùng một tay kéo dây cung. Bang! Bóng đen chợt lóe lên, cái này âm binh trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Lao Thiết nặng nề té xuống đất, đầu vai quần áo hư hại, rỉ ra màu đỏ, trong quần áo, chung quanh vết thương bắp thịt hơi lộ ra khô héo. Nguyên cả cánh tay, bị quất đi hơn nửa lực lượng. Lao Thiết dùng sức xoay mình bò dậy, sau đó, liền phát hiện, càng nhiều âm binh xuyên tường mà tới. Hắn đổi một cái tay ôm hài tử, nhấc chân khơi mào kia to lớn thiết thai cùng, một cước đạp ở con người, đem giẫm đạp vào phù sa. Một tay rút ra trong túi đựng tên cuối cùng bốn mũi tên, bị ngón tay bấu vào. Lớn chừng hạt đậu giọt mưa rơi đập tại tàn phá trên nấu lạc, dâng lên trận trận khói mỏng. Sau đó nước mưa hội tụ với vành nó nơi, nhỏ giọt xuống, giống như từng chuỗi vẽ ở. Trong hẻm nhỏ, đen kịt một màu. Từng cái âm binh, cả người giống vậy đen nhánh, ở nơi này trong hẻm nhỏ, giống như ẩn hình. Nhưng là, Lao Thiết lại cứ thiên tướng nơi này cảnh tượng nhìn đến cái rõ rõ ràng ràng, cùng phụ thân hắn bất đồng, hắn không có phụ thân như vậy thiên phú, nhưng phụ thân hắn cũng không có hắn thiên phú. Tâm nhãn thuật cùng quy tức thuật, quỷ khốc đang luyện, hơn nữa đã quen tay hay việc. Lao Thiết giống vậy đang luyện, so với quỷ khốc luyện tốt hơn, tâm nhãn thuật cùng quy tức thuật hai đại thuật bị hắn luyện đã đăng phong tạo cực, đồng thời giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Hẹp hòi hẻm nhỏ, quá vu đen nhánh, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, hắn dứt khoát phong bế thị giác, nhắm mắt lại. Vị giác vô dụng, cho nên hắn cũng phong bế vị giác. Cuối cùng khứu giác, bởi vì trận mưa lớn này, tự nhiên cũng giảm bớt nhiều, vì vậy khứu giác cũng bị hắn phong bế. Tam đại thấy đều bị phong bế, cướp lấy là thính giác cùng xúc giác trước đó chưa từng có tăng cường. Mỗi một giọt giọt mưa rơi thành âm, đều bị hắn đôi tai nghe rõ rõ ràng ràng. Mỗi một sợi gió thổi qua, hắn thô giáp ra thịt liền cảm thụ rất rõ ràng. Không chỉ có như thế, một tia phiêu miểu linh giác, ngày xưa lạnh lẽo cô quạnh cũng không thấy tăm hơi. Bắt đầu hướng hắn ném ra ánh mắt quyến rũ. Âm binh môn động, nhưng là Lao Thiết nhanh hơn. Hắn liền bằng vào một cái cánh tay cặp chân, phân trước sau trái phải một hơi đem tứ chi mũi tên toàn bộ bắn ra, toàn bộ quá trình không cao hơn nửa cái hô hấp. Tiếng nổ như vậy thanh âm nối thành một mảnh, sau đó bốn cái bóng đen bay qua, ở trong màn mưa lưu lại bốn đạo thẳng tắp chân vị thẳng tắp, trung gian một cái trống rỗng, đây là bốn mũi tên trải qua quy tích. Trong đó bắn về phía trước mũi tên kia, đánh xuyên ba cái cản đường âm binh. Sau đó bay không thấy tăm hơi. Ba cái cản đường âm binh trong nháy mắt vặn vẹo tan vỡ, biến mất ở trong màn mưa. Bắn về phía hậu phương mũi tên kia, chỉ xuyên thủng hai cái âm binh, đi theo một con ôm vào một bức tường trung, chỉ để lại dài bằng bàn tay đuôi tên khẽ run. Giống vậy, hai cái âm binh vặn vẹo tan vỡ. Tả hữu hai phe mũi tên, đầu tiên là động xuyên vách tường, tiếp lấy dư thế không ngừng, một cái hang xuyên hai cái âm binh, một cái hang mặc một cái âm binh sau khi, tại một cái khác âm binh trên người cọ xuống. Cứ như vậy, ba cái âm binh vặn vẹo tan vỡ, một cái âm binh hơn nửa thân thể tan vỡ. Bắn liên tục bốn mũi tên sau khi, Lao Thiết rên lên một tiếng, cánh tay ra thịt xé, tràn ra huyết vụ, hai chân khẽ run. Hắn đá lên thiết thai cùng, một tay miễn cưỡng bắt, ngay sau đó bước nhanh rời đi. Nhưng mà, không chờ hắn rời đi bao lâu, vốn là vặn vẹo bật vỡ âm binh, trong đó có 6 cái một lần nữa khôi phục nguyên hình, bất quá lần này lại trong suốt nhiều. Lao thiết xuyên qua rất dài hẻm nhỏ, một vệt bóng đen thoáng qua, hắn chính là một cái lảo đảo, phanh một tiếng té lăn trên đất, trong tay thiết thai cung bay ra ngoài, hắn thật chặt bảo vệ trong ngực trẻ nít, trên đất cút ra khỏi rất xa. Hắn bắp chân, bị âm binh mũi tên đánh trúng, trong nháy mắt thì làm quắt đi xuống, bị đánh trúng địa phương chân nhỏ chân một vòng, đưa đến hắn chân nói không được hình, cộng thêm đau nhức vô cùng, té ngã trên đất. Cưới quỷ mã âm binh như phụ cốt chi thư, lại một lần nữa đuổi theo. Lao thiết từng ngụm thở hổn hển, vô luận là thể lực hay lại là yêu khí, đều đã thấy đáy. Xem ra, hôm nay liền muốn lược ở chỗ này. Hắn mở ra lúc trước một mực hai mắt nhắm chặt, trong đôi mắt kiên định trông có chút lộ ra mê mang. Hắn là bị lao tiểu quỷ nuôi lớn, từ nhỏ lao tiểu quỷ liền nói cho hắn biết, cha ngươi là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Cũng bởi vì những lời này, bất chi bất giác, hắn cũng đi lên cha hắn lao lộ. Cha hắn dùng cung tên, hắn cũng dùng cung tên. Cha hắn chảm yêu trừ ma, hắn cũng chảm yêu trừ ma. Nhưng là, cho tới nay, hắn đều chưa từng nghĩ đây là tại sao. Trước, đi cứu lao nhân cùng trẻ nít, hắn cũng chưa từng nghĩ làm như vậy có cái gì ý nghĩa. Lao nhân bị giết, hắn cũng chỉ là bởi vì mình bảo vệ bất lực mà cảm thấy tức giận, lại cũng không vì lao nhân chết đi mà bị thương. Bây giờ, đến tuyệt cảnh, hắn như cũ bảo vệ trong ngực trẻ nít, hết thảy các thứ này, đều là xuất phát từ bản năng, xuất phát từ trong lòng cái kia bóng lưng cao lớn. Rõ ràng, bọn họ bộ dạng thấy thời gian thật là ít ỏi. Có lẽ, sau này đều không cách nào gặp nhau nữa đi. Lao thiết nằm trên đất, cuộn rút khởi thân thể, vững vàng đem trẻ nít hộ ở phía dưới. Trong đầu, lại từng lần một nhớ lại chính mình cả đời. Thật là, quá mức nhàm chán a. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Trong giây lát, thanh thúy tiếng chuông truyền lọt vào trong tai, chuông tiếng không lớn, nhưng lại như thế rõ ràng. Âm binh môn thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trong suốt, sau đó... Giống như là chất dẻo tợ lạ tì in bị trẻ nít qua loa lôi kéo, trong chớp mắt liền không gặp người hình, biến thành một đoàn không khỏi vật thể. Vô thanh vô tức, xông tới âm binh tại trong suốt cùng vặn vẹo chung lặng lẽ biến mất. Cùng lúc đó, tiếng chuông cũng dừng lại, cướp lấy, là rõ ràng tiếng bước chân. Đạp đạp đạp. Mỗi một chân, không nhẹ không nặng, giam đến rất ổn. Tràn đầy nước đọng mặt đất, văng lên nước, phảng phất nhiều đóa đục ngầu liên đồng. Nó lá, trường đao, cùng với vô luận là như thế nào hắc ám. Cũng không ngăn được nón lá xuống kia một đôi không ngừng phát triển hàn quang hẹp dài như đao hai trong mắt. Là quỷ khóc. Tiếng bước chân rừng, một đôi đi lên giày cỏ tràn đầy bùn nát chân to xuất hiện ở Lao Thiết trước mắt. Lao Thiết ngẩng đầu lên, liền thấy một cái đưa tới tay, trên bàn tay tràn đầy vết chai, thô ráp có lực. Tiếng quỷ khóc thanh âm vang vang có lực, dứt khoát, vô cùng lực xuyên thấu, hắn lục lạc chung như thế, tùy tiện ở nơi này hào hào trong tiếng mưa, cũng là như vậy rõ ràng, ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng, huề nhau. Lao Thiết bắt lại cái tay kia, mượn lực đứng lên, luôn luôn trầm mặc ít nói hắn phát ra trầm thấp tiếng cười, cũng không huề nhau, ngươi trả thiếu ta tiền ăn ở đây. Chương 231, Tần Mỹ Nhân hỏi đường. Ầm. Cửa bị đụng ra, mưa gió rơi vào, đung đưa ánh đến chung, ba con mắt đồng thời nhìn tới. Quỷ khóc đỡ Lao Thiết đi tới, Lao Thiết trong ngực ôm hải tử. Quỷ khóc xoay người đóng cửa lại, Lao Thiết hai bước đi tới trước bàn. Vai u thịt bắp cánh tay quét rớt đồ trên bàn, đem trẻ nít thả ở phía trên. Lo lắng nói, đạo trưởng, mau nhìn xem đứa bé này. Trường Xuân đã sớm đi tới, đẩy ra Lao Thiết, đi lên kiểm tra. Bên kia, quỷ khóc hỏi Thải Vi, ta rời đi khoảng thời gian này, phát sinh cái gì chuyện? Không cái gì, một đám cá nhỏ tinh xông đến con đường này, khắp nơi gõ cửa, bị đại hắc hủ dọa chạy. Đại hắc, làm trông rất đẹp. Đại hắc mã đắc ý ngẩng đầu lên, hí một tiếng. Đại chủy chưa hề biết cái góc nào chung lao ra, cuốn lấy quỷ khóc đầu, thân thể vặn vẹo thành từng bước kiểu chữ. Người cũng treo chết một người. Làm rất khá. Quỷ khóc khích lệ nói, đại trùy hài lòng lòng ra quỷ khóc chân, dương dương đắc ý đến một bên. Trường Xuân kiểm tra xong trẻ nít, đạo, không cái gì đáng ngại, chẳng qua là ngất đi, một hồi nữa sẽ tỉnh lại. Lao Thiết gật đầu một cái, Trường Xuân là trẻ nít bao vết thương sau khi, lại giúp Lao Thiết xử lý khởi vết thương tới. Quỷ khóc đối với Thải Vi xử một cái ánh mắt, Thải Vi đang lên lầu, chẳng được bao lâu, ôm một cái mền còn có mấy bộ quần áo đi xuống. Giống như Lao Thiết vị trí như vậy địa phương vắng vẻ cũng còn khá, vào giờ phút này, toàn bộ trong thành đường chính, đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Bọn quỷ quái không ngừng xuyên tường mà qua, cương thi môn khắp nơi hoành hành, vốn là cuộc sống ở khói đen hồ đám yêu quái, chạy trối chết. bởi vì quỷ quái duyên cớ, trong nhà không an toàn nữa. Không ngừng mọi người lao ra cửa, vọt tới nặng nề màn mưa bên trong, sợ hãi kêu liền lăn một vòng cách xa mình nhà. Bây giờ, trong thành đại hộ nhân gia đang hối hận không dứt. Làm Lao Thiết khắp nơi thuyết phục, tìm xin giúp đỡ thời điểm. Bọn họ đuổi ăn mày như thế đuổi Lao Thiết, cuối cùng bất đắc dĩ, Lao Thiết tìm tới hơn 100 cái người giang hồ. Hơn 100 cái giang hồ nhân sĩ bên trong, chỉ có 2 cái vượt qua kia một đường kia, nắm giữ yêu khí. Mà ở trong thành nắm giữ yêu khí kỳ năng dị sĩ thật chỉ có 2 cái sao? Dĩ nhiên không phải. Loại người này số lượng rất ít, nhưng tuyệt đối không chỉ 2 cái. Chỉ là những thứ này đại hộ nhân gia biết hơn nữa kết giao, số lượng cũng không dưới 20, thậm chí còn có một phần là bọn họ môn khách. Nhưng là bởi vì tư tâm, bọn họ cũng không lấy ra. Nhưng là bây giờ, muốn phải lấy ra đã tới không kịp. Bởi vì này những người này phần lớn vừa thấy đã chuyện không thể làm, liền rút người ra vội vã rời đi, đem các loại đại hộ nhân gia lưu lại. Một gian nhà sang trọng trong gian nhà chính, ánh nến hơi rung nhẹ. Một đại gia đình, tề tụ một đường, đem chọn đang lúc gian nhà chính chen lấn tràn đầy. Bên ngoài rất lạnh, trong nhà nhưng có chút nóng gian. Không ngừng mọi người xuất ra khăn tay, lau chùi mồ hôi hột. Bầu không khí rất là trầm muộn, Lao Thái gia ngồi ở chủ vị, thương trên khuôn mặt già nua tất cả đều là tức giận. Chính là trước đây không lâu, trên đường đột nhiên truyền ra một mảnh ồn ào. Đi theo, thì có hộ viện thấy một đạo quỷ ảnh phiêu động qua, lúc này bị sợ gần chết. Mọi người len lén nhìn ra ngoài, sau đó sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng xông vào Lao Thái gia trong nhà, đem tình huống báo cáo. Lao Thái gia mới vừa ngủ không lâu, giờ phút này tỉnh lại tinh thần mệt nhọc, lại cũng không để ý những thứ này, liền vội vàng dặn dò, để cho người làm đi mời Vương Láo Tiên. Kết quả kia người làm đi mà trở lại, danh hiệu tìm không Vương Láo Tiên. Vương Láo Tiên là một Lao Thái gia trong mắt kỳ nhân, hắn có thể điểm thạch là kim, nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể bay tới phòng là người võ nghệ cao cường đao khách, sở thích đồ gia dị tộc, là lừng lẫy nổi danh đại ác nhân, ngàn vạn lần không thể cùng với xích mích ra khỏa. Lão phu lão hủ biết, lão hủ biết, quỷ kia khóc, ở tại thiên sư phủ thiết đại gia trong nhà. Tần mỹ nhân nhíu lại đẹp mắt chân mày, thiết đại gia ở nơi nào? Lão thái gia nhìn một chút vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó đại tôn tử, kết quả là chỉ hắn đạo, cháu ta nhi biết. Tần mỹ nhân đôi mắt đẹp nhìn, đại thiếu gia đánh run một cái, sau đó mở miệng nói, à, không muốn a, tổ phụ. Trong tiếng kêu gào thê thảm, đại thiếu gia theo tần mỹ nhân đụng ra cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Ngọn lửa màu xanh lá cây, đồng thời tắt. Tại một mảnh bận rộn chung, một cái cây đuốc bị đốt, tất cả mọi người thở phào một cái. Tối hôm nay, thật sự là quá mức kích thích. Lão thái gia nghe đại tôn tử tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, cuối cùng dần dần biến mất, không khỏi lệ rơi đầy mặt, vỗ chân la lên, cháu ta còn à. Trần Khoái Đao đỡ đầu đứng lên, lão thái gia lau khô nước mắt chất vấn, Trần Hộ Viện, vì sao này hắc cầu vô dụng? Trần Hộ Viện lắc đầu cười khổ, ta nói những thứ này, chỉ có thể đối phó phổ thông quỷ quái, căn bản đối phó không vừa mới cái kia đạo hạnh cao thâm nữ quỷ. Nếu như có thể đối phó lời nói, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Lão thái gia ha hốc mồm, không lời nào để nói. Không đúng. Trần Khoái Đao đột nhiên nói. Trong lòng mọi người không biết bao nhiêu lần lại vừa là cả kinh, một người trong đó hỏi có cái gì đúng không? Trần Khoái Đao nói, bên ngoài vì sao không âm thanh? Mọi người nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài quả nhiên không có phân nửa thanh âm. Này chuyện như thế nào? Trần Khoái Đao lắc đầu một cái, đi tới cửa trước, nằm ở trên cửa, xuyên thấu qua khe cửa hướng nhìn ra ngoài, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Ngoài cửa, toàn bộ gia đình hộ viện đều nằm trên đất, cây đuốc cũng đã tắt, từng đạo bóng dáng như ẩn như hiện, nhìn răng rớp, tựa hồ giống như là tại bổ đao. Trong giây lát, một vệt bóng đen dán ở cửa, vô tình đôi mắt theo khe cửa đi vào trong nhìn. Hai khỏa con ngươi, lẫn nhau mắt đôi mắt, Trần Khoái Đao giật mình trong lòng, da mặt run rẩy. Phúc! Phía sau lưng, một đoạn nhuốm máu mũi thương trôi ra, máu tươi chảy trôi trùng, vết thương phụ cận da thịt tạm đạm, bắp thịt mắt Trần có thể thấy héo rút. Chẳng qua là trong nháy mắt, mũi thương lùi về, Trần Khoái Đao thân thể dán môn sủi lơ đi xuống. A! Một tiếng ngắn ngủi sợ hãi kêu, nắm cây đuốc trong tay người kia cây đuốc rơi xuống đất. Đón lấy, cưỡi quỷ mã âm binh xuyên tường vào. Từng tiếng kêu thảm thiết, tại gian nhà chính liên tiếp. Trong hốt hoảng, một người dọc theo bể tan cảnh cửa sổ bò ra ngoài đi, tại trong mưa to lảo đảo mà đi. Bất quá hắn cũng chỉ chạy ra mấy bước, liền bị mấy mũi tên đánh trúng thân thể, ngã nhào xuống đất. Chương 232, khổ hầu tử. Một cái nhỏ quỷ, hốt hoảng xông vào thành hoàng miếu trung. Thành hoàng miếu miếu trúc, là cả người màu xám áo sơ mi tay ngắn lao nhân. Ngày rất lạnh, hắn ăn mặc rất đơn giản mỏng. Đêm đã khuya, hắn lại ở tại thành hoàng miếu trong đại điện, trên một nhánh hương, sau đó quỳ ngồi ở đằng kia, hai tròng mắt hơi rũ, cũng không biết tại mình tư nhiều chút cái gì. Tiểu quỷ phá cửa mà vào, xông tới, trong miệng phát ra rồn rập tiếng kêu, dùng sức chỉ ngoài cửa. Miếu trúc mí mắt chậm rãi nâng lên, liếc mắt nhìn kinh hoàng tiểu quỷ, phất tay một cái, tỏ ý hắn trốn, sau đó chậm rãi đứng lên, chậm rãi kéo ra đại điện đại môn. Ngoài cửa, toàn bộ thành hoàng miếu đã bị âm binh bao vây, một chiếc quỷ xa đến trong sân, hắc diêm la rát xích sát, thân hình khổng lồ từ quỷ xa trên dồn xuống tới. Hắc diêm la ánh mắt xuyên thấu qua mở rộng ra đại môn, nhìn về phía trong đại điện kia bức tượng điêu khắc. Điêu khắc có chút cũ nát, có thể rõ ràng nhìn ra từng có dấu vết tu bổ. Mai cốt thành thành hoàng điêu khắc, mặt mũi già nua, chân mày rũ xuống, luôn là một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Vóc người gầy đét, sống lưng nhỏ câu, mặc rộng lớn đạo bào, hai tay khép tại trong tay áo, nhìn có chút tức cười. Hắc diêm la vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái thành hào này lại không phải mình suy đoán người kia. Vì sao không phải là Lý Vĩnh Đạo? Hắc diêm la hỏi. Vương Nhiên Chi so với Hắc diêm la chết trước, Vương Nhiên Chi sau khi chết, đại quân vào thành, Hắc diêm la không có năng lực phản kháng chút nào bị bắt. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến Lý Vĩnh Đạo ổn định trật tự, lùng giết đạo tặc, phát ra lương thực, cứu nhân mạng. Mấy ngày ngắn ngủi, Lý Vĩnh Đạo có được trăm họ kính yêu. Mấy ngày sau, chính hắn một trăm họ trong mắt đại tham quan, tự nhiên làm theo đi lên hình đài, bị đè quỳ dưới đất, bị chém rơi đầu. Hắn cho là, trở thành thành hoàng sẽ là Lý Vĩnh Đạo, lại không nghĩ rằng, là một cái hắn căn bản cũng không nhận biết lão đạo. Lý Vĩnh Đạo. Miếu Trúc ngẩn người một chút, muốn hồi lâu, mới chợt hiểu ra, cái kia nghiệp chướng nặng nề tội nhân A. Dĩ nhiên là xuống địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Tội nhân. Đúng vậy, tội nhân. Miếu Trúc lắc đầu, nếu không phải hắn, kính hồ thành nơi nào sẽ bị hủy, đưa đến 5 vạn hộ trăm họ gắt gao, thương thương, còn sống chịu đủ nghèo đói cùng ôn dịch hành hạ. Hắc diêm la khỏe mắt co quắp, cái gì, kính hồ thành là bởi vì hắn cho hủy. Miếu Trúc nói, kính hồ dưới thành mới. Chính là một nơi long mạch, hắn nghĩ cách kích hủy long mạch, khiến cho hết thảy các thứ này phát sinh. Hắc diêm la ra mặt co giúp, hắn vì sao phải như thế? Bởi vì hắn không nghĩ bại. Bại. Người có chỗ không biết, lúc ấy Lý Vĩnh Đạo khiến cho kính hồ thành thủy sư gần như toàn quân bị diệt, nhưng là cũng vì vậy phát sinh một cái ngoài ý muốn, quân lương bị một bọn thủy phỉ cho cướp đi. Nếu như các ngươi kiên trì nữa mấy ngày, liền thắng. Hắc diêm la trợn mắt hốt mồm, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ban đầu, đã biết nhất phương thiếu chút nữa thì thắng. Biết được cái này trận tướng, hắn cảm thấy ngực bực bội đến phát hoảng. Có thể biết những thứ này, ngươi nhất định không là phàm nhân. Ngươi là ai, thành này hoàng lại là ai? Thành hoàng là ta tiên sư chính là Nga Mi Sơn khổ hầu tử. Tiên sư nghe nơi này đại nạn, liền đi tới nơi này, chẳng yêu trừ ma. Thi thuốc cứu người, trải qua 10 năm, công việc vô số người. Sau bị yêu ma đánh lén thâm bị thương nặng, suy yếu lúc lại thân nhuộm bệnh nặng, đi đời nhà ma. Nơi này trăm họ cảm giác sâu sắc tiên sư ân đức, vì hắn tượng nắn, hương hỏa tế bái, khiến cho tiên sư được chứng thành hoàng thần vị. Miêu Trúc cũng không nói, lúc ấy đánh lén khổ hầu tử cái kia yêu ma chính là Lý Vĩnh Đạo. Lý Vĩnh Đạo bị oán khí trên thân, mỗi ngày không phải ngủ yên, kết quả là điên, sau đó chẳng biết lúc nào, hóa thành yêu ma. Khổ hầu tử. Hắc diêm la thở dài nói, sớm nghe nói về kỳ chân nhân đại danh, đáng tiếc không phải gặp nhau, vậy thì ngươi thì sao? Ngươi nói khổ hầu tử là ngươi tiên sư, vậy thì nhất định là khổ hầu tử đồ đệ. Khổ hầu tử có 3 tên học trò, ngươi là cái nào? Lao hủ tại sư huynh đệ trong 3 người, xếp hạng thứ 2. Khổ hầu tử có 3 người đệ tử, đại đệ tử là khổ trung khổ, nhị đệ tử là khổ trung vui, tam đệ tử là khổ không phải, cũng hết khổ hầu tử chân truyền, thanh danh vang dội. Thì ra là như vậy, ngươi là khổ chung vui, kia ngươi sư huynh sư đệ đây. Sư huynh đã về coi tiên, sư đệ tại Nga Mi Sơn, truyền thừa tiền sư đạo thống. Thật là không nổi, đáng tiếc, hôm nay một phải nhiều có đắc tội. Mất đi đại thánh thánh tu ủng hộ, hắn yêu khí đang nhanh chóng trôi mất. Hắn phải tại yêu khí hoàn toàn trôi qua trước, đoạt được thành hoàng vị, mới có thể giữ được tự thân. Thật ra thì thành hoàng vị, theo lẽ thường tới nói đúng không có thể đoạt. Nhưng là, thế gian này có 2 cái mai cốt thành. Hắc Diêm La bản thân liền tương đương với một cái khác mai cốt thành thành hoàng, bất quá bộ dạng tương đối, khổ hầu tử thành hoàng vị hơn chính thống. Bây giờ 2 cái mai cốt thành hợp 2 thành 1, hắn tự nhiên thì có tranh đoạt thành hoàng thân phận. Xin mời. Khổ trung khổ nghiêng người sang, mở ra tay, làm một cái mời thủ thế. Hắc Diêm La thật sâu liếc mắt nhìn kia thành hoàng tượng bùn, chỉ cần hắn phá hủy thành hoàng tượng bùn, lại lập từ bản thân tượng bùn, sau đó được hương hỏa cung phụng, hắn liền có thể đoạt được thành hoàng vị. Nhưng mà hắn không có trước tiên xuất thủ, ngược lại cảnh giác nhìn khổ trung khổ. Khổ trung khổ thân thể suy bại, có thiên nhân ngũ suy trí tướng. Trong cơ thể yêu khí mặc dù tinh thuần, lại không có so sánh với Minh Ngông, giống như sắp tới khô khốc hổ. Cái này khổ trung khổ, rõ ràng thân có ám tật, đưa đến thân thể giống như cái rỗ, căn bản không chứa được yêu khí, không đủ yêu khí dễ chịu, đưa đến thân thể suy bại giàn ua, thực lực kịch liệt hạ xuống. Đừng xem cái này khổ trung khổ có 500 năm trở lên đạo hạnh, nhưng trên thực tế, thân thể tố chất cũng liền so với phổ thông lao đầu tử mạnh hơn một chút, như vậy thân thể tố chất, dù là hắn yêu khí tinh khiết đến đâu, cũng không cách nào chống đỡ hắn sử dụng cao minh pháp thuật. Bây giờ, cái này khổ trung khổ cũng chính là một cái có thể thi triển mấy cái nông cạn pháp thuật tao lao đầu tử, sức chiến đấu rõ ràng không mạnh. Chẳng biết tại sao, Hắc Diêm La chính là thật sâu cảm nhận được một loại cực độ uy hiếp, cái này uy hiếp liền là tới từ với khổ trung khổ. Hắc Diêm La mánh lắc đầu một cái, hắn cảm thấy đây là khổ trung khổ tại cố làm ra vẻ, tận lực làm ra này tấm tư thái, làm cho mình cảm nhận được uy hiếp không dám động thủ. Nhưng là, cũng có thể kia uy hiếp vốn là thật. Hắc Diêm La do dự, hắn giơ chân lên lại thế nào cũng không rơi xuống. Cuối cùng, chân hắn trở về chỗ cũ, không có tiến tới nửa tấc, mà là ngoắc tay, tại hắn phía sau, một mảnh đen kịt tâm binh giơ tay lên trung cung. Khổ trung khổ thở dài một tiếng, vốn định giữ đến cuối cùng, đáng tiếc a. Đáng tiếc a. Hắc Diêm La đồng tử đột nhiên rụt lại, nhất thời cảm giác một cổ vô cùng lực lượng tại khổ trung khổ trong cơ thể bộc phát ra. Chỉ thấy khổ trung khổ khoát tay, nổi lên một trận thanh phong. Thanh phong quất vào mặt, phảng phất ôn nhu tay tại gò má nhẹ nhàng phất qua. Hắc Diêm La tại ôn nhu vuốt ve trung, nhắm mắt lại. Từ hắn chết sau, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại này thư thích. Vô thanh vô tức trong, hắn không có một chút thống khổ, cứ như vậy tiêu tan với trong thiên địa. Cùng tiêu tan, còn có quỷ kia xe, còn có kia một mảnh đèn kỵ tâm binh, toàn bộ đều ở đây một cổ ôn nhu thanh phong bên dưới, càng ngày càng lớn, sau đó biến mất ở này trong mưa đêm. Chương 233, nóng lòng thiết kim bài. Khổ trung khổ phun ra một búng máu, cười khổ nói, thanh phong tiền bối à, sợ rằng vãn bối không cách nào hoàn thành ngài dặn dò, đem tiên kiếm đưa về Thục Sơn. Vừa nói, hắn tay vịn chặt khung cửa, chống đỡ chính mình, không cho tới ngã xuống. Vào thời khắc này, một bộ hồng y hồng nương mẹ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không khỏi nhẹ ồ một tiếng, tiếp lấy trên mặt cười khổ càng khổ, thật không nghĩ tới, sẽ là ngươi, khiến nó đem một tòa khác mai cốt thành từ trong bụng phun ra, chỉ sợ sẽ là ngươi kiệt tác chứ. Hồng nương mẹ khẽ gật đầu một cái, cũng không phải là ta, nhưng cũng không kém đi, ta không nghĩ tới vận khí biết cái này mà, vốn còn muốn nhiều tìm vài người thử một lần, nào biết hắn liền như vậy thành công. Khổ trung khổ cảm thụ sinh mệnh dần dần trôi, tiếc nuối nói, hối không phải làm sơ không nghe sư phó lời nói, tâm tử thủ nhuyễn tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc trên thế giới này, linh đan rượu dược thiên vạn loại, chính là không có hối hận thuốc. Hồng nương mẹ thở dài, đưa tay đưa vào khổ trung khổ lồng ngực, mây mò một trận, móc ra trái tim của hắn. Khổ trung khổ ngồi liệt trên đất, hồng nương mẹ vượt qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn khổ hầu tử tượng nắn. Hơi nhếch khóe môi lên khởi, trong mắt lộ ra hoài niệm. Mấy năm nay, nàng biết rõ đại thánh trong bụng hết sức nguy hiểm, vẫn như cũ nghĩ hết biện pháp đi vào. Về sau rõ ràng chán ghét, lại hết lần này tới lần khác ủy thân với Hắc Diêm La. Lại sau khi, rõ ràng có thể chạy trốn, lại cứ lệch lưu lại, chịu đựng dầu nổ nỗi khổ. Rõ ràng có thể gánh vác, lại cứ lệch từ bỏ chống lại, làm cho mình trở thành một than thịt nát. Hết thệ các thứ này, có thể đều là hiện tại vào giờ khắc này. Bàn tay trắng non bước bỏ nhảy lên tim, ngay sau đó, móng tay bắn ra, va chạm nhau, phát ra kim thiết giao kích tiếng. Nàng giơ tay lên, liền muốn đánh nát trước mắt tượng nắn. Lao thiết chỗ ở. Ẩm. Môn một lần nữa bị đụng ra. Đao như vậy gió, băng điểm như vậy mưa cùng từ nơi cửa chen chúc mà vào, trong nhà mặt bàn nến trên thiêu đốt cây đến ánh lửa kịch liệt đung đưa, thiếu chút nữa tắt. Quỷ khóc bắt lại đao, đứng lên, nhìn về phía cửa hai đạo nhân ảnh. Một là ướt như chuột lột tựa như mặt trắng như tờ giấy rõ ràng thận hư nam nhân, một là một bộ váy đầm dài màu trắng ôm cổ cầm nữ tử. Nam nhân, là cái kia xui xẻo đại thiếu gia, giờ phút này hắn cả người run rẩy, co rút cái đầu, phảng phất một cái dầm mưa ôn gà. Nữ tử, chính là Tần Mỹ Nhân, nàng vẫn là đẹp như vậy, quần áo trắng như tuyết, tung bay theo gió, bên ngoài mưa gió không có ảnh hưởng đến nàng chút nào. Là ngươi. Quỷ khóc cầm trong tay gần sắp ra khỏi vỏ trường đao thu hồi đi. Trường Xuân sau đó phát hiện nhảy cỡn lên, trong tay phủ thiếu chút nữa đánh ra, bị Thải Vi một cái níu lại. Ngươi đặc biệt tới tìm ta, là vì làm tròn lời hứa. Không phải là Tần Mỹ Nhân thấy quỷ khóc mắt lộ ra hung quang, ngay cả vội vàng đổi lời nói đạo, vâng, nhưng còn có việc muốn nhờ. Trước làm tròn lời hứa lại nói. Quỷ khóc khoát tay trận lại nói. Tần Mỹ Nhân nóng nảy nói, nhưng là, sự tình khẩn cấp. Sau đó, nàng nhìn thấy Quỷ Khốc không động với chung, bất đắc dĩ nói, có giấy bút sao? Quỷ Khốc nhìn về phía Trường Xuân, Trường Xuân đạo, ta chỉ có phụ lục cùng chu sa, cái này ngọc bút, chắc hẳn vị cô nương này cũng không thể dùng. Tần Mỹ Nhân vừa nhìn thấy cái kia ngọc bút, đồng tử khẽ nhếch, liền vội vàng sau lùi một bước, khoát tay nói, nhất định phải mời đạo trưởng đem bút lấy về. Trường Xuân có chút tiếc nuối thu hồi bút, Quỷ Khốc nhìn về phía một bên nhắm mắt dưỡng thần Lao Thiết hỏi có giấy bút sao. Lao Thiết gật đầu một cái, đứng dậy vào nhà, không lâu lắm lại đi ra, nắm giấy và bút mực. Mai mực, bút lông thấm mực, Tần Mỹ Nhân một bên viết quan với đậu phộng điểm tâm cách điều chế, vừa nói, nương nương gặp nguy hiểm, xin quan nhân tương trợ. Tương trợ. Quỷ Khốc nụ cười trên mặt có chút quái dị, nàng ở nơi nào? Nương nương bây giờ đang ở Hắc Diêm La bên người, ta có thể tìm được hắn. Được, viết xong sau khi, ngươi liền mang ta đi. Tần Mỹ Nhân trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, thầm nói, nương nương cuối cùng có thể cứu chữa. Trường Xuân bắt Quỷ Khốc, đưa hắn kéo dài tới xó xỉnh, đưa cho Quỷ Khốc một tấm phù, mà Trường Xuân trong tay cũng nắm một tấm phù, hai tờ phù đồng thời bốc cháy. Sau đó, Quỷ Khốc liền nghe được Trường Xuân thanh âm, cư sĩ, ngươi thật muốn giúp nàng cứu cái kia hồng nương mẹ. Quỷ Khốc đánh giá Trường Xuân, rõ ràng Trường Xuân không nói gì, chính mình lại có thể nghe được Trường Xuân thanh âm, cái này làm cho hắn cảm giác rất thần kỳ. Đây là chuyện âm thuật, tại phù cháy hết trước, cư sĩ chỉ cần trong lòng mặc niệm, tiểu đạo liền có thể nghe. Ui ui ui, có thể nghe sao? Tự nhiên có thể nghe. Trường Xuân cảm thấy thanh âm có chút quái dị, rất không giống quỷ tiếng khóc thanh âm. Mặt trắng nhỏ ngươi tốt ta. Tiểu xuất ca ngươi tốt ta. Nương nương khang ngươi tốt ta. Tiểu đạo sĩ ngươi tốt ta. Cô Hà Dị Xuân ngươi tốt ta. Ngũ hoa bát môn âm thanh âm vang lên, nữ có nam có, trẻ có già có, một nhóm gọi kêu gọi đến. Trường Xuân cảm thấy huyệt thái dương căng, trước mắt có chút biến thành màu đen. Tiếp đó, hắn nghe được tiếng quỷ khóc thanh âm, im miệng. Thoáng cái, an tĩnh lại. Quỷ khóc đạo, ta có thể không có đáp ứng phải đi cứu kia hồng nương mẹ. Nhưng là ngươi. Ta chỉ nói để cho nàng mang ta đi, có thể không có nói là đi cứu. Trường Xuân trợn to hai mắt, sau đó lại vừa là một đống lớn âm thanh âm vang lên. Quỷ quỷ, ngươi thật là xấu xấu a. Gian trá đổ. Quả nhiên, ngươi có thể tướng mạo. Vậy kêu là tướng do tâm sinh. Hi 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 ha 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 ha. Trên lầu cười cái không xong đúng không? Vô số thanh âm đồng thời trong đầu nổ tung, Trường Xuân một cái tắt trong tay tấm đùa kia thượng hỏa diễm, thanh âm biến mất. Bên kia, Tần Mỹ Nhân đã đem cách điều chế viết xong, đứng lên, dồn dập hỏi, quan nhân, chúng ta lúc nào đi? Bây giờ thì đi đi. Quỷ Khốc cầm lên non lá, nắp trên đầu. Tần Mỹ Nhân thở phào một cái, đi ở phía trước ra ngoài dẫn đường. Quỷ Khốc liếc mắt nhìn Trường Xuân, Trường Xuân ăn ý gật đầu. Sau đó, Quỷ Khốc mang theo đại hắc mã cùng đại trùy, xông vào màn mưa bên trong. Thải Vi đến cạnh cửa, nhìn Quỷ Khốc tại trong tầm mắt biến mất, dùng sức đóng cửa lại. Cư sĩ có biết hồng nương mẹ là ai? Biết, chính là cho ta xuống nguyền rủa nữ quỷ. Trường Xuân hiếu kỳ hỏi, vậy vì sao không ngăn cản Quỷ Khốc cư sĩ? Thải Vi hé miệng cười một tiếng, quỷ đại ca muốn báo thù cho ta, ta vì sao phải ngăn? Trường Xuân trợn mắt hốt mồm. Hắn vẫn cho là Thải Vi là thiện lương đơn thuần, thật không nghĩ đến nàng lại sẽ nói ra những lời này. Hơn nữa, nàng là thế nào biết Quỷ Khốc phải đi tìm hồng nương mẹ báo thủ, mà không phải đi cứu hồng nương mẹ. Thải Vi không có nhìn Trường Xuân, mà là tiếp tục nói, ta tối biết quỷ đại ca người này đi, lòng dạ nhất là hẹp hòi, nếu như không để cho hắn báo thủ ra kia một hơi, hắn ngay cả ngủ đều ngủ không yên ổn. Chờ báo thủ, hắn ý nghĩ thông suốt, ta cũng vui vẻ. Bên ngoài thành, một nhóm hơn 10 người. Đầu đội nón lá, thân xuyên áo tơi, đỡ lấy mưa to, dùng ngựa dơ roi mà đi. Một người cầm đầu, vóc người cao lớn nhất, mà hắn dưới quần mã, cũng so với những con ngựa khác cao rất nhiều. Mà người nổi bật nhất, nhưng là trên lưng hắn kia một tấm trường cung. Tờ này cung, là như thế đại, người bình thường đừng nói có thể hay không kéo ra, chỉ là cánh tay triển sẽ không đủ. Chớ đừng nhắc tới tờ nguyên cung toàn thân lộ ra kim loại sáng bóng, nhìn một cái liền tuyệt không phải người bình thường có thể kéo ra. Nhất định yêu cầu phi phàm thần lực mới có thể kéo ra. Phía sau có một người lớn tiếng la lên, Thiết Kim Bài, mời chậm một chút, nếu không mã không chịu nổi. Cầm đầu người này bất ngờ chính là Thiết Kim Bài, hắn kéo một cái dây cương, chiến mã dừng lại, kịch liệt thở hổn hển. Xin lỗi, các anh em, là một cấp bách. Vô sự, Kim Bài tâm tỉnh, chúng ta biết. Thiết Kim Bài nhìn tối om om bóng đêm, cảm thụ lạnh lùng mưa gió, nhịn được trong lòng nóng nảy, đạo, trước cho ngựa uy đan, chậm một chút tiếp tục tiến lên. Phải. Đoàn người nghe theo phân phó, từ bên hông lấy ra hồ lô. Thiết Kim Bài cho mình mã huy một viên đan dược, sau đó rộng mở vạt áo, bên trong một cái chim bổ câu nhô đầu ra, Thiết Kim Bài hỏi có còn xa lắm không? Chim bồ câu la lên, cô 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 cô. Chương 234, Tiên Kiếm Thanh Phong. Một người một quỷ, vội vã chạy tới thành hoàng miếu. Mới vừa vào đi, liền thấy tại thành hoàng tượng bùn trước bắn ra móng tay hồng nương mẹ. Tần Mỹ Nhân có chút ngộng, hồng nương mẹ thế nào thoạt nhìn là bộ dáng này, cùng với nàng tưởng tượng kia thê thảm dáng vẻ rất là bất đồng. Còn nữa, Hắc Diêm La đây. Nhưng mà, Tần Mỹ Nhân ngộng, quỷ khóc cũng không ngộng. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, đại hắc mã vo xuống đạp phi yến lưu quang lóe lên, như tia chớp liền hướng như tia chớp liền xông lên. Lục lạc chuông kịch liệt lay động, tiếng chuông vang lên, cùng lúc đó, quỷ khóc hét lớn một tiếng, hồng nương mẹ, nhận lấy cái chết. Nghe được tiếng chuông, hồng nương mẹ chính là lảo đảo một cái, lay động thân hình, trong suốt phân nửa. Tại quỷ khóc hét lớn chung, nàng quay đầu lại, liền thấy vành nón xuống cặp mắt, nhất thời trong lòng biết không ổn. Một sát na, hồng nương mẹ như bị sét đánh, thân thể trong nháy mắt trở nên như nước trong suốt. Thương một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, trắng như tuyết ánh đao nở rộ. Quỷ khóc người mượn ngựa lực, thuận thế bổ ra một đao. Trường đao xuyên thấu hồng nương mẹ một số gần như hoàn toàn trong suốt thân thể, chói mắt ánh lửa trong nháy mắt bao trùm nàng toàn thân. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang một tiếng, hồng nương mẹ thân thể nổ tung, tuôn ra đầy trời bạch sắc bụi mù. Đại hắc mã chở quỷ khóc đánh thẳng thành hoàng tượng nắn, chỉ lát nữa là phải đụng vào, lúc này căn bản không dừng được, đại hắc mã đột nhiên nhảy lên một cái, một cước đạp ở tượng nắn trên. Như vậy lực đạo, theo lý đem tượng nắn đặng đến nát bấy, có thể là bởi vì đạp phi yến, lại chẳng qua là ở phía trên lưu lại là một nhàn nhạt dấu chân, văng lên nhất lưu cho bụi, đại hắc mã liền bắn lên đến, một cái đi vòng mèo, một con tiến đụng vào lan tràn bạch sắc trong bụi mù. Bóng đỏ phóng lên cao, xuyên qua mảnh ngói, đến không trung. Hồng nương mẹ quay đầu lại, hung tợn trừng liếc mắt Tần Mỹ Nhân, trong mắt sát cơ lộ ra, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, tấn nhanh rời đi. Tần Mỹ Nhân đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, trong hốc mắt nước mắt lởn vởn, rũ xuống đôi mắt, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, điềm đạm đáng yêu. Tựa hồ, thật giống như, khả năng, hẳn là chính mình xấu nương nương đại sự, thiếu chút nữa hại chết nương nương. A. Tần Mỹ Nhân ôm đầu rít gào lên, thế nào có thể như vậy? Đại hắc mã nhẹ nhàng rơi xuống đất, rất khó tưởng tượng đây là một cái sắp tới 2000 cân vật khổng lồ rơi xuống đất hình thái. Quỷ khóc từ trên lưng ngựa xoay mình mà xuống, đi nhanh đến dựa vào khung cửa ngồi dưới đất khổ trung khổ. Hắn nhìn cái miệng này trung lưu huyết, mặt đầy khổ sở lão đầu, rút ra sụt xịt cái mũi, ngửi được mùi máu tanh, sau đó nhìn một chút trên đất dính đầy cho bụi tim. Đó là ngươi. Khổ trung khổ chật vật gật đầu một cái, hắn đến bây giờ còn không có chết, toàn dựa vào tiên kiếm cho chống giữ. Nhưng dù cho như thế, cách cái chết cũng không xa. Ngươi rốt cuộc đang làm gì mà? Tần Mỹ Nhân xông lên, dùng sức nện quỷ khóc bả vai, ngươi không phải nói tới cứu nương nương ấy ư, tại sao có thể như vậy? Cứu nàng. Quỷ khóc cười lạnh, ta lúc nào nói cứu nàng? Ta chỉ là cho ngươi dẫn đường mà thôi. Tần Mỹ Nhân ngạc nhiên, không thể tin nhìn quỷ khóc, cố gắng nhớ lại trước đây không lâu từng hình ảnh, sau đó chán nản, quỷ khóc đúng là từ đầu tới cuối cũng chưa nói qua phải cứu hồng nương mẹ. Chúng ta không xong. Tần Mỹ Nhân nói nghiêm túc, sẽ phải rời khỏi. Lục lạc chuông vừa vang lên, nàng sắc mặt nhất thời trắng bệnh, thống khổ té xuống đất. Ta cho ngươi đi sao? Quỷ khóc nói, quay đầu nhặt lên tim, đánh xuống phía trên cho bụi, khổ chung khổ gò má một trận co rúm, khỏe miệng rỉ ra vết máu, nhất thời cả khuôn mặt càng khổ. Ngươi chả muốn làm gì? Tần Mỹ Nhân mặt đầy sợ hãi nhìn quỷ khóc, nàng từ nhỏ đến lớn đều sợ đau, cho dù biến thành quỷ, cũng như cũ sợ đau. Nàng cũng là bởi vì quá mức sợ đau, cho nên mới tại sinh con thời điểm, dù là hài tử ra đời rất thuận lợi, nàng cũng như cũ qua đời, bị tươi sống đau chết. Mới vừa rồi kia một tiếng lục lạc chuông tiếng vang, để cho nàng nhớ lại chính mình sinh con thời điểm đáng sợ kia tình hình, loại đau khổ này, để cho nàng đến nay khó quên, trong lòng sợ hãi không dứt. Giúp ta đem trái tim của hắn bình an trở về. Bình an trở về hắn cũng sống không, hơn nữa trái tim của hắn là nương nương lấy ra, ta tuyệt sẽ không phản bội nương nương. Thật sao? Quỷ khóc làm bộ muốn chung lắc cong, nhất thời Tần Mỹ Nhân tê cả da đầu, vội vàng nói, không muốn, ta giúp hắn bình an trở về thì vâng. Vừa nói, Tần Mỹ Nhân liền vội vàng đoạt lấy tim, giúp khổ trung khổ đem trái tim bình an trở về. Khổ trung khổ ho ra máu tươi, trên mặt dâng lên hồi quang phản chiếu đỏ ửng, một cái thật chặt níu lại quỷ khóc. Ngươi là Thục Sơn đệ tử. Quỷ khóc đạo, nghiêm chỉnh mà nói, tạm thời còn chưa phải là. Ngươi sẽ đi Thục Sơn. Quỷ khóc gật đầu. Khổ trung khổ sắc mặt càng đỏ ửng, trên mặt mang lên cười khổ, vậy thì tốt, giúp ta một chuyện. Cái gì bận rộn? Trên người của ta có một thanh kiếm, ngươi đem nó đưa đến Thục Sơn. Khổ trung khổ hai tròng mắt tỏa sáng, quỷ khóc cảm thấy đây không phải là đại sự gì, coi như là đại sự, cũng đối với chính mình có lợi, kết quả là gật đầu nói, được, kiếm đây. Trước không gấp, ta bây giờ dựa vào thanh kiếm này một hơi thoi thoát, kiếm tách rời thân, ta chắc chắn phải chết. Mà ta còn có chuyện quan trọng dặn dò, cho nên, ngươi trước nghe ta nói hết lời. Có như thế hiệu dụng kiếm, sợ rằng, không đơn giản a. Quỷ khóc thầm nghĩ đến, ngoài miệng nói, tiền bối ngài nói. Ta là Nga Mi Sơn đạo nhân khổ trung khổ, sư phụ ta chính là khổ hầu tử, tòa thành này thành hoàng. Nam Bắc triều lúc, nơi này xuất hiện một cái được đặt tên là Lý Vĩnh Đạo Ma Đầu, sư phụ ta trở thành thành hoàng sau, mượn hương hỏa, đưa hắn phong ấn đến đây. Ma Đầu bị phong ấn, nhưng là sư phụ ta cũng vì vậy bị trói lại tay chân, đối ngoại, không có phân nửa chống đỡ năng lực, cho nên ta thủ tại chỗ này, không cách nào rời đi. Thời gian thoáng một cái đã qua mấy trăm năm qua, một mực có một cái được đặt tên là Hồng Hạnh Nữ Quỷ ý đồ đưa hắn cứu đi, chỉ bất quá bởi vì sợ hãi kiếm trong tay ta, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về sau nàng biến mất 300 năm, và hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Mà ta bởi vì một lần nữa dùng thanh kiếm kia, đã đèn cạn dầu, bị nàng tìm tới cơ hội, thiếu chút nữa để cho nàng thành công. Yên tâm, ta sẽ giết tên nữ quỷ đó. Mấu chốt không phải là giết nữ quỷ, mấu chốt là cái kia ma đầu, chỉ muốn cái kia ma đầu tại, tòa thành này liền thời khắc nơi với trong nguy hiểm. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý dùng thanh kiếm này, sẽ dùng thanh kiếm này giết ma đầu kia. Nếu như không muốn dùng thanh kiếm này, liền mang thanh kiếm này đi Thục Sơn, đem nơi này chuyện báo cho biết Thục Sơn. Quỷ khóc nhíu mày, tiền bối đã có kiếm, vì sao không trực tiếp dùng kiếm này giết ma đầu kia? Khổ trung khổ ngữ tốc càng lúc càng nhanh, khí tức cũng càng ngày càng loạn, ta tại bắt được thanh kiếm này thời điểm, tại thanh kiếm này chủ nhân dưới sự giúp đỡ, miễn cưỡng lấy được thanh kiếm này thừa nhận, nguyện ý nội trú tại trên người của ta, nhưng mà giá là thân thể của ta vì vậy thiên sang bách khổng, chẳng qua là xách một hơi. Hoàn toàn không đủ để hoàn toàn phát huy thanh kiếm này uy lực chân chính, không cách nào giết chết ma đầu kia, mà ngươi có thể, bởi vì ngươi đã đạt được thanh. Kiếm này thừa nhận, nó rất thích ngươi. Đây là một cái gì dạng kiếm? Đây là một thanh tiên kiếm, Thục Sơn tiên kiếm, thanh phong ba. Nói tới chỗ này, khổ trung khổ cuối cùng cũng phun ra cuối cùng một ngụm, quanh thân lỗ chân lông, lộ ra khí lưu tại quỷ khốc trước mắt ngưng tụ, tạo thành một cái trong suốt kiếm. Thanh kiếm này phảng phất hư ảo, giống như thanh yên. Có chút dạo rực sóng gợn, nhìn lúc nào cũng có thể tiêu tan. Tay vồ một cái đi, thanh kiếm này liền hóa thành khói mù, quấn quanh ở quỷ khốc trên tay, chui vào lỗ chân lông, không nhìn thấy, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Đây cũng là thanh phong. Quỷ khốc rất rõ ràng có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, là có thể tùy tiện sử dụng này thanh tiên kiếm. Thục Sơn có 6 vị kiếm chủ, đối ứng chính là 6 thanh tiên kiếm. Ai có thể sử dụng tiên kiếm, ai chính là kiếm chủ. Kiếm chủ tại Thục Sơn địa vị cực cao, đồng thời thực lực cực mạnh, là định hải thần châm một loại tồn tại, ở bên ngoài lại được gọi là kiếm tiên. Đông đảo Thục Sơn đệ tử, không biết có bao nhiêu cả đời đều tại khát cầu đạt được một thanh tiên kiếm xem trọng, sau đó một buổi sáng bên trong nháy mắt lên đỉnh. Nhưng là, trong này không bao gồm quỷ khốc. Trở thành kiếm chủ, chính là lấy thân tự kiếm. Đồng thời còn muốn mất đi tự thân tên họ, nói thí dụ như các đời thành phong kiếm chủ, liền kêu thanh phong, cùng tiên kiếm tên như thế. Tha nói là kiếm chủ, chẳng nói là kiếm phó, là tiên kiếm con rối. Mà quỷ khốc, không muốn trở thành tiên kiếm con rối. Dù là, chỉ cần gật đầu một cái, là có thể trong nháy mắt đạt được tiên kiếm kia không thể địch nổi lực lượng. Chương 235, viên tướng xông xáo đi ra ngoài. Lý Vĩnh Đạo, đi ra nhận lấy cái chết. To tiếng giống to, từ bên ngoài truyền tới. Một đám cương thi, như nước thủy triều tràn vào, khuynh khắc đang lúc, liền đem thành hoàng miếu ngăn đến nghiêm nghiêm thật thật. Một thân hắc sắc trọng giáp vương nhiên chi đi ra, tay cầm thiết thương, mang người xông thẳng thành hoàng miếu đại điện. Tần Mỹ Nhân thấy vậy mặt liền biến sắc, liền vội vàng xuyên tường mà chạy. Đúng rất nhanh, nàng lại xuyên tường trở lại, bên ngoài, giống vậy có rậm rạp chẳng chịt cương thi, kết quả là ngẩng đầu lên nhìn về phía nóc nhà, quỷ khóc trầm giọng nói, đừng xem, nóc nhà cũng có. Đỉnh đầu, mảnh ngói bể tan cảnh, mấy cái cương thi từ phía trên hạ xuống, tay cầm binh khí, trực kích phía dưới quỷ khốc. Đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp trầm đục tiếng vang, mấy cái cương thi bay ra ngoài. Đại hắc mã thu hồi chân, đánh một cái mũi phì phì, nhìn bên ngoài rậm rạp chẳng chịt cương thi, hơi có chút nóng nảy. Quỷ khốc ngón tay lau quá lưỡi đao, hít sâu một hơi, vành nón xuống ánh mắt quét qua, cũng đã ra kết luận. Chỉ là hắn thấy, số lượng liền đã vượt qua 50. Chả có thật nhiều, cũng không tại hắn tầm mắt bên trong, bất quá chỉ từ thanh âm là có thể nghe ra, ít nhất mấy trăm, thậm chí khả năng hơn ngàn. Số lượng này, quá nhiều a. Nếu như sử dụng tiên kiếm thanh phong lời nói, trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Thanh Phong cũng đã có phản ứng. Từng bức họa xuất hiện ở quỷ khốc trong đầu. Thân dài vượt qua 10 trượng yêu thú, một cái một bộ quần áo trắng anh tuấn nam tử tại bên ngoài hơn 10 trượng xa xa chỉ một cái, này con yêu thú liền không có dấu hiệu nào trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Về số lượng bách đầu sói thân thể con người yêu quái chế biến trước từ trên núi lao xuống, một cái ngồi ở trên xe bò hôi bảo trung niên thở ra một hơi gió mát thổi lất phất, đám này yêu quái trong khoảnh khắc biến thành đầy đất khô cốt. Nhất danh thanh y nữ tử đối mặt với phách lối vô cùng yêu ma, ở nơi này yêu ma cười ha ha lúc, trong tay mỹ nhân phiến nhẹ nhàng một cánh, yêu ma bị gió dưới vào miệng mũi, tiếp lấy vô số máu tươi từ trong cơ thể bao ra, trong chớp mắt là được cái rỗ. Trong mật thất, một bạch diện thư sinh bị đá lớn ngăn đường, hắn chẳng qua là một trưởng vỗ tại trên đá lớn, nhất thời đá lớn thiên sang bách khổng, rất nhanh thì tán lạc thành đầy đất đá vụn. Một nữ tử quần trắng đối mặt quần địch vần quanh, nhàn nhã thổi ông sáo, du dương trong tiếng địch, bay xuống lá cây lặng lẽ chia ra làm hai. Trước mắt chúng địch, trên người chỗ yếu hại đột nhiên xuất hiện tinh tế huyết tuyến. Tiếp lấy huyết dịch phun bạc. Một nam tử áo đen ngồi với trong đỉnh, bên ngoài đỉnh đại quân tụ tập, tại một tiếng trong mệnh lệnh, tinh không vạn lý không trùng trong nháy mắt bị hãm hại vân bao phủ. Đây chẳng phải là hát vân, đó là từng nhánh mũi tên tạo thành mưa tên. Nam tử áo đen khẽ mỉm cười, ở trước người cổ tranh trên nhẹ nhàng khều một cái, trong phút chốc tôi om om mưa tên thành bụi phấn, bay múa theo gió. Những hình ảnh này, có thể cũng không phải là huyễn cảnh, mà là tiền kiếm Thanh Phong trí nhớ, đó là nhất nhậm đảm nhiệm Thanh Phong kiếm chủ sử dụng nó tình hình. Bởi vì đối với nó hiểu bất đồng, cho nên mỗi một đảm nhiệm Thanh Phong kiếm chủ sử dụng nó lúc đều sẽ có chỗ bất đồng, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là cái loại này không thể địch nổi cường đại đến đáng sợ, cường đại đến để cho người tuyệt vọng. Đến đi, khắc uổng phí sức lực. Quỷ khóc tự lẩm bẩm, phóng người lên ngựa vác, sau đó nghiêng đầu nói với Tần Mỹ Nhân, chờ một hồi ta sẽ hấp dẫn bọn họ chú ý, ngươi có thể trốn liền chạy đi. Tần Mỹ Nhân ngẩn người một chút, nàng không nghĩ tới quỷ khóc lại biết cái này mà nói. Quỷ khóc không đợi nàng phản ứng, hai chân thúc vào bụng ngựa. Đại Hắc Mã cùng quỷ khóc tâm ý tương thông, rời cung mũi tên một loại bắn ra. Chỉ muốn trở thành tiên kiếm kiếm chủ, khuynh khắc đang lúc liền có thể thu được rất nhiều người cả đời cố gắng cũng không cách nào đạt được lực lượng. Cho dù là quỷ khóc, cũng không xác định chính mình cả đời này có thể hay không đến mức này. Nhưng là, hắn như cũ cự tuyệt trở thành kiếm chủ. Kiếm chủ là lấy thân tự kiếm, mỗi một lần vận dụng tiên kiếm, tiêu hao cũng không chỉ là yêu khí, còn có tự thân tánh mạng. Mỗi dùng một lần, liền cách quỷ môn quan tiến hơn một bước. Nhưng nếu như có thể đạt được như vậy lực lượng, tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ cho rằng là đáng giá, quỷ khốc cũng cho rằng như thế. Rất nhiều cấm kỵ pháp thuật, bỏ ra so với cái này còn muốn lớn hơn thập bội giá, cũng không nhất định có thể đạt đến tới mức này, coi như, sử dụng tiên kiếm không thể nghi ngờ tính toán nhiều. Nhưng là quỷ khốc còn chưa thích, hắn không thích cái loại này dựa vào ngoại vật cảm giác. Có một lần hệ thống, cũng đã đủ, mà tiên kiếm, đối với hắn mà nói làm sao thường không phải là một loại khác hệ thống. Đại Hắc Mã nhảy lên một cái, xuyên qua đại điện đại môn, khổng lồ hắc sắc thân thể ầm ầm hạ xuống, tại vững chắc tấm đá trên mặt đất lưu lại rõ ràng dấu chân. Lý Vĩnh Đạo nhìn xông thẳng lại này một người một con ngựa, Vương Nhiên Chi hai mắt đầy máu, nên đón. Đinh. Tia lửa nở rộ, nhân mã hợp nhất bên dưới, một đao này sức mạnh lớn cho ra kỳ, Vương Nhiên Chi trong tay thiết thương bị thật cao bắn lên. Bạch quang chợt lóe lên, trên mũ giáp rũ xuống bảo vệ cổ giáp mảnh nhỏ bị áp đặt đoạn, băng liệt tán lạc. Vương Nhiên Chi cổ bị xé ra một nửa, đầu hướng một bên ngoài đảo. Ngay sau đó, bị đại hắc mã nặng nề đụng vào người, hai chân phủ không. Ầm. Thật chặt chen chúc chung một chỗ cương thi môn tại đại hắc mã đụng xuống, năm cái bay lên trời, tám cái liên tục lui về sau, 18 cái bị liên lụy, nhất thời bị xô ra một cái lỗ hổng. Tấm thuẫn giơ lên, trường thương đâm tới, đại hắc mã đứng thẳng người lên, né tránh cân nhắc cây trường thương. Quỷ khốc trường đao trong tay giơ cao, túi người đánh xuống. Năm cây trường thương bị một đao tức đoạn, chỉ còn lại quang ngốc ngốc cán thương. Sắc bén đầu súng rồi rít rơi xuống đất, đinh đương vang rội. Đại hắc mã một cước đạp xuống, giẫm đạp ở trên khiên, dùng bả vai để ở tấm thuẫn cương thi trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn họ cũng không phải là phổ thông cương thi, bọn họ tại khi còn sống, chính là thân kinh bách chiến giáp sĩ, trong quân tinh nhuệ nhất một nhóm kia. Này sau khi chết, bọn họ như cũ đi theo Vương Nhiên Trì, khắp nơi chém giết đạt được máu thịt, cường tráng tự thân. So sánh với khi còn sống, tự nhiên càng cường đại hơn. Có thể cho dù như vậy, cũng bị trước mặt này thất nhìn rất gầy đại hắc mã tùy tiện đánh bay, có thể thấy này thất đại hắc mã lực lượng là bực nào cuồng bạo. Nhưng mà, như vậy ra khỏa một cước đạp, hắn lại không có cảm giác được phân nửa khí lực. Đỉnh đầu, truyền tới tiếng rít. Cái này cương thi ngẩng đầu lên, liền thấy đại bụng bự tại trong mắt chợt lóe lên. Cương thi môn phản ứng nhanh chóng, liền vội vàng giơ lên trong tay vũ khí, nhất thời trường thương như rừng mà đứng, lên xuống giữa, phảng phất lăn lộn sóng biển. Nhưng mà, những thứ này lại không có tổn hại đến đại hắc mã một phần một chút nào. Dưới chân đạp phi yến, mỗi một lần hạ xuống cũng tinh chuẩn rơi vào mũi thương trên, chẳng qua là có chút mượn lực, thân thể liền lại một lần nữa bay lên không. Hai cái lên xuống, cũng đã vượt qua đám này cương thi, đạp phải trên tường rào. Trong tường vây bên ngoài, đều có cương thi. Bọn họ rối rít gào lên, giơ đến trường thương trong tay, hướng trên tường rào quỷ khốc cùng đại hắc mã điên cuồng chật đâm. Quỷ khốc song đao nơi tay, cặp mắt như điện, tinh chuẩn ngăn trở một cắn lại một cây trường thương, một cắn lại một cây trường thương bị tức mất văng ra. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, lưới đao cũng đã phát ra 8 lần giao minh tiếng, hơn run rẩy không thôi. Đại chủy tại quỷ khốc sau, gắng sức huy vũ vào đao, tả hưu đánh phía trước những thứ kia đâm tới trường thương, đánh dụng quỷ khốc cá lọt lưới. Đại hắc mã một lần nữa bay lên không, khó khăn lắm tránh mấy cây trường thương, nhảy lên một cái đến nóc nhà. Cương thi môn không cách nào nữa bằng vào trường thương trong tay trực tiếp đánh trúng nóc nhà một người một con ngựa, dứt khoát gào lên đem trường thương trong tay ném ra. Vô số trường thương từ 4 phương 8 hướng bay tới, quỷ khốc đã đem tâm nhãn thuật vận chuyển tới cực hạn, một dài một ngắn, nhất hắc nhất bạch, hai cây đao lẫn nhau lần lượt thay nhau, đem bay tới trường thương chặn lại. Mà đại hắc mã thân như du long, tận lực tránh nhóm lớn trường thương, thật nhanh nhảy đến một chỗ khác nóc nhà, nhanh chóng thoát khỏi cương thi môn phạm vi công kích. Dừng tay. Vương Nhiên chi mắt lộ hồng quang, đem nghiêng qua một bên cổ phụ chính, dùng ma bố quấn quanh cố định, nhìn quỷ khốc bọn họ đi xa bóng người, lạnh lùng nói, để cho hắn đi đi, chúng ta mục tiêu là Lý Vĩnh Đạo. Vừa nói, hắn manh nghiêng đầu qua, thiếu chút nữa đem đầu vứt bỏ, trong tay thiết thương chỉ một cái thành hoàng miếu đại điện, Lý Vĩnh Đạo ở nơi nào. Chương 236, lấn thi quá đáng. Trong đại điện, Vương Nhiên chi ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt thành hoàng tượng nắn, cứng ngắt trên mặt mang lên cười lạnh, Lý Vĩnh Đạo. Đừng tưởng rằng ngươi lão, đổi một dáng vẻ, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi đi ra cho lão tử, đi ra. Theo hắn hét lớn, một tên tiểu quỷ lao ra, thét lên hướng trên mặt hắn bắt đi, bị hắn huy vũ thiết thương tiện tay chụp nát bấy. Sau một khắc, tiểu quỷ trở về hình dáng ban đầu, một số gần như hoàn toàn trong suốt, chui xuống đất chạy trốn. Vương Nhiên Chi cũng không đuổi theo, cặp mắt tiếp tục trành lên trước mặt thành hoàng tượng nắn, thanh âm trở nên trầm thấp, ngươi đừng tránh, ta biết ngươi đang ở bên trong. Thành hoàng tượng nắn khẽ run lên. Sau đó lại không có động tĩnh. Thành hoàng gia khổ hầu tử còn có một đám quỷ sai toàn bộ chen trúc tại cao đến 2 trượng thành hoàng tượng nắn bên trong, chặt chẽ mệnh trụ hay không trụ kiếm ôm Lý Vĩnh Đạo. Vương Nhiên Chi chân mày giơ lên, tự mình nói, ngươi quả nhiên là xem thường ta, hừ, hủy ngươi tượng nắn, nhìn ngươi còn ra không ra. Vừa nói, hắn nhấc lên thiết thương liền nện xuống một thương, phá vỡ cái này bùn làm thành hoàng tượng nắn. Ngay tại khổ hầu tử âm thầm kêu khổ thời điểm, đột nhiên, đỉnh đầu rào một tiếng. Vỡ nát tan cảnh mảnh ngói hỏa lẫn nước mưa giáng xuống. Vương Nhiên Chi ngẩng đầu lên, liền thấy một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, đúng là đại hắc mã. Ầm. Hắn bị một cước giẫm đạp nằm xuống, trong lòng bàn tay thiết thương lăn xuống. Đại hắc mã phát ra đắc ý hí, ngươi cho rằng là nó đi, hắc hắc, nó lại trở lại. Ý không ngoài ý. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Trên lưng ngựa, quỷ khốc trường đao trong tay mở ra. Đại hắc mã quay tròn chuyển một vòng, tại Vương Nhiên Chi trên người. Lại không biết giẫm đạp bao nhiêu chân, cũng không biết kết quả đạp gãy bao nhiêu cái xương. 3 cái đầu đồng loạt rơi xuống đất, càng nhiều cương thi hướng bên trong xông vào. Ầm. Vọt vào cương thi môn bay ra ngoài, đi theo đại hắc mã vừa nhảy ra, đỡ lấy lớn chừng hạt đậu hạt mưa, một lần nữa diễn ra lúc trước một màn. Một trận đao thương giao minh tiếng trong, mấy cái cương thi nặng nề rót ở trong nước mưa, vang lên đầy trời nước. Đại hắc mã một lần nữa leo lên nóc nhà, tại một cán cây trường thương vui vẻ đưa tiễn bên dưới. Tại tiện tiện hí chung, nên ngang mà đi, biến mất ở trong mưa đêm. Bên ngoài tiếng mưa rơi hào hào. Trong đại điện, giống vậy có nước mưa xuyên vào, đụng vào tấm đá trên đất, nát bấy sau hóa thành thật mỏng hơi nước, trên mặt đất sôi trào, không lâu lắm, đã hội tụ một mảng lớn nước đọng. Lúc này, bầu không khí có chút ngưng trệ. Tại một đám cương thi nâng đỡ, Vương Nhiên Chi trên người phát ra lộng sát thanh âm, đó lấy, kèm theo trong cơ thể xương bị lần nữa biện tiếp, bị dằm đến hình cùng bùn nát một loại thân thể lại phồng lên. Khốn kiếp, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Vương Nhiên Chi phí sức đêm đầy là dấu vó ngựa khôi giáp lột xuống, trắng xám trong hai mắt, thiêu đốt hừng hực lửa giận. Liếc mắt nhìn thành hoàng tượng nắn, hắn quyết định có thủ oán ngày sau lại báo cáo, bây giờ không thể trì hoãn nữa, ra lệnh, đập cho ta nó. Cương thi môn giơ đao kiếm trường thương xông lên, trong giây lát, có mũi tên từ trên hạ xuống. Đầu tiên là đánh nát ngói nóc nhà, sau đó lưỡi dao sắc bén yếu ớt thanh âm nối thành một mảnh. Tổng cộng 6 mũi tên, theo thứ tự là 6 cái cương thi, từng cái đều là trong lòng chúng tên, xuyên qua lồng ngực. Sáu cái cương thi té xuống đất, còn lại kinh nghi bất định. Vương Nhiên Chi tâm đầu run một cái, liền vội vàng tránh đến trong đại điện cây cột phía sau, đốt một tiếng, một to lớn dị thường mũi tên từ bắn ra ngoài đến, một mũi tên xuyên qua ba thước to của trụ, đâm rách Vương Nhiên Chi con người. Vương Nhiên Chi che mặt, té xuống đất, trong kẽ ngón tay chất lỏng màu vàng sắc rỉ ra. Bên ngoài, trên đường phố, lộc cộc đi tiếng vó ngựa vang lên liên miên. Một đám người cân nhắc đạt hơn 10 người, người người nón la áo tơi kỵ sĩ giục ngựa dơ roi mà tới. Cầm đầu kia một cái, một tay cầm một tấm làm bằng sắt to cùng, một tay khẽ vớt dây cùng, lạnh rên một tiếng, tính là ngươi hảo vận. Tiếp đó, lại rút ra ba cây phổ thông mũi tên, cũng không đem cung kéo căng, chẳng qua là kéo đến một nửa liền lỏng ra dây. Ba cây mũi tên vèo một tiếng liền lùi chạy ra ngoài, vượt qua đường phố từng rào, kích phá đại điện ngói nóc nhà, bắn ngã ba cái hốt hoảng cương thi. Có như thế tiễn thuật người, không phải là Thiết Kim Bài lại có thể là ai. Tại hắn phía sau, mọi người bắn ra kim phủ, ở trên trời tách ra, khiến cho phía trước sáng rực khắp. Không trung tách ra ánh sáng bên dưới, một đám cương thi đạp thủy sông tới mặt. Chỉ nghe Thiết Kim Bài la lên, bắn. Phía sau 20 những người khác nâng lên nó, đồng loạt bắn ra. Mũi tên siêu siêu từ bên thai xẹt qua, xông phá màn mưa, tiến đụng vào cương thi trong đám, sau đó một trận kêu thảm thiết, hơn 10 cương thi ngã xuống đất. Lao Trần, Trương Thiết, Lao Danh Thiếp. Thiết Kim Bài vang vọng thanh âm một lần nữa xuyên thấu màn mưa. Có mặt. Ba người kêu, đồng thời thả ra đã sớm chuẩn bị xong pháp thuật. Trong giây lát, một cổ gió từ hậu phương quát về phía trước, nổi lên diện tích đất ngai thủy, cùng lúc đó, những thứ kia nước đọng biến thành thật mỏng băng phiến. Theo gió bay vòng vòng hóa thành một con cự mãng, mạnh hướng lên trước mắt cương thi môn tiến lên. Ẩm. Mảng lớn nước cùng tản ra băng tinh đem phía trước đám kia cương thi bao trùm, không ngừng có vải rách như vậy thi thể bị nặng nề ném bay ra ngoài. Mấy cái tay cầm trường thương đại đao chở vũ khí nặng kỵ sĩ ăn ý vọt tới phía trước, sau đó một con tiến đụng vào nước cùng băng tinh bên trong. Liên tiếp trong tiếng sương nước, trên người bọn họ treo băng tinh lao ra, lưu lại đầy đất tàn chi. Một bọn số lượng không ít cương thi liền như vậy bị xông phá. Xông phá này một bọn cương thi, theo sát, này mấy chục cưỡi liền thẳng tắp xông về thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu cửa, một đám cương thi chen chúc thành một đoàn, vòng ngoài dựng thẳng lá chắn, bên trong chiếc thương. Không chỉ có như thế, còn có một chút giỏi thổ độn cương thi từ dưới đất tới, ý đồ đánh lén. Trên bầu trời kéo dài không ngừng nở rộ bạch quang bắt đầu ảm đạm, lại một đạo phù bắn lên đi, thay thế đi xuống. Kỵ sĩ bên trong, một người trong đó nón lá xuống râu dê miệng môi trên nít lên. Đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ngón tay chỉ trên đất. Mặt đất khe run lên, mấy khe nước lan tràn, sau đó có huyết tại đất sét đè xuống, từ trong khe phun ra, dưới đất thổ độn cương thi lúc đó được giải quyết. Một sợi dây xích bay ra ngoài, cuốn lấy dải râu dê người này, đưa hắn lần nữa kéo về đi. Cùng lúc đó, lại một người hành động. Thiết Kim Bài bắt người này, vai u thịt bắp cánh tay phát lực, thoáng cái liền đem hắn hất ra. Người này ở giữa không trung cơi gió mà đi, chốc lát cũng đã tới cửa. Sau đó trong tay quăng ra một vật, trong miệng thì thầm, chấn. Bị quăng ra vật kia cũng không có hướng về cửa cương thi trong trận, mà là không có vào một bên tường rào chân tường. Tiếp đó, kia một nơi đại địa run lên, ở một tiếng tường rào liền suy sụp. Một đám cương thi mà ở, bọn họ mặc dù nhưng đã chết mấy trăm năm, nhưng là bởi vì ở tại đại thánh trong cơ thể, tự thân cảm giác mới đếm rõ số lượng năm, hơn nữa vẫn còn ở tại Mai Cốt Thành Trung, căn bản là không có gặp qua như vậy phương thức chiến đấu. Thoáng cái. Liền bị một đám thiên sư phủ tinh nhuệ cho đánh ngu rốt. Chả không chờ bọn hắn kịp phản ứng, tối om om kỵ sĩ cũng đã xông lại, cắm thẳng vào tháp sụp tường rào. Trong nháy mắt, cương thi môn trận hình liền loạn. Tiếp đó, tinh chuẩn mũi tên liên tục bắn, sau đó chính là tay cầm trường thương đại đao trọng truy kỵ sĩ xông vào trong trận. Mới hai cái hô hấp, này một bọn thủ ở cửa cương thi môn cũng đã tan vỡ, chạy tứ tán. Chương 237, trong mưa u linh. Hào hào ồn ào. Từng viên lớn hạt mưa từ không trung rơi đập, đánh trúng mảnh ngói, đánh trúng mặt đất, tan xương nát thịt sau, tràn ra điểm chút hơi nước. Để cho đêm này càng thâm trầm. Trong giây lát, trên bầu trời bạch quang nở rộ. Chu vi một dặm bên trong, bị bạch quang chiếu rọi đến sáng rực khắp. Mỗi một giọt nước châu cũng chiết xạ bạch quang chói mắt, phảng phất từng viên chân châu từ trên hướng xuống rơi xuống. Một đầu, Thiết Kim Bài bọn họ thế như trẻ tre. Liên phá lưỡng đạo quan, sau đó xuống ngựa, một bộ phận đang hướng thành Hoàng Miếu đại điện phóng tới, một bộ phận ngăn cản tại cửa. Mặc dù ngay cả phá lưỡng đạo quan, nhưng mà, cương thi môn số lượng là thật tâm nhiều. Bọn họ một đường chém giết, cũng mới giết tán không tới một thành cương thi, còn lại, nổi điên tựa như xông về thành Hoàng Miếu, đánh thẳng vào Thiết Kim Bài bọn họ trận địa. Đối mặt mãnh liệt tới cương thi, trận cửa chừng 30 người thi triển thủ đoạn, hoặc là lấy cường cung kình nô bắn chết, hoặc là thi triển ngưng thủy thành băng, ngưng thủy thành mũi tên, vén lên sóng lớn, tụ gió thành nhận, điều khiển khóa sắt chờ một loạt pháp thuật, tiến hành chặn đánh. Một đầu khác, Quỷ Khốc cũng bắt đầu hành động. Quỷ Khốc một người cưỡi ngựa đứng ở nóc nhà, rối rít mà mưa rơi trích đánh vào trên đấu lạp, vang lên mông lung hơi nước, vẻ ở như nước trích từ vành nón hạ xuống, xuyên thành một chuỗi. Hào quang sáng lên, thiên địa tức khắc bị phân chia hai nửa, một nửa là hắc, một nửa là bạch. Mà lúc này, Quỷ Khốc giống vậy bị nhất hắc nhất bạch chia ra làm hai. Hắn giơ tay lên, đè thấp một chút vành nón, hai chân nhẹ nhàng kẹp một cái, đại hắc mã vậy lấy biết hắn tâm ý, lay động ra lông, vứt bỏ một ít giọt nước, nhảy lên một cái từ nóc nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có phát ra một chút âm thanh, còn giống như ưu linh. Bởi vì không trung bạch quang, có địa phương tự nhiên nhìn đến càng rõ ràng hơn, mà có địa phương lại có vẻ càng hắc ám. Quỷ Khốc cùng đại hắc mã dọc theo bóng mờ mà đi, bị hãm hại thẩm thôn phệ, thỉnh thoảng lộ thân hình ra, cũng là chợt lóe lên. Phía trước, xuất hiện một đạo gió lốc, cuốn lên nước mưa, cũng cuốn lên hai cái cương thi, đem bọn họ quăng bay ra đi. Cương thi môn trước người hầu sau kế, rồi rít xông về kia bức tường rào, đi lên đồng bạn, muốn lật qua, sau đó bị mũi tên bắn rơi. Trong tường vây mặt truyền ra tiếng la giết, còn có chiến mã hí. Quỷ Khốc cưỡi đại hắc mã lặng yên không một tiếng động xông ra, trường đao cuối cùng cũng ra khỏi vỏ, cong cong lưới đao thoáng qua một đạo hàn quang. Ngưng tụ với mũi đao sắc bén. Hoàn toàn không tiếng vó ngựa đại hắc mã chạy giống như một trận gió, thật nhanh thổi qua. Sau đó, sáng như tuyết thân đao xuyên qua cương thi thân thể, tùy tiện đưa chúng nó chia ra làm hai. Trong nhấp nháy, liền có 5-6 cái đầu rơi xuống đất. Huyết dịch phun ra, cùng nước mưa hòa chung một chỗ. Không đầu thi thể rơi xuống đất, lại bị hào hào tiếng mưa rơi che phủ. Quỷ Khốc cùng đại hắc mã hợp lại, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, giống như lập lòe câu hồn sứ giả, lặng yên không một tiếng động câu đi lần lượt hồn phách. Mà nhiều chút gắng sức đánh thẳng vào tường rào cương thi, lại không có chút nào phát hiện. Lại một lần nữa đánh vào tường rào thất bại, một cái cương thi đầu vai trúng tên, từ đầu tường rơi xuống. Hắn chỉ thiếu một chút, liền bay qua tường rào. Hắn gậy cán mũi tên, bỏ dậy, chỉ cần không bị bắn trúng tim cùng đại não, hay hoặc là thân thể không bị diện tích lớn phá hư, hắn sẽ không phải chết. Mà một đặc tính, cũng để cho cương thi môn so với khi còn sống anh dũng rất nhiều. Cái này cương thi đối với trên người thương đưa như không nghe thấy, bỏ dậy, tiện tay nhặt lên một cái binh khí, liền phải tiếp tục xông về phía trước. Đồng nhiên, hắn sững sốt, thế nào số lượng ít nhiều như vậy? Phía sau, truyền tới nhỏ nhẹ tiếng ngã xuống đất. Hắn manh quay đầu, liền thấy hai quả trả ở giữa không trung lăn lộn đầu, thấy hai cổ sắp ngã xuống không đầu thi thể. Trắng xám đồng tử, kịch liệt co rút lại. Hắn vừa muốn phát ra tiếng, liền thấy tử thần như vậy một người cưỡi ngựa. Song phương cách nhau, vượt qua 5 bước. Nhìn rất xa, nhưng là đối với đại hắc mã mà nói nhẹ nhàng một cái nhảy vụt là có thể vượt qua. Có thể cho dù như vậy, hắn cũng là đến kịp kêu lên. Nhưng là, hắn không kêu được. Hắn thấy một đôi mắt, kia trong cặp mắt nhỏ bé đồng tử là như thế hắc, tựa hồ hàm chứa cái gì, phảng phất có một con cực đoan quái vật kinh khủng sắp từ bên trong lao ra. Thuần túy ác nghiệm, từ kia một đôi hẹp mọc ra mắt cũng lao ra, để cho đáng thương này cương thi cái miệng lại không phát ra được thanh âm nào, muốn né tránh, thân thể lại cứng ngắc nhưng không cách nào nhúc đích. Trơ mắt nhìn tựa là ưu linh một người cưỡi ngựa đến gần, sau đó trên lưng ngựa quỷ khốc tư thái ưu nhã cúi người đến, nhẹ nhàng vùng trong tay trường đao, đầu liền thoát khỏi thân thể, cả thế giới bắt đầu xoay tròn. Lại một cỗ thi thể ngã xuống đất, lại một cái đầu lâu trên mặt đất lăn, sau đó tại ven đường nước động chung dừng lại. Quỷ Khốc cùng đại hắc mã trải qua ngắn ngủi xuất hiện sau, một lần nữa biến mất ở trong bóng tối du tẩu, yên lặng quan sát, tìm con mồi tiếp theo. A! Kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, để cho gắng sức liều chết xung phong cương thi môn không khỏi phân thần. Cái kia tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ đến từ với bọn họ phía sau. Quay đầu, không ngờ. Bọn họ thấy, không phải là tưởng tượng một cô thi thể, mà là ngổn ngang, đầy đất thi thể. Những thứ này thi thể là tương tự như vậy, trên người không có quá mức tổn thương, không hẹn mà cùng, cũng vứt bỏ đầu mình. Thương viên đầu, ngay tại lạnh như băng trên. Trắng xám đồng tử trợn tròn, biểu tình khác nhau, có mặt đầy cuồng nhiệt, có mặt đầy kinh hoàng, mà càng nhiều, hay lại là cương thi nhất quán chết lặng. Bọn họ là tại thi thể trên sống lại vong hồn, đã chết qua một lần bọn họ nhìn bề ngoài, so với lúc trước mật lớn hơn nhiều. Nhưng là, kia là bởi vì bọn hắn thân thể càng không dễ dàng chết, mới hội biểu hiện như thế. Nhưng trên thực tế, bọn họ so với dĩ vãng càng sợ chết. Nhiều như vậy đồng bạn thi thể, cứ như vậy đặt ở trước mặt. Rõ rõ ràng ràng nói cho bọn hắn biết, một cái không biết tồn tại, có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Sợ hãi, lúc đó lan tràn. Cửa nơi, một sợi dây xích đột nhiên bay ra, cuốn lấy mấy cái cương thi, từ trên trời hạ xuống sét đem mấy cái bị xích sắt trói cương thi biến thành than. Lại đánh lui một lớp, mọi người thở hổn hển, lần nữa xây dựng phòng tuyến, dành thời gian khôi phục trạng thái, có thương tích trị thương, không bị thương nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không ảo giác, nhìn rút đi cương thi, bọn họ cảm giác dễ dàng nhiều. Trong đại điện, mười mấy thủ môn cương thi, một nửa tại mũi tên nhọn trung ngã xuống, còn có một nửa tại đao thương đúa dịu trung ngã xuống. Thiết Kim Bài nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa, trong tay cung bị hắn kéo cốt két vang dội. To lớn đầu mũi tên nhắm ngay cái kia nước sơn mặt rơi xuống cây cột, cất cao giọng nói, đi ra đi, ngươi tránh không. Cây cột phía sau, Vương Nhiên Chi rút ra bên hông đao, giống giận lao ra. Thiết Kim Bài bắn ra mũi tên, to lớn mũi tên một mũi tên xuyên qua Vương Nhiên Chi đầu, hung hăng đóng vào bên trong trên vách tường. Máu tươi cùng não tương từ não sau phun ra xa một trượng, Vương Nhiên Chi thân thể lại chạy hai bước, lắc lư, té xuống đất. Trong đại điện cương thi đã bị toàn bộ chém tận giết tuyệt, đại điện nóc nhà, mấy cái cương thi thi thể đè mảnh ngói lăn xuống, ùn ùn rơi ở trong viện. Nóc nhà hai đạo nhân ảnh xuống phía dưới làm ra thủ thế, biểu thị nóc nhà cương thi cũng bị quét sạch. Hết thể thai hoàng ẩm, tựa hồ cũng đã bị tiêu trừ không chút tạp chất, thành hoàng tượng nắn coi như là bị giữ được. Tiếp đó, chỉ cần để ở bên ngoài cương thi là được. Nhưng mà, trên tường, bị một cái to lớn mũi tên xuyên qua. Đón lấy, xuất hiện một cái khe, kẽ hở lan tràn lên phía trên, xuyên qua toàn bộ vách tường. Thiết Kim Bài nhận ra được không ổn, tại tượng nắn trung thở phào một cái khổ hầu tử cũng nhận ra được không ổn. Kia cao lớn vách tường, bắt đầu khẽ nghiêng, nóc nhà bắt đầu run rẩy, không ngừng có cho bụi lã chã hạ xuống. Cô đông, tất cả mọi người đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ kia vách tường. Chẳng lẽ, chương 238, tức giận lôi đỉnh. Một đám người rút người ra trở ra, vọt tới trong sân. Ẩm. Chỗ ngồi này sừng sững mấy trăm năm kiến trúc, cuối cùng cũng không chịu nổi, tại trong một tiếng nổ vang, toàn bộ đại điện lúc đó sập. Bay tán loạn mảnh vụn khắp nơi loạn vũ, vang lên nước chết xạ hoánh ánh bạch quang. Trên bầu trời bạch quang như cũ sáng chói, chiếu rọi xuống đến, bị vành nón che kín, để cho mọi người mặt giấu ở bởi vì vành nón phóng xuống tới trong bóng ma. Bất quá dù vậy, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, mọi người sắc mặt tuyệt đối không dễ nhìn lắm. Thanh hoàng tượng nắn gặp phải hủy diệt tính đả kích. Đây đối với thành hoàng mà nói là một lần thương tổn nghiêm trọng. Mà bây giờ lúc này, đúng là yêu cầu thành hoàng xuất lực thời điểm. Thiết Kim Bài, sắc mặt hắn là trong mọi người khó coi nhất. Hắn đồng tử trong chất, một vòng, gần như vô cùng vô tận, để cho người nhìn một cái liền choáng váng đầu hoa mắt, không cách nào nhìn thẳng. Hắn nhìn đồ vật, cũng là trong mọi người thấy nhiều nhất. Hắn không chỉ có thấy thành hoàng miếu đại điện sụp đổ, thấy thành hoàng gia tượng nắn biến thành mảnh vụn, còn chứng kiến gần trăm quỷ sai ha to mồm. Phát ra không tiếng động gào thét bi thương, điểm biến mất. Hắn thấy khổ hầu tử tấm kia khổ sở mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, tiếp lấy bể tan cảnh. Sau đó, lộ ra rậm rạp chẳng trị phụ triện, tạo thành ống khóa, từng vòng quấn vòng quanh, cuối cùng tạo thành một cái to lớn kén. Kim sắc trường qua, chặt phá cái này kén lớn, dùng sức xé ra. Rậm rạp chẳng trị phụ triện trước sau bể tan cảnh, băng diệt, hiển lộ ra một người một con ngựa. Càng tệ hại sự tình phát sinh, thành này hoàng tượng nắn, lại là một cái phong ấn. Phong ấn này một người một con ngựa. Tại thành hoàng tượng nắn đã tồn tại mấy trăm năm, nay một người một con ngựa có thể bị thành hoàng tự mình xuất thủ phong ấn ở loại địa phương này mấy trăm năm, dùng cái mông cũng tưởng tượng ra được, tuyệt không phải cái gì dễ trêu ra khỏa. Phong ấn cuối cùng cũng hoàn toàn bể tan cảnh, lộ ra một cái sừng sững thân thể. Đỉnh nhọn mũ bảo hiểm, anh tuấn mặt mũi, màu bạc trọng giáp, trắng như tuyết áo khoác ngoài, trong lòng bàn tay là một cán kim sắc trường qua, dưới quần một cái cơ giới cấu trúc thiết mã. Kim qua thiết mã, Lý Vĩnh Đạo. Cuồng bạo yêu khí, phóng lên cao. Đầy trời oán khí, sau đó hưởng ứng. Trên bầu trời mây đen, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Đầy trời mưa lớn, kèm theo điên cuồng cuồng phong, đung đưa trái phải, phiêu hốt bất định. Trong tiếng gió, truyền ra thê lương kêu gào. Đen nhánh kia mây đen, từng điểm, hiện ra huyết sắc. Yêu khí cùng oán khí đụng vào nhau, triền miên chung một chỗ. Lẫn nhau cắn nuốt đối phương, lẫn nhau ăn mòn đối phương, cuối cùng hòa làm một thể. Cuồn cuộn sét từ trên trời hạ xuống, đánh xuống ở nơi này một người một trên thân ngựa, sau đó thảm thiết kêu gào, để cho mưa gió trở nên yên tĩnh lại. Cương thi môn bị kinh sợ, điên cuồng chạy trốn. Thiên sư phủ mọi người liên tục sau rút lui, thối lui ra thành hoàng miếu. Thiết Kim Bài dùng sức nuốt nước miếng một cái, mặt đầy, cũng không biết là thủy là mồ hôi, chỉ là dùng sức nắm chặt trong tay cung, yên lặng góp nhặt dùng sức lượng. Lao thiết chỗ ở, bạch quang chói mắt xuyên thấu giấy cửa sổ, bắn ra đen nhánh tiến ảnh. Lạnh lùng gió rét từ trong khe hở dưới vào, để cho ánh nến kịch liệt đung đưa. một cái máu đỏ con mắt, xuyên thấu qua khe hở, vào bên trong nhìn tới. Đột nhiên, bên ngoài này vào trong giòm ngó ác quỷ bị này bạch quang chiếu rọi, phát ra tiếng kêu thảm, bản năng né tránh, xuyên tường mà qua, cả người bốc khói chui vào trong nhà. Theo sát, dán vào trên tường phù bắn ra lửa điện hoa, phách ba một tiếng, ác quỷ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, nhất thời bị lực lượng vô hình trong nháy mắt xóa đi. Âm âm tiếng sấm đi qua, bên ngoài bạch quang cũng dần dần tiêu tan. Ngay sau đó, ào ào tiếng mưa rơi hơi ngừng, vỗ vào nóc nhà cửa sổ hạt mưa cũng đột ngột biến mất. Hết thảy, an tĩnh đáng sợ. Thải Vi trong lòng nhảy lên kịch liệt đứng lên, khắc chế muốn mở cửa sổ hướng nhìn ra ngoài dục vọng. Trường Xuân bấm ngón tay tính toán, tiếp lấy thất khiếu phun huyết, quát to một tiếng, chui vào đáy bản run lẩy bẩy. Cả người bị chăn bọc, cái trán còn có vết máu trẻ nít đột nhiên thức tỉnh, theo sát Trường Xuân thét chói tai sau khi, phát ra kinh hoàng thét chói tai. Ngủ gà ngủ gật Lao Thiết bị thức tỉnh, bắt lại trường cung, ngay sau đó cũng bởi vì đau đớn xuất mồ hôi chán. Một mảnh dưới mái hiên, bị chói mắt lôi quang quét qua, một người một con ngựa hát sắc tiến ảnh bắn vào trên tường, nón lá cùng trường đao, chứng minh thân phận của hắn. Quỷ khóc mánh ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không. Trên bầu trời, mang theo huyết sắc mây đen quanh quẩn, trong đó lôi rắn rong ruổi, không ngừng có tức giận lôi đỉnh phách khai thiên địa, phát ra ầm ầm giống giận, đánh về phía thành Hoàng Miếu. Trở thành yêu ma Lý Vĩnh Đạo kim qua chỉ thiên, lôi đỉnh xuyên thấu kim qua, rơi ở trên người hắn, mũ bảo hiểm trong nháy mắt bị đánh rơi, tóc dài đầy đầu cuồng loạn phiêu vũ, một tấm anh tuấn mặt trắng, trong nháy mắt xuất hiện một cái hắc sắc vết nước. Vết nước phảng phất một thân cây, phân ra một mảng lớn chặt cây, bất quá lại bởi vì quá vu lăng lệ, xem ra giống như là khô khốc trên vùng đất lộ ra kẽ hở. Theo lôi đỉnh tiêu tan, Lý Vĩnh Đạo phát ra một tiếng kêu gào, trong cơ thể mênh mông yêu khí tan vỡ chút. Ngay sau đó, lại một tia chớp hạ xuống. Từng đường lôi đỉnh, điên cuồng một ngày mà hàng, không ngừng đập tại Lý Vĩnh Đạo trên người. Chói mắt lôi quang chiếu sáng cả thành trì, bọn quỷ quái thân bốc khói trắng, phát ra thê lương gào thét bi thương, sau đó liên tiếp bị lực lượng vô hình xóa đi, biến mất ở bên trong trời đất. Cương thi môn cũng là chạy loạn khắp nơi, từng đạo thoáng qua lôi quang chiếu sáng bọn họ chật vật thân thể. Ầm ầm mà qua tiếng sấm, để cho bọn họ tứ chi run lẩy bẩy, có té ngã trên đất, liền không động đậy nữa. Hôm nay lôi không giống ngày xưa, phá lệ cuồng bạo tức giận. Lộng sát. Lý Vĩnh Đạo bên người gỗ bị đốt, ngọn lửa bốc lên, xông lên cao mấy trượng không, tạo thành một cái lăn lộn hỏa long. Mà Lý Vĩnh Đạo dưới quần thiết mã, cả người bốc đến lửa điện hoa quỷ ngã xuống, vô lực ngẩng đầu lên, há miệng, phun ra một ngụm khói đen. Cho tới Lý Vĩnh Đạo, lại cũng không có mới ra tới như vậy liều lĩnh, hắn cả người phủ đầy hắc sắc kẽ hở, một đôi toàn thân nước sơn đen như mực con mắt, biến thành xám trắng, tựa như cùng kia con mắt cá chết. Không có phân nửa thần thái. Giờ cao kim qua cắm trên mặt đất, nghiêng về đứng thẳng, mà hai tay của hắn rủ xuống đi, dòng máu màu đen từng giọt tại đầu ngón tay nhỏ xuống. Cuối cùng cũng, hắn phát ra cuối cùng một tiếng yếu ớt kêu gào. Có ở đây không cam chung, bị lôi đỉnh tẩy đi toàn bộ yêu khí, hơn nữa mang đi hết thể sinh cơ. Ầm. Ngọn lửa, từ hắn bên ngoài thân kẽ hở phun ra, áo khoác ngoài quần áo toàn diện cũng bị đốt, Lý Vĩnh Đạo toàn bộ biến thành một hỏa nhân. Lại vừa là một tia chớp hạ xuống. Bất quá lần này, cũng không phải là rơi vào Lý Vĩnh Đạo trên người, mà là rơi ở cách hắn có khoảng cách nửa bước một nơi đất trống. Hồng nương mẹ thân hình hiện lên, đó lấy, liền trong nháy mắt bị lao đi. Cuối cùng cũng, đã không còn lôi đỉnh hạ xuống. Gào thét bi thương cùng phòng, đem tất cả mọi người dẫn vào huyễn cảnh. Đây là Lý Vĩnh Đạo trí nhớ. Giống vậy, là cả Mai Cốt Thành bi kịch bắt đầu. Khi đó, Mai Cốt Thành còn không kêu Mai Cốt Thành, kêu Kính Hồ Thành. Khi đó, khói đen hồ còn không kêu khói đen hồ, kêu Kính Hồ. Khi đó, Lý Vĩnh Đạo mới 7 tuổi, đi theo phụ thân, mang theo tràn đầy cừu hận rời đi cái này như thơ như họa thành trì. Ấm áp gió xuân thổi lất phất tại trên mặt hắn, lại cứ lệch để cho hắn cảm nhận được thấu xương giá rét. Hắn cắn răng, gắt gao đem Kính Hồ Thành thiếu thành chủ gương mặt đó khắc vào trong lòng. Hai cha con ngồi tại một chiếc thuyền lá nhỏ trên, phụ thân nhẹ nhàng vuốt ve Lý Vĩnh Đạo đầu nhỏ, mà Lý Vĩnh Đạo ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi Kính Hồ Thành, cho đến tòa thành trì này từng điểm biến mất trong mắt hắn. Chương 239, cha con hai người. Vân Mộng Trạch ra thế giới, là một cái như thế nào thế giới? Mới 7 tuổi Lý Vĩnh Đạo, tiểu đầu nhỏ không nghĩ ra được. Nhưng thật thấy, ấn tượng đầu tiên chính là nghèo. Bọn họ tới trước đến một cái huyện thành, mặt đất không phải là tấm đá đường, cũng không phải đá vụ đường, mà chính là bình thường đường đất. Người đạp xe ép tạo thành đường đất. Phía trên khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa, còn có xe đẻ ra tới vết bánh xe ấn. Đến một cái trời nắng, người đi qua chính là đầy trời cho bụi, đến một cái trời mưa, chính là đầy đất nước đọng. hai bên đường đi chính là rãnh nước bẩn, dùng để loại bỏ ô thủy. Không hề giống Kính Hồ Thành như vậy chú trọng, liền lớn như vậy liệt liệt sắp xếp ở bên ngoài, giống như cái đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch bẩn thỉu hán tử. Hai cha con đi tới khách sạn, Lý Vĩnh Đạo rất nhanh thì có cái thứ nhì cảm thụ. Loạn, rất loạn. Thường gặp một ông lão một cô thiếu nữ tổ hợp kéo nhị hồ, hát đến y y lìa nha nha, tại tiếng người huyên náo chung như ẩn như hiện. Không xuất hiện cái gì đồ loại sự tình, cũng không phải là người ở đây thuần lương, chẳng qua là thiếu nữ quả thực không lớn địa, trước bình sau bình, gương mặt màu đỏ tím, tóc đã rất cố gắng xử lý, có thể là bởi vì mùa hè, quá nóng, lộ ra du hồ hồ, nói là cái cô nương, cùng một móc ổ chim tiểu tử không khác nhau nhiều. Mà lão đầu cũng không tính quá giả, trên mặt một cái rõ ràng vết sẹo. Bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng, bên hông chả khác một thanh đoàn đao, nhìn kỳ mài mòn trình độ, hẳn là thường thường dùng. Thiếu nữ không đẹp đẽ, lão nhân không dễ chọc, cho nên các khách nhân lộ ra an phận. Nhưng là vì vậy, bọn họ làm ăn không được tốt. Mà những người còn lại, hoặc là cánh tay trần, hoặc là vạt áo ướt đẫm, nổn ngang ngồi ở nổn ngang bàn chung quanh. Mùi rượu mùi thơm thức ăn hòa lẫn hôi chua mùi mồ hôi, làm cho cả khách sạn đại sảnh mùi vị trở nên kỳ dị, hơn nữa tiếng người huyên náo, nóng bỏng gió, khiến người ta cảm thấy rất là nóng gian khó nhịn, hận không được rút ra một cây đao đem người ở đây toàn bộ thọt mới được. Hai cha con chật vật chen đến một cái chỗ trống trước, điểm mấy cái bánh mì rau ngâm cùng bạch thủy, mà cái giá tiền này, cho Lý Vĩnh Đạo cái thứ ba ấn tượng. Đắt, rất đắt. Nhất là liên quan đến nhét đầy cái bao tử thời điểm, giá cả kia, đắt đến hai cha con kinh hãi mật. Bên trong Vân Mộng Trạch vật giá cực kỳ tiện nghi, có nhiều chỗ 2 đồng tiền là có thể ăn một bữa cơm no, cho dù là tại vật giá rất đắt trong thành, ăn đơn sơ nhiều chút 4 đồng tiền cũng có thể ăn bữa cơm no. Nhưng là ở chỗ này, liền mấy cái bánh mì, rau ngâm cộng thêm bạch thủy, lại muốn bọn họ 10 đồng tiền. Các thứ đi lên sau khi, hai cha con cái sắc mặt lại biến hóa. Bánh mì so với bọn hắn trong ấn tượng bánh mì tiểu nhất lần. Rau ngâm mùi vị để cho hai cha con nhó mặt. Bạch Thủy không chỉ không có trong ấn tượng như vậy vui vẻ, trong đó luôn là xen lẫn một cổ quái vị, để cho từ chưa uống qua loại nước này bọn họ có chút muốn nói. Giờ khắc này, hai cha con là như thế hoài niệm quê hương, hoài niệm so sánh nơi này, cái kia giống như tiên cảnh quê hương. Đáng tiếc, không thể quay về. Chỉ cần vị kia thiếu thành chủ vẫn còn ở một ngày, bọn họ tiểu không về được. Nghĩ đến quê hương, nghĩ đến thiếu thành chủ. Lý Vĩnh Đạo không khỏi nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến buổi sáng hôm đó, chính mình đẩy cửa ra. Sau đó, thấy một đôi đung đưa chân. Ngẩng đầu nhìn lại, là mẫu thân, nàng bị một sợi dây to treo ở trên xà nhà, đầu lưỡi đưa lao trưởng, diện mục vô cùng dữ tợn, hoàn toàn không có ngày thường ôn nhu. Lý Vĩnh Đạo cái trán gân xanh nổi lên, từng miếng, cố gắng đem trong miệng khó ăn bánh mì nhất khẩu khẩu mớm. Hai cha con tại trong huyện thành ngây ngô một ngày, tiếp tục lên đường. Ra khỏi thành mới đi nửa ngày, liền gặp phải một nhóm cường đạo. Sau đó, hai cha con liền bị bắt lên núi. Nguyên nhân lại là bởi vì hai cha con xuyên mặc dù kém, nhưng là tế bị nộ đục, bọn cường đạo cảm thấy có thể chèn ép một chút hai cha con. Cường đạo ổ so với huyện thành tự nhiên càng nghèo, vòng ngoài một vòng gỗ xây dựng tường rào, chỉ sợ sẽ là cường đạo ổ chung tốt nhất kiến trúc. Còn lại, chính là nhỏ thấp nhà tranh, phòng đất. Hai cha con bị giam vào trong một gian phòng, căn phòng này đến gần nhà cầu, hôi thối bức người, văn trùng trải rộng. Còn chưa tới hai cha con ở chỗ này run sợ trong lòng ở bao lâu, ban đêm hôm ấy. Tiếng kêu thảm thiết vang dội cả tên cường đạo ổ. Một bầy dã lang ở một cái trở thành yêu thú dã lang vương dưới sự hướng dẫn, xông vào nơi này. Xanh sao vàng vọt, trong tay đa số côn gỗ trúc thương đoạn đao bọn cường đạo, ở đâu là đám này xuất sinh đối thủ, nhất là tại trong đêm. Từng cái cường đạo, tại trong tiếng kêu thảm bị kéo vào hắc ám, tiếp theo chính là làm người ta rợn cả tóc gáy gặm ăn âm thanh. Bọn cường đạo trốn vào trong nhà, nhưng mà... Bọn họ kia đơn sơ nhạt thì như thế nào có thể bù đắp được ở dã lang môn hoặc là phá cửa mà vào, hoặc là gỡ ra nóc nhà rơm rạ nhảy xuống. Tóm lại, cho dù tránh trong phòng, những cường đạo này cũng khó trốn hai ách. Vận mệnh, liền lại như thế trêu cả người. Hai cha con ngây ngốc căn phòng này, bởi vì phải nhốt cướp bóc mà người tới chất, cho nên sửa phá lệ bền chắc. Hai cha con lo lắng sợ hãi cả đêm, không ngừng có dã lang quấy nhiễu môn, nhưng chúng nó chính là không vào được. Trời sáng. Ăn no dã lang môn rời đi, kéo đi thi thể, đồng thời còn mang đi cả tên cường đạo ổ chung toàn bộ thịt. Hai cha con ngây ngô trong phòng, chờ hồi lâu sau khi, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát khốn. Nếu như có cường đạo trông chừng, bọn họ tự nhiên không cách nào thoát khốn, nhưng là không cường đạo trông chừng, bọn họ dĩ nhiên là có cơ hội. Lúc chạm vạng tối phân, cơ hồ mệt là hai cha con đụng ra môn đi ra. Nhìn khắp nơi là huyết cường đạo ổ, phụ thân lôi kéo Lý Vĩnh Đạo định thoát đi, nhưng là Lý Vĩnh Đạo lại cửa ra phụ thân tay, bắt đầu ở cường đạo ổ trung lục lọi lên. Phụ thân rất yêu Lý Vĩnh Đạo, muốn mạnh mẽ đem hắn kéo đi, nhưng lại không nỡ bỏ dùng sức, cuối cùng, rằng co rất lâu, cho đến Lý Vĩnh Đạo nhảy ra lương thực. Dã lang phải không ăn gạo mặt, cũng không cần vàng bạc đồng thiết. Làm hai cha con rời đi cường đạo ổ, trên người tài sản lại nhiều mấy chục lần. Sau khi đường đi, cũng không yên ổn. Cô hồn dã quỷ, ăn thịt người hát điếm, sơn tặc thủy phỉ, yêu quái tập kích, này hai cha con, toàn diện gặp một lần. Nhưng là, bọn họ vận khí lúc rời Vân Mộng Trạch sau, phảng phất liền một đường tăng vọt, mỗi một lần, cũng nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được một kiếp, mỗi một lần, cũng nhân họa đắc phúc. Đoạn đường này bọn họ đi rất lâu, đi tới hai cha con chết lặng, bọn họ chẳng qua là chẳng có mục đích đi, trong lúc bất chi bất giác, một tòa hùng vĩ thành phố ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Hỏi một chút bên dưới, mới biết, tòa thành này gọi là Triều Ca, tiền triều quốc đô. Bất chi bất giác, bọn họ lại vượt qua Đại Giang Đại Hà, đi ngang qua toàn bộ Trung Nguyên, đi tới sông lớn lấy Bắc. Ở chỗ này, bọn họ định cư lại. Bởi vì bất chi bất giác tích lũy tài sản, bọn họ mua hạ một cái sân nhỏ, phụ thân bởi vì vào Nam ra Bắc tích lũy xuống lịch duyệt, cùng với đã từng có đi học, tìm tới một cái viết thoại bản công việc. Sau khi, này một đôi cha con trải qua rất an ổn. Phụ thân dần dần bắt đầu danh tiếng vang xa, trong nhà tích lũy tiền tài càng ngày càng nhiều. Kết quả là tiêu tiền, để cho Lý Vĩnh Đạo vào một nhà thư viện. Mà bởi vì này một phen việc trải qua, Lý Vĩnh Đạo đối với tập võ có mãnh liệt khát vọng, cho nên phụ thân lại khắp nơi tiêu tiền, để cho Lý Vĩnh Đạo tìm tới một cái đáng tin thương tốt sư phó. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, phụ thân dựa vào danh tiếng địa vị nhanh chóng lên cao, đối với hai cha con mà nói, nơi này giống như một cái mới thế ngoại đào nguyên, giống như là đã từng cái kia có mẹ ở nhà. Nhưng là, Nam Triều Đế quốc từ khai quốc đã qua 200 năm, dần dần, đã đi về phía đường cùng. Trong triều đình bình tĩnh như ao tù nước đọng, mà triều đình ra, chính là quần quận sóng ngầm. Yêu ma quỷ quái dục dịch, đạo phỉ loạn dân càng ngày càng nhiều, Nam An Bắc Nhung mài đao xèn xoẹn, rung động dòng nước ngầm chỉ cần một bước ngoặt, là có thể vén lên cơn sóng thần, phá hủy cái này khổng lồ xương vụ đế quốc. Chương 240, một mình một người. Một năm kia, Lý Vĩnh Đạo 12 tuổi, phụ thân do viết sách, biến thành một cái sách lớn thương, hắn bản chính là một cái có năng lực người, nếu không ban đầu Dương Cẩm cũng sẽ không vừa ý hắn. Vốn là sân nhỏ đã biến thành đại viện, trong nhà nhiều thật là nhiều người, bất quá bọn hắn đều không phải là người nhà, mà là người làm, thấy hắn, đều phải cúi người chào, đạo một tiếng đại thiếu gia. Ngay hôm đó, đúng lúc là xuân về hoa nở thời điểm, vô luận là trong thành hay lại là khoe màu đua sắc, trong nhà nên đón một vị người mới. Nàng một bộ hồng y kìa, gương mặt tiểu diễm đẹp để cho người ta lòng rung động, ôn nhu con mắt giống như hồ kia trùng xuân thủy, hỏa quần áo đỏ thật giống như kia ngọn lửa, để cho người không nhịn được hóa thân con tiêu thân. Đây là hắn sau mẹ, Hồng Hạnh. Lý Vĩnh Đạo cảm giác rất kỳ lạ, cái này sau mẹ thật sự là quá mức xinh đẹp, để cho mới biết yêu hắn, không nhịn được nghĩ muốn đến gần. Thế nhưng thân phận, lại để cho hắn không nhịn được bài xích. Trong nhà bầu không khí, trở nên kỳ dị. Phụ thân sự chú ý, dần dần bắt đầu rời đi, chuyển tới sau mẹ trên người, không nữa đối với Lý Vĩnh Đạo đi học vậy thì nghiêm khắc, đối với hắn cũng sẽ không như dị vãng như vậy quan tâm. Một lần, Lý Vĩnh Đạo trốn học, đây là hắn trong đời lần đầu tiên trốn học. Về đến nhà, hắn lấy vì phụ thân hội trách mắng hắn, thậm chí hội trừng phạt hắn, để cho hắn tại mẫu thân trước bài vị quỳ xuống, quỳ trên, tiến hành sám hối. Nhưng là không có, phụ thân căn bản cũng không biết chuyện này. Mấy ngày sau, phụ thân vẫn là không có biết. Lý Vĩnh Đạo tâm, rất như đưa đám, mà khi hắn thấy mẹ bài vị bắt đầu xuất hiện cho bụi thời điểm, như đưa đám thì trở thành tức giận. Sau mẹ cũng không có giống như theo như đồn đại những thứ kia sau mẹ ác độc như vậy, ngược lại đối với hắn rất quan tâm. Nhưng hắn như cũng không ngừng được rất tức giận, thậm chí, bất chi bất giác đem loại này tức giận phát tiết đến sau mẹ trên người. Hắn bắt đầu không nữa cùng sau mẹ nói chuyện, cho dù sau mẹ chủ động nói với hắn, hắn cũng chỉ là không nhịn được hừ hai tiếng sau, cũng nhanh bộ rời đi. Hắn đem mẫu thân bài vị mang tới gian phòng của mình, cẩn thận bảo quản, mỗi ngày đều phải nói với mẫu thân vài lời, tố nói mình phiền não. Nhưng là để cho hắn càng đau lòng là, một tháng trôi qua, phụ thân vẫn không có phát hiện mẫu thân bài vị đã không trong phòng của hắn. Hắn tự hồ, đã đem mẹ cho quên. Bi ai cùng lòng nguội lạnh, để cho Lý Vĩnh Đạo càng tức giận. Hắn điên cuồng huy động trong tay trường qua, thậm chí đem một cây đại thụ chặn ngang tạt đoạn. Hắn cùng với đồng học đánh nhau, liền 5-6 người bạn học đánh bể đầu chảy máu, bị thư viện sa thải. Hắn cùng với phụ thân chống đối, quật cường quỳ dưới đất không chịu cầu xin tha thứ, hơn nữa vỡ ra sau mẹ len lén đưa tới chén cơm. Hắn cho là, sau mẹ chính là một hồ ly tinh, một cái phụ thân hắn hồ ly tinh. nhưng mà 3 tháng trôi qua, mới hồ ly tinh lại xuất hiện. Phụ thân si mê một cái hoa khôi, mỗi ngày đều đi đâu, xinh đẹp sau mẹ cũng gặp phải lạnh nhạt, vốn là trên mặt vĩnh viễn tràn đầy mỉm cười nàng, kia mỉm cười mê người dần dần biến mất. Lúc này, Lý Vĩnh Đạo bắt đầu tỉnh lại, cũng là lúc này, hắn mới bắt đầu minh bạch. Nguyên lai, phụ thân thay đổi, cũng không phải là bởi vì sau mẹ đi tới, mà là phụ thân đã biến hóa, cho nên sau mẹ mới có thể đi tới. Mang lòng ấy nay hắn, bắt đầu đến gần sau mẹ, không được tự nhiên trợ giúp sau mẹ làm một ít chuyện, trong miệng lại tìm đủ loại lý do. Trong lúc bất chi bất giác, sau mẹ trên mặt, kia mê người nụ cười lại lần nữa trở lại. Dần dần, tựa hồ phụ thân thành người ngoài cuộc, cái nhà này, bất chi bất giác nhiều người, lại bất chi bất giác ít một người. 1 tháng sau, phụ thân dính vào bệnh nặng. Mời rất nhiều nổi danh y sư, lần trước mời một vị trong đạo quan chân nhân, nhưng là đều vô dụng. Dược y không chết bệnh, mà phụ thân, hắn bệnh không phiền toái ra thân thể của hắn. Thân thể của hắn, bị móc sạch. Mấy ngày sau, tin tức truyền ra, cái kia hoa khôi, chính là một hồ ly tinh. Lại qua mấy ngày, một con hồ ly bị treo cổ ở cửa thành. Xuất thủ, đúng là vị kia cho cha xem bệnh chân nhân. Nghe nói, hắn là thiên sư phủ người. Có thể hết thệ các thứ này, đều không cách nào vãn hồi. Phụ thân bệnh cũ không có chữa khỏi, mới bệnh lại xảy ra. Mấy ngày ngắn ngủi, anh Tuấn tiêu sái hắn hình dung khô cằn. Ở một cái ban đêm, trong giấc ngộng, hắn một hơi không để lên, liền như vậy đi. Ngày hôm đó, đã vào thu. Trong ruộng vàng nóng trải rộng, thành bên trong lá rụng tung bay, mặt trời chói chang, gió cũng rất lạnh, cũng rất lớn. Chiều ca trong thành, người đi đường qua lại vội vã, đồng thời cũng mặc vào chừng mấy tầng quần áo, bắt đầu trở nên có chút sương mù. Ngày hôm đó, đêm qua vừa vặn cuộc kế tiếp mưa thật là lớn. Trên đường đều là nước đọng, vô tận lá rụng ở trên đường, tại nóc nhà, cũng ở trong viện. Những lá rụng này rất khó nhìn, áp sát vào trên đất, khô héo suy vi, một mảnh mục nát chi tướng. Thật sớm, liền có người làm bò dậy, gắng sức tảo khai lá rụng, rất nhiều cũng quét không đứng lên, chỉ có thể từng cái xúc xuống, rất hao tổn tâm thần. Lý Vĩnh Đạo giống vậy đứng lên rất sớm, thậm chí so với những người làm này đứng lên sớm hơn. Tại gà gáy tiếng thứ nhất, hắn liền đứng lên. Nhờ ánh trăng, ở trong viện vũ động trường qua. Khi bầu trời không rõ, hắn lại dắt ngựa ra khỏi thành chạy một vòng. Chờ hắn trở lại sau, rửa mặt một chút, lại bắt đầu đi học. Đọc không phải là phụ thân luôn luôn yêu cầu hắn đọc tứ thư ngũ kinh, mà là binh thư, hắn thích loại sách này, hắn cảm thấy loại sách này có thể giúp mình báo thù. Phụ thân trong phòng ngủ truyền tới tiếng khóc, hắn để sách xuống, nhưng trong lòng thì quỷ dị bình tĩnh, hắn đi phụ cận phòng ngủ, bình tĩnh nhìn sau mẹ nằm ở trên khóc giống, bình tĩnh nhìn hình như khô lâu phụ thân liền như vậy an tĩnh nằm. Hắn phảng phất lại thấy cái kia xuân về hoa nở thời điểm, mới vừa đến nhà này chung sau mẹ. Cũng giống như thế, mới vừa rời đi Vân Mộng Trạch, thật chặt dắt hắn tay nhỏ cái kia đỉnh thiên lập địa phụ thân. Hắn còn chứng kiến mẫu thân, không còn là trong ác mộng đầu lưỡi đưa dài trường dáng vẻ, mà là trên mặt mang mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay xóa đi trên mặt hắn buồn điểm. Hắn cho là mình sẽ rất bi thương, nhưng là không có, trong lòng của hắn không có bị vén lên một chút gợn sóng. Không cười, cũng không có khóc. Phụ thân thi thể hỏa táng ngày hôm đó, tới rất nhiều người. Có thương nhân, có người có học, còn có một chút giang hồ hiệp khách. Sư phó cũng tới, hắn là một cái cô quả lão nhân, lúc còn trẻ dựa vào Vũ Dũng làm qua bách nhân tướng, tự tay từng giết mười mấy nhung nhân, bởi vì đánh giặc gãy chân, cho nên sinh hoạt nghèo khổ. Bởi vì phụ thân tiếp tế, hắn sinh hoạt bắt đầu chuyển biến tốt, đồng thời thu Lý Vĩnh Đạo làm đồ đệ. Lý Vĩnh Đạo nhìn ra được, tất cả mọi người tại chỗ chung, chỉ có sư phó là chân chính bởi vì cha chết mà bị thương, những người còn lại, đều là diễn xuất đến, bao gồm hắn sau mẹ. Làm phụ thân đi suốt đêm không về đoạn thời gian đó, sau mẹ khóc nhiều cái buổi tối, sau khi lại lần nữa hóa thành bình tĩnh. Lý Vĩnh Đạo thấy rõ, nàng là một cái đa tình nữ nhân, cũng là một cái tuyệt tình nữ nhân. Khi nàng quyết định không nữa yêu phụ thân thời điểm, liền thật không lại yêu. Phụ thân thi thể bị thiêu, cho cốt bị hắn mang tới sông lớn một bên, ném vẩy ra đi. Hy vọng phong năng mang theo hắn cho cốt, một mực bay tới Nam Phương, bay tới mẫu thân vị trí. Chỉ mong, khi đó hắn hội quên mất mấy tháng này. Sau đó nói cho mẫu thân biết, con trai của nàng thân thể khỏe mạnh, cho dù là một con ngưu cũng không sánh bằng. Lý Vĩnh Đạo xuất ra phụ thân bài vị, cũng xuất ra mẹ bài vị, cẩn thận đưa bọn họ chôn giấu chung một chỗ. Hắn về đến nhà, phân phát thật sự có người làm, lão quản gia lúc rời đi sau khi, thở dài một tiếng, nói với hắn, thiếu gia, đừng quá thương tâm. Thương tâm sao? Lý Vĩnh Đạo cũng không cảm giác mình có bao thương tâm, nhưng khi hắn một thân một mình trở lại gian phòng này sau khi... Này mới đột nhiên cảnh giác, chẳng biết lúc nào, mình đã lệ rơi đầy mặt. Buổi tối, hắn một thân một mình nằm ở trên, dùng sức che kín chăn, thật chặt quyển rúc vào một chỗ. Lạnh, thật rất lạnh, coi như là năm ngoái mùa đông lạnh nhất thời điểm, cũng không có như thế lạnh. Phụ thân đi, từ hôm nay sau này, liền còn dư lại chính mình một người. Một đôi cây cỏ mềm mại, đột nhiên từ hắn phía sau đưa tới, mềm mại thân thể, thật chặt đưa hắn ôm lấy. 12 tuổi Lý Vĩnh Đạo, cho là mình rất kiên cường, tại 7 tuổi thời điểm liền coi chính mình từ hôm nay, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ khóc. Nhưng là, không nghĩ tới vào hôm nay khóc hai lần. Hắn sau mẹ, cái này gọi là hồng hạnh nữ nhân, thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực, dùng sức ôm đầu hắn. Hắn phát ra kêu đau, mẹ, mẹ. Chương 241, mẹ là một quỷ. Phụ thân chết, Lý Vĩnh Đạo cho là sau mẹ sẽ đi, nhưng là nàng không đi. Lưu lại, hai người ôm chung một chỗ, tĩnh tĩnh nằm một đêm. Sáng ngày thứ hai, Lý Vĩnh Đạo mở mắt, sau mẹ vẫn là như vậy ôm đầu hắn, đưa hắn vùi đầu vào một mảnh mềm mại bên trong. Loại này tư thế, hắn, giống như một đứa bé như thế. Phục hồi tinh thần lại, Lý Vĩnh Đạo mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, sau đó thật nhanh thoát khỏi sau mẹ ôm trong ngực, nhìn sau mẹ tựa như cười mà không phải cười mặt mũi, Lý Vĩnh Đạo nắm trường qua, túi đầu xung ra. Trường qua tung bay, nhẹ nhàng chung mang theo vui sướng. Mấy ngày sau, bọn họ rời đi tòa nhà lớn, xử lý xong phụ thân làm ăn, trở lại ban đầu mới tới chiều ca mua cái kia tiểu trạch viện. Xử lý phụ thân làm ăn quá trình này cũng không thuận lợi, phụ thân những thứ kia nhóm bạn, Lý Vĩnh Đạo ngày xưa muốn xưng là chú bắt những người này, nhìn này một đôi cô nhi quả mẫu, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Phảng phất từng con tham lam sói đói, không kịp chờ đợi xông lên cắn một cái. Xử lý này chút kinh doanh, phụ thân tích lũy tài sản ít hơn nữa. Nhưng là, Lý Vĩnh Đạo đối với những thứ này cũng không để bụng, sau mẹ cũng không ở ư, nàng quan tâm là Lý Vĩnh Đạo. Phong hoa tuyệt đại nàng gả vào Lý gia, tuyệt đối không phải cùng người ngoài suy đoán như vậy, vì tiền tài. Nàng lại, thật là bởi vì yêu. Mặc dù chẳng biết tại sao, nàng sẽ yêu Lý Vĩnh Đạo phụ thân, cũng chẳng biết tại sao, vốn nên rời đi nàng hội lưu lại đi cùng Lý Vĩnh Đạo. Tiểu tiểu trạch viện, phủ đầy cho bụi, con chuột trải rộng, con rán hoành sinh. Nay tiểu trạch viện, tuyệt đối so với không được cái kia đại trạch viện, không có hậu viện, không có sau vườn hoa, liền vậy thì mấy gian phòng, liền vậy thì hai tầng lâu, liền vậy thì vây một vòng hàng rào tre tiểu sân nhỏ, yến tử chung liền vậy thì một cái giếng. Nhưng là, ở hai người, đã đầy đủ. Hơn nữa, vừa mới vừa vặn. Sẽ không quá rộng, cũng sẽ không quá chật. Lý Vĩnh Đạo vốn còn muốn đem sư phó nhận lấy, đáng tiếc sư phó quá mức quật cường, từ đầu đến cuối không có tới, hơi có chút tiếc nuối. Ở nơi này đang lúc tiểu tiểu trạch viện chung bận rộn một ngày, cuối cùng cũng đem nơi này thu thập sạch sẽ. Một đêm này, Lý Vĩnh Đạo ngủ rất thoải mái, hắn cảm giác mình đầu gối ở một cái mềm mại địa phương, làm cho mình một cảm giác đi qua, tự nhiên tỉnh lại. Sau đó, một tiếng gà gáy, hắn theo thói quen sở tới chính mình trường qua. Hắn đi về phía trong sân, cơ múa lên trường qua. Trường qua càng xử càng thuận, trong giây lát, hắn cảm giác được một tia cô độc. Hắn còn nhớ, ban đầu chính mình mới vừa tập võ thời điểm, có sư phó đi cùng, cũng có phụ thân đi cùng. Mỗi sáng sớm, đều là phụ thân mới gọi hắn thức dậy, giám đốc hắn. Nhưng là bây giờ, mỗi sáng sớm, đều là hắn cô linh linh tỉnh lại, thói quen vung trường qua. Hắn thán một tiếng, khoe mắt liếc đến một vệt bóng đỏ. Là sau mẹ, trong tay xách một cái không biết từ nơi nào tìm đến trường kiếm, cười khanh khách nhìn hắn. Sau mẹ. Hắn kêu lên, trong giọng nói mang theo nghi vấn. Sau mẹ không trả lời, mà là rút kiếm ra, thân thể về phía trước một khuynh, liền trong nháy mắt lướt ngang đến trước người hắn. Một kiếm, phảng phất lưu tinh, xuyên qua mịt mờ bầu trời đêm, xinh đẹp chói mắt. Khi hắn bởi vì này một kiếm mỹ bừng tỉnh thời điểm, một kiếm này bất chi bất giác đã đến trước mắt, đè ở hắn mi tâm. Mũi kiếm để cho mi tâm da thịt lom xuống, nhưng lại vừa đúng không có đâm rách. Lý Vĩnh Đạo hốt hoảng rút người ra trở ra, kinh nghi bất định nhìn sau mẹ, nhìn bí ẩn này một loại nữ tử. Hắn chỉ biết là sau mẹ gọi là hồng hạnh, trừ lần đó ra, quan với sau mẹ hết thảy thói quen không biết. Sau mẹ thân thế, sau mẹ tại sao lại này một thân võ nghệ, sau mẹ rành rành như thế mỹ, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua, sau mẹ là như thế nào cùng cha thân gặp nhau, tại sao lại vừa ý phụ thân, tại sao lại gả cho hắn. Hắn, toàn diện không biết. Mang theo mê mang, cũng mang theo tung tăng, Lý Vĩnh Đạo múa khởi trường qua. Sau mẹ kiếm thuật, giao ý hắn liệu. Cùng còn lại kiếm thuật so với, cũng không có cái gì đặc biệt, chẳng qua là, tựa hồ phá lệ lão luyện, mỗi một kiếm cũng vừa đúng, giống như là trải qua trăm năm chui luyện, là như vậy tự nhiên, căn bản không giống như là nàng cái tuổi này có thể sử xuất ra. Trường binh đối với đoàn binh. Bất kể thế nào nhìn đều là chiếm hết ưu thế. Nhưng là, vô luận Lý Vĩnh Đạo như thế nào huy vũ trường qua, cũng từ đầu đến cuối không cách nào truy đuổi đến kia nhẹ nhàng bóng đỏ. Mà hết lần này tới lần khác, đạo kia bóng đỏ lúc xa sắp tới, từ đầu đến cuối cũng đứng đang để cho hắn khó chịu dị thường địa phương. Vốn là hổ hổ sinh phong trường qua, lang loạn. Rõ ràng, nàng không biểu hiện ra cái gì vượt qua hắn năng lực phạm vi tốc độ, cũng không biểu hiện ra cái gì phi phàm lực lượng, chính là, có thể chơi đùa một loại đẻ hắn. Làm chân trời dâng lên màu trắng bạc, Lý Vĩnh Đạo thở hồng hộc dừng lại. Nhìn một bộ hồng y sau mẹ, trong mắt của hắn mang theo mê mang. Buổi tối, hắn đối với chuyện này đau đáu trong lòng. Lặp đi lặp lại, vốn nên là ngủ không yên giấc, lại trong lúc bất chi bất giác, mí mắt rũ xuống tới. Lại cảm thấy, sau nào gối đến một cái mềm mại địa phương. Là như vậy thư thích, để cho hắn cảm giác mình lần nữa biến trở về một đứa bé sơ sinh, lần nữa trở nên đơn thuần như vậy, đơn thuần vì vậy mà từ trong thâm tâm vui vẻ. Mấy ngày sau khi, một ngày buổi tối, hắn đột nhiên tỉnh lại, ôm hắn sau mẹ, khoe miệng vánh lên, quả nhiên là ngươi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trong bóng tối sau mẹ kia như ẩn như hiện mặt mũi đường danh. Mẹ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi hỏi đi. Sau mẹ cũng không có bởi vì hắn đột nhiên tỉnh lại mà kinh hoàng, ngược lại rất là bình tĩnh. Ta sợ ta hỏi, ngươi liền sẽ rời đi. Không. Tay nàng nhẹ nhàng phủ lộng đến đầu hắn, có chút ngứa, nhưng rất thoải mái. Thoải mái đến để cho hắn không nhịn được nheo lại mắt, không nhịn được đi từ từ, đó lấy, tự mình cả người cứng đờ, sau đó nghe được sau mẹ cười khanh khách. Hắn cảm giác rất khó chịu, nhưng lại còn muốn tới một lần. Hắn nghe được sau mẹ kia cố nén cười thanh âm, ngươi hỏi đi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi, trừ phi, ngươi đã không cần ta. Hắn biết, sau mẹ sẽ không lừa hắn, cho nên hắn tin tưởng, kết quả là hỏi mẹ, ngươi đến tột cùng là ai? Ta. Ta à? Sau mẹ hơi xúc động, ta chỉ là một du hồn dã quỷ a. Cái gì? Lý Vĩnh Đạo không thể tin ngồi dậy, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn sau mẹ, sau đó hỏi, là bởi vì sau mẹ một thân một mình, mới xưng hô như vậy chính mình sao? Hắn cố gắng hướng địa phương khác nghĩ, tỉ như, sau mẹ là một cái một mình xông xáo giang hồ hiệp nữ. Nhưng mà, sau mẹ lắc đầu một cái, không, chính là một cái du hồn dã quỷ, một cái chết mấy trăm năm du hồn dã quỷ. Mấy trăm năm qua, nên cán sự đều đã làm được không sai biệt lắm, nên báo thù cũng đều báo cáo, nên kết ân oán cũng đều kết. Ta đã chán nản như vậy sinh hoạt, đã không có cái gì ràng buộc, chỉ muốn gả một cái người bình thường, quá một đoạn bình thường thời gian, sau đó rời đi thế gian này. Lý Vĩnh Đạo cổ họng, có chút khô khốc. Hỏi hắn, nói cách khác, mấy ngày trước, ta đến lượt tan thành mây khói, nhưng là à, ngươi tiểu tử này lại sao có thể khiến người ta yên tâm? Vừa nói, nàng thon dài mảnh nhỏ chỉ điểm tại Lý Vĩnh Đạo cái chán. Rất kỳ quái, biết được sau mẹ là quỷ, Lý Vĩnh Đạo lại không có một chút sợ hãi, ngược lại, an lòng đi xuống. Giờ phút này, trong đầu hắn chẳng qua là quanh quẩn một câu nói, mẹ sẽ không rời đi. Chương 242, phún huyết như tiêu chảy. Có câu nói, họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu. Năm nay, cũng không phải là một cái được mùa năm, bên ngoài thành đồng ruộng, đầu tiên là gặp gỡ dịch chuột ăn trộm mầm ngống. Lại vừa là gặp gỡ trùng hại, lương thực lá cây, bị mọt tan ra lần lượt động, thật vất vả chịu đựng đến trời thu, lại có yêu quái trộm lương. Mặc dù triều ca thứ sử một lần tự mình mang binh tuần tra, vẫn như trước không cách nào ngăn cản những thứ kia giỏi về thổ độn yêu quái. Lương giới tăng vọt, lương thương môn thu lương, đem lương thương tràn đầy, lại không nội bán, mà là mỗi ngày hạn chế, đưa đến lương giới căng nhanh hơn. Nay tăng vọt lương giới, giống như gánh nặng ngàn cân, dân chúng trong thành không ngừng tê khổ. Mỗi ngày cửa hàng gạo cũng chen đầy người, mỗi ngày đều có số lớn người thất vọng mà quay về. Nặng nề bầu không khí ở trong thành lan tràn, trên đường hài đồng cũng sẽ không hòa bát. Có một ít người bắt đầu âm thầm câu liên, từng cái đói đói bụng để cho trong ngày thường trung thực dân chúng, nhưng chết lặng trong mắt bắt đầu tràn ngập bốc cháy diễm. Nhưng mà kiếm lớn đặc biệt kiếm lương thương đóng chặt đại môn, tự nhiên kim tiền tại một mảnh ảnh ca hiến vũ trung phì thạc trên mặt run rẩy, vùi sâu vào sòn phấn bên trong. Mùi rượu thịt theo khe cửa lộ ra đến, đường quá bách tính rút ra mũi, ngửi mùi thơm, dùng sức ôm bụng, không khỏi dừng bước lại, sau đó bị giữ cửa ác khuyển sợ quá chạy mất. Ác khuyển môn phát ra tùy ý cười như điên, mà ôm bụng mặt lộ vẻ kinh hoàng chăm họ, trong mắt ngọn lửa lại càng thêm thịnh vượng. Về đến nhà, vợ con xanh xao vàng vọt, nhìn một chút chồng kia rông tuyết úi, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Trong mắt ngọn lửa đã bắt đầu tàn phá, điên cuồng bị phỏng của bọn hắn nội tâm, đem hết thể điều điều không không, cũng biến thành nhiên liệu. Gông xiềng toàn diện đều bị cắt kim loại, một cái được đặt tên là điền cuồng quái vật đáng sợ, đang nhao nhao muốn thử, cần phải phá xác mà ra. Lý Vĩnh Đạo trong nhà, nên tới một người khách, một cái ác khách. hắn là thứ sử trong nhà quản gia, một người trung niên, tướng mạo rất là anh tuấn, lưu cái râu ngắn, có chút nho nhã. Hắn mang đến thứ sử mời Lý Vĩnh Đạo đi thứ sử trong nhà làm khách. Chả cố ý dặn dò, xin hắn nhất định phải mang theo Hồng Hạnh cô nương. Ám chỉ hắn, nếu như thứ sử đại nhân hài lòng, Thuyết Bất Đắc sẽ còn cho hắn một cái quan chức. Quản gia đi, lưu lại răng cắn kêu lập cập Lý Vĩnh Đạo. Lý Vĩnh Đạo đã 12, một số người nhà 14 tuổi cũng đã thành danh, 12 tuổi, đã không nhỏ, nên biết cũng đều biết. Hắn tự nhiên biết rõ, cái này thứ sử đánh là bực nào chủ ý. Nếu Hồng Hạnh chẳng qua là hắn sau mẹ, Thuyết Bất Đắc, hắn chả có thể nhịn xuống đi. Nhưng là, giữa bọn họ quan hệ ở nơi này là một lời hai ngữ có thể nói rõ ràng. Đối với lần này, Lý Vĩnh Đạo nhẫn không đi xuống. Hắn nhìn một chút thiệp mời nội dung, thời gian ngay tại hậu thiên. Buổi tối, thật to trong bồn tắm, nóng bỏng mặt nước nổi lơ lửng đủ loại thảo dược. Lý Vĩnh Đạo đắm chìm trong đó, Hồng Hạnh đi tới, đem một thùng nước nóng rót vào bồn tắm. Nàng vén tay háo lên, lộ ra hai cái liên ngẫu như vậy cánh tay, êm ái tay phất qua Lý Vĩnh Đạo kiên cố sống lưng, nâng lên một bụng nước, rơi tại Lý Vĩnh Đạo khoan hậu đầu vai. Mẹ, hôm nay thích sử quản gia tới. Ta biết. Hồng Hạnh rũ xuống đôi mắt, nhìn trong bồn tắm Lý Vĩnh Đạo. Thường xuyên tập võ, cộng thêm thức ăn quản ăn no quản cú, để cho thân thể của hắn khôi ngô bền chắc, mới 12 tuổi, liền dung mạo so với một ít người lớn còn cao lớn hơn. Cho dù là Hồng Hạnh vóc người cao gầy, giờ phút này Lý Vĩnh Đạo cũng như cũ còn cao hơn nàng một cái đầu. Đây là thiên phú dị bẩm, trời sinh kỳ tài luyện võ. Có thể tưởng tượng, chờ đến Lý Vĩnh Đạo trưởng thành, lại sẽ là bực nào cao lớn. Lấy loại này thế đầu, định có thể dài đến 8 thước trở lên. Hồng Hạnh nhìn Lý Vĩnh Đạo, mặt lộ mừng rỡ. Mẹ, ta đã nói với ngươi chính sự đây. Lý Vĩnh Đạo bất mãn nói. Hồng Hạnh cười khanh khách nói, ta nghe lắm. Quản gia kia, muốn cho ngươi đi phủ thứ sử, bọn họ không có hảo ý. Cho nên ngươi thì sao, ngươi dự định như thế nào? Ta không nghĩ ngươi đi. Nếu như vậy lời nói, ta hài nhi, ngươi có thể mà đắc tội thứ sử. Lý Vĩnh Đạo rũ xuống đôi mắt, nâng lên cánh tay, nhìn hai tay, đổi chủ đề. Mẹ, hôm qua mọi người chết trong tay ta. Ta biết. Lý Vĩnh Đạo có chút như đưa đám. Hắn cái gì cũng không gạt được Hồng Hạnh, bất quá hắn như cũ nói, ta đi mua một túi lương thực, đang hướng trong nhà lúc đi, bị ba người bọn họ ngăn lại. Bọn họ xem ta mặt non, giống như cương ép cướp đi lương thực, ta đi theo đám bọn hắn đến hẻm nhỏ, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, một quyền một khuỷu tay một cước, ba người bọn hắn chết hết. Người sợ hay sao? Hồng Hạnh đưa tay đến trên mặt hắn, giúp hắn đấm bóp huyệt thái dương. Lý Vĩnh Đạo nhắm mắt, không, ta không sợ, tại mấy năm trước, ta liền giết qua người, lúc ấy dùng một cây đoàn đao, thoáng cái liền rạch ra hắn cái bụng, cha ta đều không ta dũng cảm, hắn không dám giết người. Lý Vĩnh Đạo cố gắng nhớ lại, lúc trước, ta nghe người ta nói sách, nói là nếu như đao khá nhanh, phún huyết thanh âm sẽ giống như gió, rất êm tai. Ta cảm thấy cho hắn nói sai, phún huyết thanh âm không giống gió, giống như tiêu chảy. Máu kia hào hào chảy ra ngoài, những thứ kia huyết rất sền sệt, phun khắp nơi đều là, ngay cả ruột cũng sẽ cùng chảy ra, rất buồn nôn. Tiêu chảy như thế thanh âm, tiêu chảy như thế tình cảnh, tiêu chảy như thế buồn nôn. Rất buồn nôn. Vâng, buồn nôn muốn nói. Ta cho là người sợ chứ. Ta không sợ. Lý Vĩnh Đạo nhấn mạnh, chẳng qua là buồn nôn. Dạ 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 Hồng Hạnh qua loa lấy lệ nói, vậy thì ngày hôm qua đây. Có hay không buồn nôn? Không có. Lý Vĩnh Đạo có chút mê mang, có lẽ là bởi vì chảy máu không đủ, ta nhìn bọn họ miệng phun bọt máu, không có cảm giác buồn nôn, ngược lại cảm giác sung sướng. Hồng Hạnh đạo, con của ta là trời sinh sát tài. Mẹ, ngươi sẽ không ghét ta đi. Thế nào biết, sẽ không giết người nam nhân, làm sao được tính là nam nhân. Không nghĩ tới, con ta đã sớm là nam tử Hán. Lý Vĩnh Đạo trên mặt mang lên nụ cười, mẹ, ta muốn giết thứ sử, hắn chết, liền sẽ không làm khó chúng ta. Đây là ý kiến hay, bất quá hắn cũng không thế nào dễ giết đâu rồi, có muốn hay không mẹ hỗ trợ? Không, mẹ không thể động thủ, mẹ động thủ lời nói, sẽ bị bại lộ thân phận, thiên sư phủ những người đó cũng không dễ trêu chọc. Vậy ngươi muốn thế nào giết hắn, phủ thứ sử nhưng là lính gác xâm nghiêm đây? Không sao, ta có thể dùng khắp thành trăm họ tới giết hắn. Mẹ, ngươi biết không, ngày hôm qua ngăn ta lại ba người, trong ngày thường chính là trung thực trăm họ, giúp người làm việc mà sống. Bọn họ cực đói, cho nên muốn cướp ta lương, bởi vì không làm như vậy, bọn họ sẽ tươi sống chết đói. Mặc dù phía sau, bọn họ vẫn là chết trong tay ta. Ta quan sát một chút, trong thành, nhanh chết đói trăm họ rất nhiều, chỉ cần có người làm cái đầu, để cho bọn họ nhìn thấy, bọn họ Lý Vĩnh Đạo nắm chặt quyền, trong mắt tóe ra nhiều đóa ánh lửa, sẽ hóa thành cơn sóng thần, hướng hủy đê đập, bao phủ hết thảy. Hồng Hạnh ánh mắt càng nhu hòa, nàng sống được quá lâu, cũng gặp quá nhiều. Từng cái triều đại quật khởi, đều có số lớn giống như Lý Vĩnh Đạo người như vậy vén lên thời đại to màn. Hoặc là lưu danh sử xanh, trở thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Hoặc là bị dùng ngòi bút làm vũ khí, trở thành người người phải trừ diệt đại ác nhân. Nàng môi đỏ mọng khẽ mở, trong lòng có chút kích động, vậy thì con ta, ngươi nghĩ thế nào làm? Lý Vĩnh Đạo môi nhỏ câu, không trả lời, trong mắt càng thêm thâm thúy. Hắn muốn, không chỉ có chẳng qua là giết chết thứ sử, hắn muốn, còn có phía sau người này. Mẹ! Không, hắn không muốn gọi mẹ nàng. Thích sử quản gia đi tới, để cho hắn nhìn rõ ràng bản thân, nhìn rõ ràng bản thân muốn chiếm làm của riêng. Nhưng là, thế tục luân lý giam cấm hắn. Bất quá, nếu như không người biết rõ mình cùng Hồng Hạnh quan hệ lời nói, không, không cần không biết đến, chỉ cần càng ít người không biết là được. Bất quá, thế nào để cho những người này biến mất đây? Lý Vĩnh Đạo nụ cười trên mặt càng sán lạ. Chương 243, Nhung Nhân vào thành. Lý Vĩnh Đạo từ không nghĩ tới quá sự tình lại hội thuận lợi như vậy, cũng không nghĩ tới, lại hội có nhiều người như vậy mưu đồ gây rối. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm một bọn ý đồ tạo phản người, sau đó len lén cố ý đem này khỏa người hành tung tiết lộ cho quan phủ. Rồi sau đó, chính là một trận chém giết. Đón lấy, chính là vội vàng khởi nghĩa. Lần này thật sự là quá mức vội vàng, theo đạo lý mà nói, hẳn sẽ rất nhanh bị quan phủ dập tắt. Nhưng là, không có. Đầu tiên, Lý Vĩnh Đạo xách trường qua đi ra đầu phố, mọi người rối rít né tránh. Mấy cái bộ khoái xông tới mặt, thấy Lý Vĩnh Đạo sau khi thần sắc đại biến. Vừa đối mặt, trưởng hai trường qua xé mở một cái bộ khoái cổ, máu tươi vây xuống đầu đường, kỳ dư bộ khoái bị rung động. Sau đó, huy vũ trường qua không chút lưu tình mổ tại trên người bọn họ. Trường qua liền còn như lưới hái tử thần, mỗi một lần huy vũ, cũng sẽ câu đi một cái thống khổ vong hồn, lưu lại tàn phá thi thể cùng văng tung tóe máu tươi. Mấy cỗ thi thể té xuống đất, bản năng có chút có quắp. Lý Vĩnh Đạo đảo mắt nhìn đầu đường mọi người, hắn không có che giấu mặt mũi, này vốn là không thành công thì thành nhân mua bán. Non nớt mặt mũi bởi vì chấm máu tươi, trở nên dữ tợn. Không ai dám với hắn mắt đối mắt, đầu đường vô cùng an tĩnh, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, thật sự có người trong lòng thấp thỏm, người kia gây mùi máu tanh, lại có một ít dục dịch. Muốn sống, theo ta đi. Lý Vĩnh Đạo mặt mỉm cười nói. Sau đó sách trường qua liền đi về phía trước, lưu lại hai hàng dấu chân máu. Nuốt nước miếng thanh âm, liên tiếp vang lên. Sau đó, một cái gầy trơ cả xương hán tử, méo mặt đến, cả người run rẩy, phảng phất cương thi một dạng lung la lung lay đi theo Lý Vĩnh Đạo phía sau. Mọi người bắt hắn lại, sau đó, bị hắn hất ra. Đi mấy bước sau khi, bước chân trở nên kiên định. Trong thành, đại loạn, phần lớn binh lực, đều bị phái đi ra ngoài tiêu diệt khả năng xuất hiện quân phản loạn. Đưa đến trong thành binh lực trống không. Lý Vĩnh Đạo mang người, liên phá mấy cái kho lương. Bách nặng 10 cân lương thực bị hắn đẩy ra ngoài, ném tới đầu đường, trường qua rạch ra túi, sảng tạp đá vụn bột gạo hào ra mà ra. Lý Vĩnh Đạo nhìn dục dịch đám người, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, muốn sống, theo ta đi. Phía sau, đi theo người khác, trở nên nhiều. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều. Một gian tử lầu, một cái cường tráng người tuổi trẻ đẩy ra cửa sổ, nhìn đi ở đầu đường Lý Vĩnh Đạo. Hít một hơi khí lạnh, thật đúng là làm bậy. Thiếu tướng quân, chúng ta hắn phía sau người, túi đầu, đối với hắn hỏi. Được gọi là thiếu tướng quân người tuổi trẻ thật sâu liếc mắt nhìn Lý Vĩnh Đạo, sau đó đạo, giúp hắn một chút. Lý Vĩnh Đạo kế hoạch thật sự là sơ hở trăm chỗ, nếu như hắn lại lớn hơn mấy tuổi, tuyệt đối sẽ không dùng cái kế hoạch này, bởi vì bất kể thế nào nhìn, cái kế hoạch này đều khó thành công. Nhưng mà, không ngờ, chính là cái này sơ hở trăm chỗ kế hoạch, như kỳ tích thành công. Làm Lý Vĩnh Đạo đi tới phủ thứ sử thời điểm, tại hắn phía sau, đi theo là mấy chục ngàn đôi mắt đỏ bừng chăm họ. Đang đói bụng cùng lương thực đồng thời dưới sự kích thích, trải qua sát lục lên men, nhìn ngày xưa cao cao tại thượng những thứ kia ra khỏa bị bọn họ dẫm ở dưới chân, tại trong tiếng thét chói tai, bị băm thành thịt nát. Đám này bị đè nén đã lâu chăm họ, đã điên. Phủ thứ sử thủ bị xâm nghiêm, không biết bao nhiêu thích khách gậy ở chỗ này. Nhưng là, phủ thứ sử hôm nay đối mặt, không phải đâm khách. Mà là tính bằng đơn vị hàng nghìn người điên. Trên tường rào, ngây ngốc mấy chục cung tiễn thủ. Trong tay bọn họ cung tên run rẩy, mặt đầy kinh hoàng nhìn bên ngoài rậm rạp chẳng chịt đám người. Lý Vĩnh Đạo trong tay trường qua nặng nề hất một cái, phía trên lưu lại vết máu bị quăng đi ra, rơi xuống nước ở trên đường, tạo thành một cái máu đỏ thẳng tắp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đóng chặt đỏ thám đại môn, trong tay trường qua chỉ về phía trước, còn chờ cái gì? Vào giờ phút này, trong phủ thứ sử đã loạn thành nhất đoàn. Triều đình mệnh lệnh rõ ràng, toàn bộ triều đình quan chức không được cùng kỳ nhân dị sĩ tiếp xúc nhau. Những thứ này kỳ nhân dị sĩ, chỉ đó là có thể thao túng yêu khí người. Nhưng là, nghiêm cấm bằng sắc lệnh là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, âm thầm lại vừa là âm thầm. Phủ thứ sử bỏ ra nhiều tiền nuôi ba cái kỳ nhân. Ba người này các có thần thông. Không chỉ có như thế, trả nuôi một con chó lớn, đầu này chó lớn có thể hiểu tính người. Mà ngay mới vừa rồi, ba người một con chó đồng thời gặp phải ám sát. Một người trong đó đang cùng mấy cái cô nương điên loan đảo phượng thời điểm, bị một cây châm đầu tiên là bạo nổ thận, sau đó xuyên tâm, chết yểu tại chỗ, chảy máu tràn đầy giường. Một người trong đó lúc ấy đang cùng thứ sử uống trà, thứ sử hướng hắn hỏi Tráng Dương chuyện, một người hầu thừa dịp châm trà đang lúc, nóng bỏng nước trà liền tạt vào này trên mặt người, tại hắn kêu thảm thiết lúc, rút chủy thủ ra cắt mất hắn cổ họng, ngay sau đó tự sát thân vong. Hai cỗ thi thể rót ở đường trong phòng, thứ sử bị dọa đến lớn tiếng thét chói tai. Trên người linh phủ phát ra thôi sán chi quang, bảo vệ toàn thân. Người thứ ba đang ở mau trong hầm, ngay tại trận sung sướng lúc, bị bên ngoài đột nhiên bắn ra một mũi tên xuyên ngực mà qua, tiêu thảm rơi vào hầm cầu. Cái kia chó lớn, lại thoát được một mạng, miệng nhất định thích khách, nhưng cũng bất hảo quá, thân chúng kích độc, tứ chi như nhuộn ra, trong thời gian ngắn là không còn khí lực chiến đấu. Không ba người này một con chó, phủ thứ sử phòng ngự cấp hàng, nội bộ loạn thành nhất đoàn, mà bên ngoài lại có tính bằng đơn vị hàng nghìn người điên đánh vào. Hơn nữa, nửa ngày bên trong là nhất định cứu được không viện. Toàn bộ trong thành, điên mất cũng không chỉ Lý Vĩnh Đạo này một bọn, vô số người cũng điên, bọn họ đập ra nhà sang trọng, điên cuồng cướp bóc, ngay cả một ít đi trước trấn áp binh sĩ giáp sĩ, thấy những tài sản kia sau khi, cũng đi theo cùng điên. Canh giữ ở trên tường rào hộ vệ bắn mấy mũi tên sau, liền vội vã chạy thoát thân. Chu cửa lớn màu đỏ, ầm ầm sụp đổ bên trong, vô số dân chúng như nước thủy triều tràn vào. Từng cái giống như thực nhân manh thú, đỏ mắt đuổi theo con mồi. Đừng hy vọng đám này trăm họ có nhiều đạo đức, trong ngày thường góp nhặt toàn khí, thời khắc sinh tử sợ hãi, một tối bùng nổ điên cuồng, để cho bọn họ thành thế gian ác quỷ, phải đem trong nhân thế này biến thành địa ngục. Nam nhân, không chút lưu tình giết chết. Lao nhân, bị treo ở giữa không trung kiếm ôm. Trẻ nít, bị tươi sống té chết. Nữ nhân, thê thảm nhất. Một đám đánh hơn nửa đời người độc thân ra khỏa, đã sớm muốn gái muốn điên. Bọn họ cũng sẽ không quản đám nữ nhân này có hay không vô tội, bọn họ liền là một đám dã thú, một đám không hiểu thương hại dã thú. Nghe bên thai kêu thảm thiết, Lý Vĩnh Đạo trong lòng vui thích, môi nhỏ câu, bước từ từ đi trước. Rất nhanh, niên quá bán bách thứ sử đại nhân, bị một đám loạn dân lôi xé ép đến trước mặt hắn. Vị này thứ sử đại nhân, lại cũng không có lúc trước cao cao tại thượng, không có lúc trước phong độ nhẹ nhàng. Hắn khóc ròng ròng, ôm Lý Vĩnh Đạo chân khẩn cầu hắn bỏ qua cho người nhà mình. Lý Vĩnh Đạo cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn cái này mơ ước hồng hạnh nam nhân, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy vị kia kính hồ thành thiếu thành chủ. Vị kia thiếu thành chủ, cũng là giống như cái này thứ sử đại nhân độc nhất vô nhị, hơn nữa càng phách lối hơn. Nhưng là cuối cùng, cha không giữ được mẹ, mà hắn lại giữ được hồng hạnh. Này là vì sao? Lý Vĩnh Đạo nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn, trong lòng sung sướng vô cùng. Hắn biết này là vì sao, đây là bởi vì phụ thân không đủ mạnh, không có can đảm, không đủ ác. Xem đi, bọn họ những đại nhân vật này trong ngày thường cao cao tại thượng, thật ra thì đều là giấy, chỉ cần thuận thế mà làm như vậy đâm một cái, là có thể đưa bọn họ hoàn toàn đâm thủng. Chỉ cần phá vỡ bên ngoài tầng kia xác, lộ ra bên trong, ngươi sẽ phát hiện bọn họ mặt mũi thực. Bọn họ, cùng chúng ta những thứ này không quyền không thế người độc nhất vô nhị, gặp phải không thể chống đỡ nguy hiểm, giống vậy hội khóc ròng ròng, giống vậy hội chật vật như thế, khó coi như vậy. Một đứa bé, kiếm ôm đến bị người kéo tới. Hắn 10 tuổi, chỉ so với Lý Vĩnh Đạo gần 2 tuổi. Nhưng cùng Lý Vĩnh Đạo giữa chênh lệch, nhưng là trời cùng đất chênh lệch. Tiểu hài này, bị Lý Vĩnh Đạo dẫm đạp trên đất. Thứ sử đại nhân cả người run rẩy, tiểu hài nhi này, là hắn xương thịt. A, Lý Vĩnh Đạo mang theo một đám người điên, chiếm cứ nơi này, đem điều này tiểu trì nhục lâm chỗ, chiếm làm của mình. Một đám người điên, thấy Lý Vĩnh Đạo sau, rối rít túi đầu xuống, trong mắt điên cuồng trở nên thanh tỉnh, lộ ra hậu bối, rũ xuống vũ khí. Tỏ vẻ thần phục. Lý Vĩnh Đạo cười ha ha, cười điên cuồng, cười để cho lòng người hốt hoảng. Không được, nhung nhân vào thành. Thảm thiết thét chói tai, để cho Lý Vĩnh Đạo cùng một đám người điên đồng thời lâm vào kinh ngạc. Cái gì? Nhung nhân vào thành? Nhung nhân thế nào có thể sẽ tới đây, trấn bác quân đây? Là làm gì mà ăn? Chương 244, hoán khí không tiêu tan. So sánh với đói điên trăm họ, nhung nhân càng điên cuồng. Bọn họ giục ngựa dơ roi tại trên đường chính chạy. Giết chết toàn bộ dám can đảm chống cự nam nhân, sau đó từng nhà bắt góc. Toàn bộ thành, lâm vào một mảnh kinh hoàng. Từng tiếng nhọn thét chói tai, từ bốn phương tám hướng vang lên. Lý Vĩnh Đạo mang theo một đám người điên, xông lên, mà ở Nhung Nhân Loan đao xuống, người điên rối rít thanh tỉnh, thét lên chạy tứ tán. Lý Vĩnh Đạo xách một cán trường qua lao ra khỏi vòng đây, giết về, đi về trên đường, hắn thấy chính mình chân quẹ sư phó. Hắn nằm ở lạnh như băng trên, cổ bị xé ra một nửa, nóng bỏng máu tươi phun ra ngoài, chả bốc hơi nóng. A, sát sát sát. Lý Vĩnh Đạo trong tay trường qua, như cũ như thế sắc bén. Cho dù đối thủ đổi thành Nhung Nhân, cũng không khác nhau nhiều. Thật dài trường qua, tạc xuyên chiến mã đầu, đem Nhung Nhân từ trên lưng ngựa kéo xuống, sau đó giết chết. Cũng không lâu lắm, chỉnh tề tiếng nổ từ bên ngoài thành tràn vào, Nhung Nhân môn phát ra kinh hoàng thét chói tai. Lý Vĩnh Đạo nhân cơ hội giết mấy cái Nhung Nhân sau khi, liền minh bạch bọn họ vì sao phát ra như vậy kinh hoàng thét chói tai. Trấn Bắc Quân, vào thành. Nhóm người này Trấn Bắc Quân tinh nhuệ, y giáp chỉnh tề, nhảy qua cao lớn chiến mã, giữ tại trong lòng bàn tay là cường cung cùng trường mâu. Rất nhanh, đem Lý Vĩnh Đạo bao bọc vây quanh mười mấy Nhung Nhân bị loạn tiện bắn chết, một đám thân xuyên trọng giáp, khoác bạch sắc áo khoác kỵ sĩ đem Lý Vĩnh Đạo đoàn đoàn bao vây. Một người trong đó rục ngựa đi tới Lý Vĩnh Đạo trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn cả người là huyết Lý Vĩnh Đạo. Hắn gỡ xuống che mặt lại hắc thiết quỷ diện, lộ ra tuổi trẻ mặt mũi. Lý Vĩnh Đạo nghe rõ ràng, mọi người hô hắn là thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân. Lý Vĩnh Đạo ngước cổ lên, cầm trong tay trường qua hướng trên đất một hồi, trong mắt khó nén giã tính, có gì muốn làm. Thiếu tướng quân tung người xuống ngựa, xách một cán thiết thương liền thẳng đi về phía Lý Vĩnh Đạo. Có người muốn hộ ở bên cạnh hắn, bị hắn vai u thịt bắp cánh tay gạt qua một bên. Hai người đứng đối diện nhau, đồng dạng là người thiếu niên, khí chất lại khác xa nhau. Lý Vĩnh Đạo phảng phất một cái da báo, giã tính nan tuần, nanh vuốt lộ ra, nhìn vô cùng nguy hiểm. Thiếu tướng quân phảng phất một người bằng sắt điêu khắc, cương nghị uy vũ. Trắng như tuyết áo khoác, ở trong gió vù vù tung bay. Chẳng biết lúc nào, lại xuống khởi tuyết tới. Thiếu tướng quân cương nghị trên mặt tươi cười, ném xuống trong tay thiết thương, khởi ra chính mình tuyết hồ áo khoác, đi tới Lý Vĩnh Đạo trước mặt, vì hắn phủ thêm. Trời lạnh, coi chừng bị lạnh. Hắn vô vô Lý Vĩnh Đạo bả vai, theo ta lăn lộn ra sao. Lý Vĩnh Đạo không thể tin nhìn thiếu tướng quân mặt, khoảng cách này, tay hắn cầm trường qua, có thể dễ dàng giết chết thiếu tướng quân. Chẳng biết tại sao, trong tay trường qua nặng như thiên quân. Ngươi đừng muốn cho ta quỳ xuống. Lý Vĩnh Đạo ánh mắt lộ ra cảnh giác. Thiếu tướng quân nụ cười trên mặt càng ôn hòa, Lý Vĩnh Đạo hắn thấy, liền là một khối ngọc thô chưa mài rũa, một khối chưa chú tâm tạo hình ngọc thô chưa mài rũa. Nếu như tìm một vị công tượng đại sư, trải qua cẩn thận tạo hình, hắn nhất định có thể hướng thế nhân cho thấy thuộc về hắn quang hoa sáng chói. Mà vị công tượng đại sư, ta mặc kệ hắn là ai, hắn muốn đích thân tạo hình khối này ngọc thô chưa mài rũa. Ta 15, ngươi mấy tuổi? Thiếu tướng quân lời nói để cho Lý Vĩnh Đạo không tìm được manh mối, hắn nói, ta 12. Sau này chính là ta đệ, ngươi cảm thấy em trai hội hướng ca ca quỳ xuống sao? Không biết. Vâng, ta chưa từng nghĩ cho ngươi cho ta quỳ xuống, ta chỉ muốn cho ngươi cùng ta đi sóng vai. Lý Vĩnh Đạo dùng sức bắt tuyết hồ áo khoác mềm mại ra lông, nhìn thiếu tướng quân trên mặt ôn hòa nụ cười, khẽ cắn răng, ta còn có thủ án không báo cáo. Ta giúp ngươi báo cáo. Hắn tại Nam Phương, tại Vân Mộc Trạch. Hắn là một thành thành chủ. Vậy thì từ Bắc đánh tới Nam, một đường giết tới Vân Mộng Trạch, phá thành chém đầu hắn. Người đây là tạo phản. Nam Triều đế quốc khai quốc quốc quân, cũng không phải là tạo phản lập nghiệp sao. Được, ta với ngươi, bất quá ta muốn về nhà một chuyến. Vì sao? Lý Vĩnh Đạo khẽ cắn răng, mẹ ta. Nhà ta vợ đang ở nhà trong. Thiếu tướng quân trợn to hai mắt, ngươi nhỏ như vậy thì có vợ. Lý Vĩnh Đạo trong lỗ mũi rên một tiếng. Ta có thể sớm chính là một cái nam nhân. Chỗ tối, hồng hạnh, yên lặng nhìn một màn này, Lý Vĩnh Đạo đáp ứng thiếu tướng quân, hắn làm mất đi trở thành lớn nhất đại anh hùng cơ hội. Nhưng chẳng biết tại sao, hồng hạnh an lòng nhiều. Cho tới Lý Vĩnh Đạo trong miệng kia vợ hai chữ, để cho hồng hạnh gò má một đỏ, phun một ngụm, sau đó lặng lẽ về nhà, chờ đợi Lý Vĩnh Đạo đến. Cho tới châu già gặm cỏ non cái gì, nàng căn bản là không có quan tâm, dù sao, bất kể là Lý Vĩnh Đạo cha hắn hay lại là Lý Vĩnh Đạo. Đối với mấy trăm tuổi nàng mà nói, đều là cỏ non. Lý Vĩnh Đạo tay cầm trường qua, khoác tuyết hồ áo khoác, cưới một cường tráng chiến mã mà về, nhóm này cường tráng chiến mã, vốn là thiếu tướng quân, hơn nữa trên mặt điểm vết máu, nhìn anh Vũ phi thường. Hắn nhìn Hồng Hạnh, không có xuống ngựa, mà là đưa tay ra, Hồng Hạnh, lên ngựa. Hắn không có kêu mẹ, âm thanh run rẩy, chăm chú nhìn Hồng Hạnh, trong lòng sợ hãi, rất sợ nàng cự tuyệt. Nhưng mà, không có, Hồng Hạnh bắt hắn lại tay. Bị hắn kéo đi tới lưng ngựa, một đôi cánh tay ngọc thật chặt vòng lấy hắn eo. Lý Vĩnh Đạo hào khí xảy ra, giục ngựa mà đi. phiêu tuyết càng lúc càng nhiều, dần dần che phủ trên đất vết máu. Lý Vĩnh Đạo tìm về hơn 1.000 người điên hoàn nguyện ý đi theo hắn, chạy về phía cửa thành. Ở cửa thành nơi, cửa thành động xuống, thiếu tướng quân trông mong ngóng trông. Sau đó, hắn thấy đường phố cuối, xuất hiện một đạo hồng quang, đỏ như lửa như thế, là như vậy tươi đẹp. Thứ yếu, hắn mới nhìn rõ, hắn mới vừa biết em trai, Lý Vĩnh Đạo đang giục ngựa chậm rãi mà tới. Một màn kia đỏ, đến từ với hắn phía sau. Trên mặt hắn vừa mới nâng lên nụ cười, sau đó liền thấy một đám quần áo lam lũ trăm họ, đi theo Lý Vĩnh Đạo đỡ lấy đầy trời phiêu tuyết chậm rãi mà đi. Trên người bọn họ rất nhiều nơi da thịt cũng lộ ở bên ngoài, bị đông cứng tím bầm. Bọn họ cả người run rẩy, vẫn như cũ cắn răng đi theo Lý Vĩnh Đạo. Trong mắt bọn họ không có dân chúng tầm thường ôn hòa, cướp lấy là từng đạo hồng quang, giống như tất cả dã thú hung mãnh, nhìn về phía Lý Vĩnh Đạo ánh mắt, giống như là nhìn dẫn đầu thú vương. Thiếu tướng quân nét mặt biểu lộ nụ cười bắt đầu mở rộng, hắn phát giác, chính mình khinh thường cái này Lý Vĩnh Đạo. Còn không đợi đến Lý Vĩnh Đạo đi tới trước, hắn liền không kịp chờ đợi nên đón. Hồng hạnh tuyệt mỹ mặt mũi bị hắn trực tiếp coi thường, đừng nói chính là một cái hồng nhan, chính là 1000 cái, lại nơi nào có tuyệt đại phong hoa Lý Vĩnh Đạo tới mê người. Lý Vĩnh Đạo đi theo thiếu tướng quân đi, khi hắn xuất hiện lần nữa trước mặt thế nhân thời điểm, chính là 3 năm sau. Trung Nguyên đại địa, quân hùng nổi lên bốn phía, trấn Bắc quân công khai làm phản, dơ cao cờ khởi nghĩa, nhất cổ tác khí, bắt lại toàn bộ sông lớn Bắc Bộ Bắc Địa Bình Nguyên. Bái Hàng Sơn, đến Hàng Sơn trên 100 đắc đạo chi sĩ tướng trợ. Sau khi, chính là qua sông cuộc chiến. Trấn Bắc quân cùng Nam Triều 300.000 đại quân cách sông giằng co, này nhất đối chỉ, chính là 3 tháng, từ trời thu đến mùa đông, nước sông đóng băng. Đêm hôm ấy, trăng sáng treo cao. 1.000 cưỡi đạp băng tới, lâu dài giằng co, để cho Nam Triều đại quân lơ là sơ suất. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có người như vậy điên cuồng, lại hội đạp băng mà tới. 1.000 cưỡi xông vào doanh trướng, giống như chỉ đã sớm điên cuồng dã thú, khắp nơi cướp đốt giết hiếp. Trong đó cầm đầu cái kia kim qua thiết mã tiểu tướng dễ thấy nhất, qua lại liều chết xung phong, thủ hạ không có mất quá một hiệp. Ngựa đạp liên doanh, theo sát chính là kinh khủng doanh thiếu. Chờ đến 3 ngày, Nam Triều đại doanh đã đổi chủ. Một đêm này, là Lý Vĩnh Đạo ẩn nút 3 năm trận chiến đầu tiên. Tuổi gần 15 tuổi hắn. Đánh một trận, thiên hạ nêu cao tên tuổi. Tất cả mọi người đều biết, Trấn Bắc quân có một cái tuyệt thế hàn tướng, kim qua thiết mã, tỷ số 1.000 cuồng lang cưỡi đạp phá băng hà tới Lý Vĩnh Đạo. Sau khi, chính là dài đến 20 năm Nam chinh Bắc chiến. Một chút xíu, Trấn Bắc quân từ Nam đánh tới Bắc, một chút xíu mở rộng, dần dần đem Nam Triều bước đến tuyệt cảnh. 20 năm, Trấn Bắc quân thành Bắc Triều, thiếu tướng quân thành tướng quân, tại Thái Sơn thụ phong sau, thành đệ nhất đế vương. Lúc trước cái kia 15 tuổi. Lấy dũng nổi tiếng thiên hạ kim qua thiết mã Lý Vĩnh Đạo, thành trấn thủ nhất phương đại tướng, tại Bắc Triều địa vị cao, có thể xếp hàng trước 10. Mà dưới trướng hắn cuồng lang cưỡi, cũng từ 1.000 đến 10.000. Hắn mã, này 20 năm trong chinh chiến đã sớm không biết đổi bao nhiêu thất, cho đến về sau, tại Nam Triều trong hoàng cung tìm tới một xảo đoạt thiên công thiết mã, lúc này mới dừng lại thay ngựa, kim qua thiết mã cũng biến thành càng danh xứng với thực. Cái gọi là Nam Triều, bây giờ đã toàn bộ co đầu rút cổ tại bên trong Vân Mộng Trạch, hữu danh vô thực. Gian khổ nhất chiến tranh, cũng như vậy bắt đầu. 3 năm sau, lưu lại vô số thi núi biển máu Lý Vĩnh Đạo đi tới Kính Hồ trước thành, sau đó lại vừa là một trận đánh ác liệt. Lý Vĩnh Đạo vốn là tối thiện sử kỵ binh, có thể bởi vì hắn chấp nghiệm, vào giờ phút này hắn, cũng là cả Bắc Triều am hiểu nhất sử thủy sư tướng lĩnh một trong. Tại từng cuộc một trận đánh ác liệt chung, Lý Vĩnh Đạo tìm tới cơ hội, phá hủy toàn bộ Kính Hồ thành thủy sư. Nhưng mà, một cái khinh thường. Một bọn không biết từ đâu tới đây thủy phỉ cướp đi đại quân lương thảo. Hồng Hạnh nói cho hắn biết, rất có thể là đối diện thành hoàng trái lệ xuất thủ. Bây giờ, tốt nhất là tạm thời rút đi, chờ đợi thiên sư phủ xử trí chuyện này, dù sao tương lai còn dài. Nhưng là, Lý Vĩnh Đạo không cam lòng. Chỗ ngồi này hắn khổ phán hơn 20 năm thành trì đang ở trước mắt, để cho hắn như thế nào cam tâm thối lui ra. Tại hắn từng tiếng cầu khẩn trung, Hồng Hạnh bí quá hóa liều, dò xét đến Kính Hồ dưới thành mặt long mạch vị trí. Sau đó, thiên băng địa liệt. Đông tuyết bay phi, từng tiếng thê lương gào thét bi thương đám đông mang về thực tế. Mọi người chậm rãi phục hồi tinh thần lại, minh ban đầu Kính Hồ thành bị hủy đầu đôi. Kẻ cầm đầu, chính là Lý Vĩnh Đạo, Hồng Nương mẹ cùng với Hắc Diêm La. Có 3 cái, đều đã chết đi. Theo lẽ thường mà nói, oán khí hẳn đi lên mới đúng. Nhưng mà, trải qua huyễn cảnh, những thứ kia oán khí càng thêm nồng nặc. Hắc Diêm La làm hại mẹ ngươi chết đi, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta cũng chịu đủ Hắc Diêm La ức hiếp, vì sao phải đem thống khổ này thêm tại chúng ta trên người. Nhất là thấy đôi cậu nam nữ này trước khi chết lại là mặt treo mỉm cười, tính bằng đơn vị hàng nghìn oan hồn càng là giận đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Lý Vĩnh Đạo trên mặt mang là giải thoát mỉm cười. Mà Hồng Hạnh thâm tình nhìn Lý Vĩnh Đạo, trên mặt mang là thỏa mãn mỉm cười. Bọn họ đều đã hoàn thành suy nghĩ trong lòng. Địa ngục không có vị trí bọn hắn. Tức giận a. Càng ngày càng khí, hoán khí càng thêm đậm đà. Hóa thành cuồng phong, thậm chí đem đại thụ nhô lên, đem nhà thổi ngã. Bay xuống đông tuyết, không nữa giống như nguyên lai như vậy ưu nhã, cuồng bạo vô cùng khắp nơi đánh vào, biến thành bạch sắc tử thần. Trải qua ngắn ngủi phong tuyết tàn phá, toàn bộ thành trì một mảnh tuyết, sau đó, cuồng bạo phong tuyết đột nhiên biến mất, trên trời mây đen cũng tận số tàn đi, một vòng trong sáng trăng sáng treo cao không trung, đầy đất tuyết động phản xạ ngân ánh trăng sáng, để cho ánh sáng màu trăng có vẻ hơi nhức mắt. Vào giờ phút này, một mực lắng lặng thiêu đốt Lý Vĩnh Đạo, khẽ động. Chương 245, đổ máu trường qua. Đầy trời oán khí sôi sùng sục, tính bằng đơn vị hàng nghìn oan hồn đồng loạt phát ra tức giận gầm thét, thiêu thân một loại đánh về phía cây đuốc như thế Lý Vĩnh Đạo thi thể. Bằng cái gì đôi cẩu nam nữ này tại giết bọn hắn sau khi, còn có thể tiêu giao trăm năm? Bằng cái gì đôi cẩu nam nữ này ẩn sâu tội nghiệt, tại trước khi chết, còn có thể lộ ra cái loại này buồn nôn nụ cười, lại còn không có một chút sám hối thống khổ, lại cứ như vậy tránh được địa ngục hành hạ? Bằng cái gì giống vậy tai nạn bọn họ chết, mà còn có người sống được đi xuống, hơn nữa bọn họ kết hôn sinh con, truyền đời kế tiếp lại một đại. Tức giận oan hồn hỗn hợp tại bành trướng oán khí bên trong, một mạch tràn vào Lý Vĩnh Đạo thi thể bên trong. Bị ngọn lửa cháy, sau đó ảnh hưởng kia xích hồng hỏa. Ngọn lửa, trở nên không còn là phàm hỏa. Trong đó xen lẫn oán khí cùng yêu khí, trở nên quỷ dị. Tại trong ngọn lửa, Lý Vĩnh Đạo thi thể động, hắn giơ tay lên, bắt lại một bên kim sắc trường qua, theo sát kim sắc trường qua liền bị ngọn lửa bao vây. Một tay đè chặt dưới người thiết mã, ngọn lửa tràn vào thiết mã trong cơ thể, thiết mã hai con ngươi ngọn lửa phun ra, sau đó nâng lên móng, lần nữa đứng lên. Trên đất tuyết động, bị ngọn lửa hòa tan, mảng lớn nóng bỏng hơi nước phóng lên cao, ở trên trời lại bị nguội xuống, hóa thành đầy trời băng tinh phiêu bay lả tả. Thiết kim bài đám người, thấy biến cố này, mặc dù giật mình, nhưng là không tính là quá mức ngoài ý muốn. Lên ngựa, tản ra. Thiết kim bài phát ra mệnh lệnh, một đám người mỗi người cưỡi ngựa giải tán lập tức, khắp nơi rong ruổi. Vó ngựa tung bay, đông tuyết tung tóe. Nổ ầm tiếng vó ngựa, tại yên tĩnh ban đêm truyền ra rất xa. Quỷ khóc phun ra một ngụm trọc khí, tội nghiệt lại tăng thêm, hắn phá hủy cái kia cây thịt bởi vì, mang đến hiện tại ở nơi này quả. Nếu như lúc đó chờ đối phương tàn phá đi xuống, sợ rằng tội nghiệt hội càng thêm sâu nặng. Hắn thao xuống nón lá, đánh xuống phía trên bông tuyết, lần nữa leo lên, huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi sùng sục, nóng bỏng nhiệt lưu hương chóc ra thịt bởi vì giá rét mà sinh ra chết lặng, thúc vào bụng ngựa, đại hắc, chúng ta trên. Cong. Một tiếng vang thật lớn, thanh âm nhộn nhạo lên. Đen nhánh tên lớn, một mũi tên liền xuyên qua thiết mã trong cơ thể ngọn lửa nổ lên, linh kiện tán lạc. Thiết kim bài bắn ra một mũi tên sau khi, liền vội vàng tránh né. Hắn không ngờ tới, này thiết mã tốc độ có thể như vậy nhanh. Thiết mã trúng tên một khắc kia, tốc độ đột nhiên bay vụt. Song phương vốn là cách nhau thập bộ, lại trong nháy mắt liền bị đuổi kịp. Một đạo xích hồng hình quạt nở rộ, trường qua từ thiết kim bài đỉnh đầu vạch qua, nóng bỏng nhiệt lưu trước thiêu hắn ra thịt. Trường qua đánh bay non lá, đuối tóc cũng bị đánh tan, tóc bởi vì trong nháy mắt nhiệt độ cao quyền khúc, tán phát ra trận trận mùi khét. Thiết kim bài dùng sức kéo một cái dây cương, dưới quần chiến mã nghiêng đầu lại, hướng một bên chạy đi. Thiêu đốt nón lá tại giữa không trung lan lộn, thiết kim bài cùng bị oán khí phụ thể Lý Vĩnh Đạo song phương lần lượt thay nhau mà qua. 7-8 mũi tên trước sau đóng vào Lý Vĩnh Đạo trên người, ở trên người hắn đưa tới liên tiếp ngọn lửa nổ lên. Một đạo xích sắt linh xà một loại xông tới, một chút liền vây khốn hắn. Nhất danh thiên sư phủ thiết bài trong tay quan đao kéo địa, cùng mặt đất kịch liệt mà sát xuống lên. Song phương vừa mới đến gần, tên này thiết bài dùng cái kia vai u thịt bắp cánh tay cơ lên trong tay quan đao, nâng lên đầy đất trong suốt tuyết động. Tiểu thiết kim bài nhắc nhở đã chỉ. Tên kia thiết bài dưới quần chiến mã đứng thẳng người lên, trong tay quan đao từ trên hướng xuống, một cái lực phách hoa sơn trực kích Lý Vĩnh Đạo. Lý Vĩnh Đạo đột nhiên ngẩng đầu lên, ngọn lửa che phủ hắn mặt mũi, để cho người không thấy rõ hắn bộ dáng. Có thể trên người hắn biến hóa, nhưng lại như thế rõ ràng. Kia chói hắn xích sắt ứng tiếng mà nát, hắn tay phải một dẫn dây cương, dưới quần thiết mã nghiêng đầu liền hướng một bên chạy đi, mà tay phải hắn trường qua thuận thế móc một cái. Quan đao trẻ không, trường qua trên lại máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ bị giam đao nâng lên đẩy trời phiêu vũ trong suốt bông tuyết. Thiêu đốt nón lá lăn lộn bên trong cuối cùng cũng, phía trên ngọn lửa bị lạnh giá tuyết đọng. Lý Vĩnh Đạo dạng chân thiết mã một con tiến đụng vào ven đường dân phòng, vững chắc cửa gỗ ứng tiếng mà nát. sau đó bên trong liền chuyển tới kêu thảm liên miên tiếng. Quan đao nặng nề rơi trên mặt đất. Chiến mã bị giật mình, điên cuồng hướng về phương xa chạy đi, quan đao bị thi thể kết lôi, kéo tại chiến đấu mã thí cổ phía sau, thử thử cùng mặt đất va chạm, lưu lại một cái quanh co vết tích. Một viên mang theo nón lá đầu tại giữa không trung lăn lộn, này cái đầu bị ném bỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ kèm theo văng tung tóe huyết dịch, đến bay lên trên đi. Tiểu, tâm ba. Cho đến lúc này, thiết kim bài trong miệng tâm chữ, mới chậm chạp phun ra, nhưng mà, hết thể đều buổi tối. Vỡ vụn xích sắt rơi xuống đất, một cái thiết bài miệng phun máu tươi, vẻ vải nằm ở trên lưng ngựa. Kia tòa bị Lý Vĩnh Đạo xông vào dân phòng, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt bọc cả tòa nhà. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, hai cái cây đuốc lao ra cửa đến, đào ở cửa, tại từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm lan lộn, y đổ dập tắt trên người ngọn lửa. Còn không chờ mọi người hoãn quá thần lai, lại một tòa dân phòng cháy hừng hực đứng lên. Thiết kim bài một ngụm hàm răng thiếu chút nữa bị cắn nát, sau đó liền trơ mắt nhìn Lý Vĩnh Đạo từ thiêu đốt dân phòng chung lao ra, lại một đầu tiến đụng vào một cái nhà tự lầu, đám này, chẳng lẽ muốn phải đem tòa thành này đốt. Vừa dứt lời, kia một cái nhà tự lầu cũng bốc cháy. Ngăn trở hắn. Lý Vĩnh Đạo lại một lần nữa tường đổ mà ra, bất quá rất nhanh thì bị phụ cận 5 cái thiết bài chặn lại. Gió lốc cuốn lên đầy đất tuyết động, gào thét đánh về phía Lý Vĩnh Đạo, để cho trên người hắn ngọn lửa ảm đạm một phần. Một cái thiết bài bắn ra một đạo phù, rơi vào Lý Vĩnh Đạo trên người, Lý Vĩnh Đạo trên người mánh nổ tung, ngân xà loạn vũ. Đáng chết. Cái này thiết bài mắng một tiếng, nhìn một chút không trung trong sáng minh nguyệt. Trên trời mây đen không, nếu không lời nói hắn còn có thể dẫn hạ một đạo lôi tới. Bây giờ, uy lực cuối cùng là yếu. Thiểm điện so với cuồng phong tác dụng nhiều, cuồng phong chẳng qua là để cho Lý Vĩnh Đạo trên người ngọn lửa ảm đạm một phen, mà thiểm điện để cho Lý Vĩnh Đạo cương tại chỗ, hơn nữa trên người ngọn lửa mảng lớn chốc ra. Cơ hội tốt. Thiết kim bài bắn cung dẫn mũi tên, manh cầm trong tay mũi tên lớn bắn ra đi. Chẳng qua là một chút, Lý Vĩnh Đạo đầu liền bị một mũi tên bắn nổ, mảnh vụn thiêu đốt là tán bay tán loạn. Thành. Tất cả mọi người đều trong lòng vui mừng. Sau đó Lý Vĩnh Đạo trên người ngọn lửa đột nhiên tăng mạnh, dưới quần thiết mã đột nhiên về phía trước nhảy một cái, rơi vào 5 cái thiết bài giữa. Mí mắt trực nhảy. Trong nháy mắt, trước mắt liền bị vô số ác quỷ kinh khủng kia mặt mũi chiếm cứ, bên hai tràn đầy điên cuồng mê sảng. Một cái thiết bài mánh trên người chụp một tấm đùa hộ mạng, trên người kim quang vừa mới nở rộ, liền bị một qua đánh trúng. Dưới quần chiến mã, đầu chia ra làm hai. Cái này thiết bài cũng ở đây một mảnh kim quang bể tan cảnh bên trong, bay ra ngoài. Té xuống đất phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn hai mắt trợn tròn, mới vừa rồi bay ra ngoài một cái trước mắt, hắn rõ ràng thấy, hai người đồng bạn không nhúc nhích tại trường qua xuống tăng cảnh. Trong nháy mắt, hai chết một thương. Còn lại hai cái thiết bài phân hai đầu mà chạy, nhưng mà, không trốn thoát. Lý Vĩnh Đạo trong tay trường qua quay tròn đi một vòng, hắn bắt lại qua đuôi, cánh tay trước người, một chút liền ôm một cái thiết bài cổ họng. Đầu bay lên, không đầu thân thể ngồi ở trên lưng ngựa vẫn còn ở đi phía trước chạy như điên. Một nơi cổ phun ra huyết dịch bị xa xa kéo đến phía sau, tạo thành một cái trong suốt hồng tuyến. Sau đó, quay đầu ngựa lại, bằng vào dưới quần thiết mã càng nhanh chóng độ, đuổi kịp một cái khác. Chết! Bị đuổi kịp thiết bài đột nhiên quay đầu, trong lòng bàn tay thiết thương đâm ra một thương. Đây là, hồi mã thương. Một thương này, tới là như thế đột ngột, để cho người khó lòng phòng bị. Chương 246, lưỡng kỵ tranh phong. Nhưng là, lại bị ngăn trở. Đầu súng bị trường qua đẩy ra. Xoay tròn trường qua vạch qua cái này thiết bài cổ, ở phía trên xé ra một cái miệng to. Trong suốt máu tươi bắn ra, rơi vào trắng như tuyết trên đất, một mảnh kia đỏ, là như thế nhức mắt. Lưỡng kỵ lần lượt thay nhau mà qua, nón lá tại giữa không trung bay xoáy, sau đó rơi trên mặt đất, bị gió thổi đến góc tường. 5 người, 4 chết một thương. 5 người này, vô luận cái nào đều là thiên sư phủ chuyện tốt, vô luận cái nào đều có đơn độc săn giết đại yêu năng lực. Thiết kim bài muốn rách cả mí mắt. Giống giận bắn ra một mũi tên. Nhưng mà, Lý Vĩnh Đạo chẳng qua là viên tí nhẹ nhàng, trong tay trường qua vạch qua một cái ưu mỹ đường vòng cung, linh dương móc sừng như vậy một qua vừa đúng điểm trúng một mũi tên này. Đùng. Tên lớn, sâu xuyên vách tường, không thấy tăm hơi, chỉ tại trên tường lưu lại một cái đen thủi cửa hang, gió lạnh theo cửa hang rót vào. Lý Vĩnh Đạo không có bị thương tổn đến chút nào, lại cũng không quay đầu lại ý tứ, dục ngựa hướng về phương xa chạy đi. Trong cơ thể oan hồn đang tức giận gầm thét. Bọn họ cần gấp đem chính mình tức giận, chút xuống đến trong tòa thành này, không cần thiết cùng thiết kim bài bọn họ làm nhiều dây dưa. Mắt thấy, Lý Vĩnh Đạo liền muốn rời đi luôn. Một khi hắn rời đi, không có một đám thiên sư phủ cao thủ kiềm chế, lấy hắn năng lực, trong một đêm là có thể đốt cả tòa thành. một đám thiên sư phủ cao thủ phát ra từng tiếng giống giận, từng đạo mũi tên liên tiếp tinh chuẩn bắn về phía Lý Vĩnh Đạo, lại bị trong tay hắn trường qua từng cái ngăn trở, coi như là có cá lọt lưới đánh trúng hắn thân thể, cũng chỉ là tuôn ra một đám lửa, trừ lần đó ra, cũng không nhiều lắm tác dụng. Giỏi pháp thuật thiết bài môn tác dụng lớn hơn, nhưng là, bọn họ cần thời gian, bọn họ pháp thuật có khoảng cách nhất định phạm vi, những thứ kia điều kiện, đều không cách nào thỏa mãn, để cho bọn họ cũng không có năng lực làm, chỉ có thể vô ích lao dục ngựa mau chóng đuổi. Màu bạc viên nguyệt xuống là bạch sắc tuyết trên mặt là hát sắc mã, vó ngựa nâng lên, sau đó dâm ở bạch sắc tuyết trên. Chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vó ngựa, mang theo mấy điểm trong suốt bông tuyết. Quỷ khốc một người một con ngựa phảng phất u linh, lặng lẽ mà nhanh chóng từ ngõ nhỏ chung vào ra, lượn quanh một vòng tròn lớn, xuất hiện ở Lý Vĩnh Đạo phía trước. Lý Vĩnh Đạo đã không đầu, nhưng hắn rõ ràng có thể nhận ra được phía trước quỷ khốc. Quỷ khốc phun ra một ngụm trọc khí, nhiệt lưu hóa thành khói trắng, tại trước mặt dần dần tiêu tan. Hắn hít sâu một hơi, lạnh như băng khí lưu đau nhói lỗ mũi, nuốt xuống đầy bụng khí lạnh, để cho sôi sùng sục huyết dịch thoáng hạ nhiệt. Hướng lưỡng kỵ tương đối mà đi, tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Nhất phương đạp phá mặt đất, lôi cuốn đến kình phong gầm thét, trên người thiêu đốt liệt ngọn lửa diễm, kim sắc trường qua nhắm thẳng vào phía trước, hung hãn không ai bị nổi. Nhất phương giống như thanh phong, mặc dù nhanh lại lặng yên không một tiếng động, hắc ý hắc mã, bên hông trường đao thậm chí còn không ra khỏi vỏ, thu liệm đến mức tận cùng. Quỷ khốc hai cái tay, chăm chú nhìn phía trước sông thẳng tới kia một đám lửa, một cái tay khoác lên vỏ đao, một cái tay khoác lên cán đao, tư thế này là điển hình rút đao thuật tư thái. Nhưng là, hắn đao quá dài, theo lẽ thường mà nói, hắn là không có khả năng rút ra này cây trường đao. Bất quá nhìn kỹ lời nói, lại không thể phát hiện, bên hông hắn, tựa hồ dây dưa nữa một cái dây lưng quần, bất ngờ, chính là đại truy. Có đại truy tương trợ, một đao này dĩ nhiên là có thể chót lọt rút ra, thậm chí, rất nhanh. Chỉ hai cái hô hấp, cách nhau bách bộ hai người vậy lấy đúng gần trong gang tấc. Yêu khí, hoang khí, ác niệm va thành một đoàn. Tại giữa song phương bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo gió lốc vô căn cứ sinh ra. Lý Vĩnh Đạo trong tay trường qua bay xoáy, hung hãn một qua đâm ra. Qua, nhìn kỳ cấu tạo, giống như một cái hình dáng kỳ lạ lưỡi hái. Loại này vũ khí, theo lẽ thường mà nói, thì không cách nào dùng để gai. Nhưng là, Lý Vĩnh Đạo liền hết lần này tới lần khác làm như vậy. Bởi vì có tính, kết hợp với tự thân võ nghệ, này đâm một cái chẳng những không có lộ ra vụ về, ngược lại tăng thêm mấy phần quỷ dị. Ở nơi này nửa trong nháy mắt, quỷ khốc phảng phất chạm điện, cả người run lên, trường đao vậy lấy đúng rút ra. Trắng như tuyết lưới đao, tại tuyết dưới ánh trăng phát ra bạch quang chói mắt. Ken nhất thanh thúy hưởng. Trường qua nhỏ lệch, quỷ khốc thân thể chợt hướng một bên nghiêng một cái, cổ bị trường qua treo một điểm, huyết châu tại giữa không trung lan lộn. Thân đao dán chặt tại cán dài trên, quỷ khốc tay phải nhanh chóng khoác lên cán đao hoàn thủ nơi, trong nháy mắt chuông tiếng nổ lớn. Ken. Lưới đao một thân khẽ rên. Ánh đao xuyên qua Lý Vĩnh Đạo thân thể, lưỡng kỵ lần lượt thay nhau, mỗi người chạy hơn 10 bước lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Đại Hắc Mã hưng phấn gào thét, trong miệng mũi phun ra mảng lớn khói trắng. Trên lưng ngựa, quỷ khốc dùng sức nắm kéo dây cương, để cho Đại Hắc Mã tỉnh táo lại. Cổ của hắn, vết thương thông suốt mở, máu chảy ồ ạt. Vừa mới nếu như không phải là hắn dùng đao văng ra trường qua một chút, sau đó thân thể lại lệch một xuống, kia một qua sẽ xé ra hắn nửa cổ. Một đầu khác, Lý Vĩnh Đạo trước ngực đột nhiên nổ tung, một đám lửa phun ra, phát ra vô số oan hồn gào thét bi thương. Nhất thời, trên người hắn ngọn lửa ảm đạm nhiều, đồng thời cả người cứng đờ. Nhận lấy cái chết. Thiết kim bài đuổi theo, từng cây một to lớn mũi tên nhanh như tia chớp xẹt qua giữa không trung, gào thét cùng quỷ khốc sượt qua người. Ken 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 bốn. Liên tục tứ thanh thanh thúy vang lớn, kia thiết mã bốn cái móng trước sau bị bốn chi tên lớn đánh trúng, xuyên qua, đầu mũi tên đóng xuống đất. Đêm này thất thiết mã chặt chẽ chĩa vào. Tại thiết kim bài phía sau, một đám thiết bài xông tới, hoặc là tay niết phát ấn, hoặc là chặt túm thiêu đốt bùa vàng, hoặc là cầm pháp khí nói lẩm bẩm. Bọn họ và quỷ khốc sượt qua người, lao ra mấy bước sau khi, lập tức thả ra đã sớm chuẩn bị xong pháp thuật. Băng xương một đường lan tràn, đem thiết mã tứ chi đông. Một người nhảy xuống lưng ngựa, ngón tay chỉ trên đất, mặt đất mảnh nứt ra, thiết mã hạ xuống, sau đó hắn hét lớn một tiếng, hai tay chập lại, trên đất nứt ra kẽ hở. Cũng đồng thời hướng trung gian hợp lại, nhất thời hơn nửa thiết mã thân thể bị khảm nạm trên đất. Nay vẫn chưa xong, từng đạo phong nhận bay ra, xen lẫn trong liên tiếp bắn ra mũi tên bên trong, nặng nề đập tại Lý Vĩnh Đạo trên người, đánh hắn ánh lửa không ngừng nổ tung tung tóe. Một cái kim tiền kiếm phi ra, mang theo thiểm điện, một kiếm liền đem Lý Vĩnh Đạo đánh cả người ngọn lửa ảm đạm. Sau đó, mặt đất nổ lên, một con rồng nước phóng lên cao, gió lốc dây dưa tới thủy long, thủy long biến thành băng long, gầm thét từ trên trời hạ xuống. Ầm. Mặt đất chấn động, băng cùng hỏa đụng chạm kịch liệt, liền giống như một giọt nước xông vào dầu sôi chung, tại một mảnh chít chít trong tiếng, sôi sùng sục khói trắng phóng lên cao, đem trọn cái Lý Vĩnh Đạo bao phủ tại khói trắng bên trong. Cùng lúc đó, pháp thuật mũi tên không ngừng, một hơi kéo dài hoành tạc 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp sau, tất cả mọi người đều thở hừng hực, hai tròng mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một mảnh kia bị khói trắng bao trùm nơi. Gào thét gió lạnh, thổi tan sương mù màu trắng, lộ ra chịu đủ hành hạ sau tràn đầy khanh khanh hoa hoa địa. Lý Vĩnh Đạo nám đen trên thân thể, đeo đầy từng viên giọt nước trong suốt, trên người ngọn lửa đã đều tắt. Dưới quần thiết mã, tại chịu đủ giày xéo bên trong, biến thành một đống sắt vụn, chỉ có kia một cán kim sắc trường qua, như cũ mới tinh như cũ, sắc bén lưỡi mâu lóe lên hàn quang. Liền giải quyết như vậy, tất cả mọi người đều là mặt đầy không thể tin, bọn họ không tin đối phương liền hội khinh địch như vậy bị bọn họ đánh bại. Cẩn thận một chút. Thiết Kim Bài thấp giọng nói, rút ra cuối cùng một mũi tên. Vào thời khắc này, đại địa hơi chấn động một chút. Chương 247, buông xuống chấp nghiệm. Ẩm. Ngọn lửa từ dưới đất xông ra, tràn vào Lý Vĩnh Đạo trong cơ thể. Lý Vĩnh Đạo thể sắc lần nữa động, bắt lại kia một cán kim sắc trường qua. Không được. Thiết Kim Bài quát to một tiếng, vai u thịt bắp cánh tay một chút kéo ra trường cung, bắn ra một mũi tên. Một mũi tên nhanh nếu thiểm điện, không tới trong chớp mắt, cũng đã đánh trúng Lý Vĩnh Đạo. Song phương quá gần, để cho Lý Vĩnh Đạo căn bản không phản ứng kịp, liền bị một mũi tên đánh trúng, xuyên qua thân thể. Vang một tiếng, Lý Vĩnh Đạo ngực phá mở một cái lỗ thủng to, to lớn mũi tên không có vào hắc ám, tan biến không còn dấu tích. Thiêu đốt hỏa diễm mảnh vụn từ hắn phía sau lưng bắn ra, có thậm chí đi theo mũi tên bay ra mấy trượng xa. Từng đạo pháp thuật nện xuống, nhưng mà, trường qua huy vũ, mỗi một lần cũng vừa vặn đánh trúng kia một nơi điểm mấu chốt, hơn nửa pháp thuật trực tiếp băng diệt, tại chỗ mất đi hiệu lực. Gần một nửa pháp thuật đánh vào Lý Vĩnh Đạo trên người, hắn cũng chỉ là trên người ngọn lửa ảm đạm mấy phần, trong nhấp nháy lại khôi phục nguyên dạng. Kia oán khí quá nhiều, chỉ bằng bọn họ như bây giờ từng điểm tiêu hao, hao hết tất cả nhân yêu khí, cũng hao tổn không xong. Mắt thấy, Lý Vĩnh Đạo tay đè tại thiết mã trên đầu. Mắt thấy ngọn lửa rót vào thiết mã trong cơ thể, đã thành một đoàn sắt vụn thiết mã tại ngọn lửa dưới sự giúp đỡ, bắt đầu tu bổ. Tất cả mọi người đều cấp bách, sải bước hướng Lý Vĩnh Đạo tiến lên. Muốn ngăn cản hắn, lại mắt thấy đã tới không kịp. Một khi thiết mã tu bổ xong, Lý Vĩnh Đạo nhảy lên thiết mã, lấy thiết mã tốc độ liền có thể dễ dàng thoát ly bọn họ, sau đó, dùng ngọn lửa đốt khắp thành. Vào thời khắc này, quỷ khốc cùng đại hắc phảng phất một cái u linh, lặng yên không một tiếng động vượt qua tất cả mọi người, xông thẳng Lý Vĩnh Đạo. Trường qua vạch qua, đại hắc mã đứng thẳng người lên, tránh nhảy một qua. Quỷ khốc đi lên lưng ngựa, nhảy lên một cái, nhảy tới giữa không trung, phảng phất một con chim lớn. Lao thẳng tới xuống. Lý Vĩnh Đạo một tay án lấy thiết mã, một tay chuyển động trường qua, trực kích giữa không trung quỷ khốc. Quỷ khốc trường đao nơi tay, giơ cao khỏi đầu, cũng không đón đỡ, chẳng qua là một chút né người, mặc cho trường qua đánh trúng lồng ngực. Trong hai, oan hồn thiết giáp chuyển tới kêu thảm liên miên. Trường qua ở trước ngực vạch qua, trước ngực tia lửa tung tóe, mấy miếng vảy giáp bay ra, quỷ khốc hẹp dài trong đôi mắt ngọn lửa thiêu đốt, thân hình trực truy, giơ cao trường đao chém xuống một cái. Tảng sáng thần quang. Sáng chói ngọn lửa màu trắng bị một đao bổ ra, lại cùng xích hồng ngọn lửa đụng vào nhau, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau tiêu hao, bảo vệ phía sau quỷ khốc. Trường đao không trở ngại chút nào hạ xuống, hết thể vật thể, tại lưỡi đao xuống, cũng giống như giấy mỏng, bị tùy tiện chia ra làm hai. Hết thảy, lúc đó đông đặc. Kim sắc trường qua, tại quỷ khốc một đao này xuống, bị chém thành hai đoạn. Cái này đã từng kèm theo Lý Vĩnh Đạo, xông ra kim qua thiết mã như vậy truyền bá thiên cổ trong chuyện thần binh lợi khí. Bây giờ theo cố sự tấm màn rơi xuống mà gãy. Đinh đương nhất thanh thúy hưởng, nửa đoạn kim qua rơi xuống đất. Lý Vĩnh Đạo tàn phá thân thể, bị quỷ khốc trường đao trong tay chém gần một nửa, xuyên thấu hắn thân thể. Còn dư lại nửa đoạn dưới kim qua, bị Lý Vĩnh Đạo thả xuống đất, một đôi thiêu đốt hỏa diễm đại thủ, nắm chặt quỷ khốc hai cổ tay. Thử thử. Khói trắng bốc lên, mùi thịt tứ tán. Quỷ khốc gò má co rúm, hẹp dài trong đôi mắt, lấp lánh thần quang lại không dao động phân nửa. Tại sao? Tại sao? Bọn họ mắc phải như thế tội nghiệt, lại cứ lệnh có thể thoát được một kiếp. Ngọn lửa, ngưng tụ thành một khuôn mặt người, bất quá nếu là nhìn kỹ lại, này gương mặt người là do vô số người mặt tạo thành. Nói chuyện, là những thứ kia năm đó chết thảm oan hồn, bọn họ không cam lòng hỏi ra cuối cùng nghi vấn. Cái này, quỷ khốc thật đúng là biết. Bởi vì, địa ngục a, vô tình không tính, không có phân thiện ác. Đưa ngươi kéo vào nó ôm trong ngực, xem không là ngươi là có hay không đã từng mắc phải bao nhiêu tội nghiệt. Mà là ngươi là có hay không cam tâm, có hay không thư thái, có hay không buông xuống, buông xuống chấp niệm, buông xuống đối với thế gian quyến luyến. Hắn nhìn trước mắt cái này khóc tỉ tê ngọn lửa mặt mũi, thần sắc trang trọng, một tấm trời sinh ác nhân mặt mũi, lại lộ ra từ bi, phảng phất đứng với đám mây nhìn xuống thế gian tiên nhân, lại như ngồi chung với liên thai phổ độ chúng sinh Phật Đà. Đã từng, hắn không làm được những thứ này, nhưng bây giờ, hắn có thể làm được. Chỉ là bởi vì tình huống đặc thù mới không thoát thân được. Nhưng là trước mắt một đám đoan hồn, còn có cơ hội. Yên nghỉ đi, buông xuống toàn bộ không cam lòng, bình yên đi đi. Bọn ngươi từ thế gian tới, liền trở lại thế gian đi đi, hóa thành mưa tuyết lộ châu, hóa thành sấm chớp, dùng với tự nhiên, nghe ta, mặc lại bi thương, mặc tức giận nữa, mặc lại oán hận, để xuống đi, để xuống đi, để xuống đi. Quỷ khóc ngẩng đầu lên, trong miệng than nhẹ, thần thái giống như tụng sướng kinh Phật. Tấm kia ngọn lửa mặt mũi ầm ầm bể tan cảnh, phảng phất đê đập bị hồng thủy xông phá, vô số tia lửa phảng phất tức giận đong đóm, phóng lên cao, cuốn ngược thương khung. Toàn bộ không trung bị nhuộm một mảnh đỏ bừng. Rõ ràng là hát dạ, lại phảng phất ban ngày. Khí lưu cuốn, và áo vù vù lay động, một cái trên thắt lưng quần dương bay lượn, phảng phất triển thân khoác gấm vóc, để cho quỷ khóc giống như thần tiên người trong. Đầy trời sao hỏa ở trên trời quanh quẩn, mà trước mắt ngọn lửa dần dần tắt, Lý Vĩnh Đạo tàn phá thi thể ầm ầm bể tan cảnh, biến thành đầy đất cho cốt, theo gió mà đi, chẳng qua là lưu lại gậy làm hai khúc trường qua cùng sắt vụn như thế thiết mã. Quỷ khóc du tay xuống, hắn tay háo đã trưng khô, biến hóa làm hắc hôi, bể tan cảnh sau bị gió thổi đi, chỗ cổ tay bị nghiêm trọng phỏng, tản ra mùi thịt. Nhưng là, nắm trường đao tay vẫn là như vậy ổn. Đại chủy trang đủ, đưa tới vỏ đao, quỷ khóc chậm rãi thu đao vào vỏ. Quay đầu lại, lại thấy một đám thiên sư phủ cao thủ đã nhìn ngây ngô. A-di-đà Phật. Kèm theo một tiếng niệm Phật, một tay cầm kim cương xúc thiết bài vượt qua đám người ra, tháo xuống nón lá, lộ ra quang ngốc ngốc đầu lớn, đem kim cương xúc nặng nề cắm trên mặt đất, sau đó đem nón lá treo ở phía trên, tiếp lấy chắp hai tay, A-di-đà Phật, gặp qua Pháp Vương. Quỷ khóc ngẩn người một chút, cắp. Không biết xấu hổ hòa thượng. Có một người ném xuống nón lá, giống quỷ khóc hành một cái đạo ấp, vô lượng thiên tôn, gặp qua tiên trưởng. Lúc này, quỷ khóc mới phản ứng được, không được, mới vừa rồi trang bức quá mức. Mà lúc này, thiết kim bài cười lớn trước tới giải vây. Ha 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 ha, hai người các ngươi, đừng làm khó dễ hắn, hắn cũng không phải là cái gì hòa phận, cũng không phải người nào tiên. Hòa thượng kia bừng tỉnh đại ngộ, há, vậy khẳng định chính là ta Phật gia người trong. Một cái khác đạo sĩ la lên, không đúng không đúng, hắn không phải là đầu trọc, để tóc dài, nhất định là ta trong đạo gia người. Hòa thượng mắng, ngươi người đạo sĩ thúi này, hắn ở đâu là trong đạo gia người, ngươi xem hắn lưu đạo kế sao. Đạo sĩ cũng mắng, ngươi này con lựa chọc, không xem người ta dài tóc sao. Dài tóc lại thế nào, nói không chừng là tục gia đệ tử. Kia cũng có thể là ta đạo gia tục gia đệ tử a. Được, hai người các ngươi, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt, hắn được đặt tên là Quỷ Khốc, phi đạo không phải là Phật, chính là thuộc sơn ngoại môn đệ tử. Cái gì? Nhất Phật nhất đạo đồng thời kêu lên, sau đó vọt tới Quỷ Khốc bên cạnh. Vị thí chủ này, thuộc sơn có cái gì được, tới chúng ta Phật môn a. Ta nhìn một cái cũng biết ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Không chỉ có thủ đoạn cùng ta Phật hữu duyên, ngay cả tên cũng cùng ngã Phật hữu duyên. Ngươi xem một chút, quỷ khốc, ngã Phật môn am hiểu nhất chính là để cho quỷ khốc. Cút 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 cút, vị này cư sĩ, thuộc sơn không cái gì được, Phật môn cũng không cái gì được, không bằng vào đạo môn chúng ta, có thật nhiều đẹp đẽ tiên nữ tỷ tỷ nhé. Quỷ khốc không để ý này hai hàng, đẩy ra bọn họ, đến thiết kim bài trước người, nghi ngờ nhìn thiết kim bài. Chỉ cảm thấy có một cổ không khỏi cảm giác quen thuộc, tiền bối, ngài nhận biết ta, chúng ta đã gặp qua ở nơi nào. Chương 248, tạm biệt Trương Nhát Gan. Tại thành Hàng Châu Tây Hồ bờ thời điểm, ta đã thấy ngươi, ngươi lại không thấy quá ta. Thiết Kim Bài cười nói. Thì ra là như vậy. Quỷ khóc không có tra cứu, vị này là thiên sư phủ người trong, cũng ở đây Hàng Châu bên Hồ Tây Tử gặp qua hắn, nói không chừng liền tỉnh cờ biết được hắn họ danh, cái này cũng không kỳ quái. Theo Thiết Kim Bài đi tới Lao Thiết chỗ ở, lúc này quỷ khóc mới biết, tại sao hắn nhìn Thiết Kim Bài cảm giác rất là quen thuộc, nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở Lao Thiết bên này. Lao Thiết cùng Thiết Kim Bài, rất giống. Trải qua nói chuyện với nhau, quỷ khóc mới biết, hai người bọn họ lại là cha con, nhất thời thiếu chút nữa kinh điệu hắn cảm. Ta đi, hai người kia nhìn đều là người trung niên, lại sẽ là cha con, hắn là nên nói Thiết Kim Bài được bảo dưỡng được, hay là nên nói Lao Thiết dáng dấp quá mau, vô lực nhổ nước bọn. Rồi sau đó, quỷ khóc cũng biết Thiết Kim Bài hôm nay tới đây chủ yếu mục đích một trong, lại là hướng về phía tự mình tiến tới. Hàn Tuần tự giao phó tại Vân Mộng Đại Yêu trong bụng gặp vỡ, một bên mọi người đặc biệt cặn kẽ đem các loại đi xuống, sau khi sự tình, sẽ không quy quỷ khóc quản. Sự tình đã kết thúc, sau tiếp theo yêu cầu quan phủ cùng thiên sư phủ liên thủ xử lý, này tuyệt đối không phải một cái đơn giản chuyện. Đầu tiên, toàn bộ đóng quân tại Mai Cốt thành thủy sư cơ hồ toàn quân bị diệt, thứ yếu, bến tàu nơi thành một mảnh tử địa, địa phương còn lại cũng tổn thất nặng nề, nhiều hơn tới một Mai Cốt thành càng là ngày đại phiền toái, chả thật nhiều ẩn nút ở trong thành yêu quái cũng là một cái thai hoàng ẩm. Thiên sư phủ cùng quan phủ vấn đề nội bộ bại lộ ra, cũng gấp cần xử lý. Vấn đề lớn nhất, hay lại là khói đen trong hồ yêu thú, những thứ kia đột nhiên nhiều hơn tới tính cách hung hãn hình thể to lớn yêu thú trong nước khắp nơi du đãng. Trong nước yêu quái thành bọn họ con mồi, để cho những thứ này vốn là cuộc sống ở trong nước yêu quái buộc lòng phải trên bờ rời. Đồng thời, có thể đoán được, trên bờ thuyền chỉ sợ cũng đem gặp phải những thứ này yêu thú tập kích. Có thể nói, một cái không xử lý tốt, chỗ ngồi này Mai Cốt thành đem chưa gượng dậy nổi. Nhưng chuyện này, cũng chỉ là toàn bộ Vân Mộng Trạch một góc băng sơn mà thôi. Còn có nhiều hơn mới, bởi vì Vân Mộng đại yêu đột nhiên tỉnh lại, mà lâm vào trong phiền toái. Quỷ khốc bọn họ hành trình, cũng vì vậy bị cắt đứt. Lúc này đi ngang qua Vân Mộng Trạch, đó chính là tại tìm chết. Vân Mộng đại yêu bụng, người đi vào một lần có thể đi ra, đi vào lần thứ hai chả nghĩ ra được vậy thì không vậy thì dễ dàng. Huống chi, quỷ khốc phòng trường, chính mình rất có thể đã bị trên danh sách đen. Bất kể thế nào nhìn, bị chính mình phá hư cái kia cây thịt lớn cũng rất có thể là Vân Mộng đại yêu trên người một cái trọng yếu khí quan. Cho nên, bây giờ quỷ khốc bọn họ còn lại hai cái lựa chọn, một là đường vòng, một cái khác là chờ đợi một năm, tạm thời, quỷ khốc còn không có làm ra lựa chọn. Ngày thứ hai, tảng sáng. Ngày rất lạnh, bên ngoài tuyết động đã có hòa tan dấu hiệu, trong thành một mảnh tiếng khóc tỉ tê, thanh âm thê lương. Đêm qua, chết quá nhiều người. Không chỉ có người chết với yêu quái tay, còn có người bị tươi sống chết rét. Đây mới là ngày mùa thu, hơn nữa nơi này là Nam Vương, ai cũng không ngờ rằng, vào lúc này lại sau đó tuyết, nhiệt độ lại hội kịch liệt hạ xuống đến trình độ này, mọi người chuẩn bị chưa đủ, tự nhiên như thế. Đến buổi trưa, mọi người tìm tới cửa. Là đêm qua vị đạo sĩ kia, tự xưng là Thủy Linh Tử, cũng được người gọi là Thủy Linh Đạo Trưởng. Nhưng là Thủy Linh Đạo Trưởng nhưng cũng không giỏi cùng Thủy Liên quan pháp thuật, am hiểu hơn cùng địa tương quan pháp thuật. Tối ngày hôm qua, chính là hắn làm phép nứt ra đại địa, đem thiết mã cho làm đi xuống. Hắn một mực hy vọng đem quỷ khốc kéo vào đạo môn, bất quá lần này tới, cũng không phải đến tìm quỷ khốc, mà là tới thăm Trường Xuân. Trường Xuân nhưng là Côn Lôn người trong, mặc dù trên nhiều khía cạnh đều là tay mơ, năng lực động thủ cùng đạo hạnh càng là kém đến nổi vượt quá bình thường, nhưng là người ta bác học à. Tùy tiện nói đi ra một chút vật, cũng để cho Thủy Linh Tử được ích lợi không nhỏ. Lần này, Thủy Linh Tử lợi dụng chức vụ chi tiện, thí điên đi tới Trường Xuân. Nói là giải quyết Mai Cốt thành vấn đề, có thể trong đó, hắn có thể trộm học được bao nhiêu quỷ mới biết. Trường Xuân lấy lòng dạ từ bi, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, hữu vấn tất đáp, Thủy Linh Tử mặt tươi cười rời đi. Rất nhanh. Lại lục tục tới mấy người đạo sĩ, đón lấy, cũng mặt đỏ lừ lừ rời đi. Tiếp đó, Lao Thiết cái này chỗ ở ngưỡng cửa cũng thiếu chút nữa bị một đám đạo sĩ cho đập phá, một đám đạo sĩ giống như là người được thị vị con ruồi, một tên tiếp theo một tên đi tới, để cho người không được an sinh. Cũng không lâu lắm, trong nhà trà đều dùng hết. Quỷ khốc cùng Thải Vi không chịu nổi kỳ nhiễu, dắt đại hắc mã ra phố đầu. Đầu đường đi lên nhiều người nhiều, phần lớn tới đi vội vàng, nhàn nhã quỷ khốc cùng Thải Vi lộ ra hoàn toàn xa lạ. Trong lúc vô tình, bọn họ liền đến Thanh Vân đường phố. Nơi này nhà, rất nhiều bị hủy rối tinh rối mù. Một số người ngồi ở một cái tranh gió xó xỉnh, cuộn tròn, vô thần đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy mê mang. Ô ô khóc thút thít truyền lọt vào trong tai. Thải Vi thở dài một hơi, đối với quỷ khốc đạo, quỷ đại ca, chúng ta đi thôi. Quỷ khốc gật đầu một cái, hai người mang theo đại hắc mã lại đi trở lại. Trong giây lát, quỷ khốc dừng bước lại. Nha đầu, ngươi và đại hắc đi về trước đi, ta có việc phải làm. Thải Vi gật đầu một cái, không có hỏi có cái gì chuyện, mang theo đại hắc mã rời đi. Quỷ khốc xách đao, đi về phía một vùng phế tích. Dưới chân đi lên ngói vụn cùng dơ tuyết, quỷ khốc đến trong phế tích, nâng lên đao, gõ gõ đất mặt, đi ra đi. Không có động tĩnh, quỷ khốc chân mày nhẹ nhàng khều một cái, tiếp tục nói, đi ra đi, chứng nhắc gan, ẩn nút vô dụng, ta nhìn thấy ngươi. Ngói vụn mảnh vụn bị một cái tay vỡ ra, một tấm xấu xí kinh khủng mặt từ phía dưới lộ ra đến, bất quá khi ngươi lấy dũng khí nhìn kỹ lời nói, là có thể rõ ràng phát giác, tấm này xấu xí kinh khủng trên mặt viết đầy nhút nhát. Quỷ đại gia. Chứng nhắc gan cười khan đạo. Hắn và quỷ khốc có duyên gặp qua một lần, đã từng quỷ khốc trả hướng hắn nghe qua quan với Hồng Nương mẹ sự tình. Đám này, nhát gan, bản lĩnh lại không nhỏ, là một giỏi thổ độn cương thi. Quỷ thị rất nhiều bát quái đều là xuất từ với miệng của hắn, trình độ tin cẩn còn không nhỏ, là một chứ danh bao đả thính. Trí nhớ không tệ, còn nhớ ta, còn biết tên ta, ta có thể nhớ, ta không có nói cho người tên ta. Cái này, Trương Mật tiểu nụ cười trên mặt càng cứng ngắc, lời nói trở nên ấp úng. Được, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi lên, ta với ngươi hỏi thăm chuyện này. Trương Nhát Gan nhìn chung quanh một cái, không thấy trừ Quỷ Khốc ra người, kết quả là bỏ ra ngoài, đối với Quỷ Khốc chắp tay lia lịa, vị này hung ác loại người là như thế nào lợi hại, hắn chính là chính mắt thấy được quá, cho nên lộ ra rất là khom lưng quỳ gối. Quỷ đại gia có chuyện gì muốn hỏi, tiểu Trương ta bảo đảm biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngươi vì sao chạy đến nơi này? Quỷ Khốc hỏi. Một cái khác Mai Cốt Thành xác thực rất nguy hiểm, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói. Đối với Trương Nhát Gan mà nói, nơi đó ngược lại so với cái này trông càng an toàn, bởi vì nơi này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây, trong này nhất định là có vấn đề. Quỷ đại gia, ngài có chỗ không biết à, Hạ Bảo Quốc tên khốn kiếp kia, bây giờ đang ở nơi đó chiêm sơn vì vương, vơ vét binh lực, chèn ép dị kỷ. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ dự định đánh một trận đánh ác liệt, hiện ra tại đó nguy hiểm rất, cho nên ta liền tới nơi này. Hạng Bảo Quốc, Quỷ Khốc có nghe thấy, tựa hồ là một cái tượng yêu, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tượng yêu, dù là chỉ có 10 năm đạo hạnh, cũng có thể đem một con trăm năm đại yêu truy đến chạy trối chết. Mà cái kia Hạng Bảo Quốc, hẳn đã hóa hình, ít nhất có trăm năm đạo hạnh, càng là không thể khinh thường. Hắn dự định với ai đánh một trận? Nghe Quỷ Khốc hỏi. Trương Nhát Gan con ngươi cô lô lô loạn chuyển, nhìn bộ dáng kia của hắn, Quỷ Khốc cười mắng, ta tại Thiên Sư Phủ Trung, vẫn còn có chút giao tình, nếu như ngươi đi thẳng nói, ta phải đi Thiên Sư Phủ xin tha cho ngươi, nếu như ngươi tình báo vô cùng trọng yếu lời nói không chừng, còn có khác chỗ tốt. Trương Nhát Gan tươi cười rạng rỡ, nói với Quỷ Khốc, nhất thời, Quỷ Khốc thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Chương 249, Trương Phi Vân báo thủ. Cái gì? Thiết Kim Bài vô bàn lên, ngươi nói là thật. Cao lớn thân thể, tràn đầy lực các bách. Nhãn thần hung ác, để cho Trương Nhát Gan cả người run rẩy. Hắn không ngừng bận rộn gật đầu, khẳng định nói, là thực sự, tuyệt đối là thật. Vừa nói, hắn chả đưa mắt liếc về phía cửa dựa vào tường, hai tay bao bọc ở trước ngực Quỷ Khốc, trong lòng hơi an lòng. Thiết Kim Bài ngồi xuống, hướng đổ vô miệng một hớp nước trà, xong chưa? Vốn tưởng rằng, một cái khác Mai Cốt Thành lớn nhất hai cái thế lực đều đã chết kích trầm xa. Hai thế lực lớn thủ lĩnh Hắc Diêm La cùng Vương Nhiên Chi cũng toàn diện đền tội, lại không nghĩ rằng, lại xuất hiện một cái Hạng Bảo Quốc. Đám này, to gan lớn mật, bây giờ đang khắp nơi vơ vét binh lực, mài đao xèn xoẹt chuẩn bị đánh một trận, dã tâm bừng bừng muốn một hơi nuốt trọn hai cái Mai Cốt Thành. Hắc Diêm La cùng Vương Nhiên Chi bộ hạ cũ, cũng có rất nhiều sáp nhập vào dưới trướng hắn, để cho khác thế lực một lại bành trướng. Nếu như không phải là Vương Nhát Gan đắc tội qua Hạng Bảo Quốc, vào giờ phút này, Vương Nhát Gan cũng hẳn tại Hạng Bảo Quốc dưới quyền. Hơn nữa căn cứ Vương Nhát Gan miêu tả, Hạng Bảo Quốc gan lớn, tâm cũng mảnh nhỏ, còn biết sử dụng âm mưu quỷ kế. Bởi vì hắn ở trong tối, Thiên Sư Phủ Nhất Phương ở ngoài sáng, Hạng Bảo Quốc lần này âm mưu nhằm vào chính là Thiết Kim Bài đoàn người, một cái sơ sẩy, thật có khả năng để cho Hạng Bảo Quốc thuận lợi. Bất quá cụ thể là cái gì âm mưu, hắn còn không biết hiểu. Bây giờ, tòa thành trì này vốn là còn sót lại lính phòng giữ, tại tối ngày hôm qua cũng đã hoàn toàn nát. Hơn 1000 binh sĩ, trên trăm nha dịch một đêm trôi qua. Gắt gao, thương thương, mất tích, bây giờ thu hẹp, cũng chỉ còn lại hơn 200. Thiên sư phủ còn sót lại số người ngược lại thật nhiều, còn có mấy chục Mai Cốt Thành thiên sư phủ thiết bài, cùng với mấy chục thiết kim bài dưới quyền thiết bài. Mai Cốt Thành thiên sư phủ đã phế, kia mấy chục thiết bài có thể có mấy cái có thể đánh cũng không tệ, không nên quá hy vọng nào. Cho nên bây giờ toàn bộ thành trách nhiệm, cũng để ở thiết kim bài trên người. Chỉ cần thiết kim bài bên này một xảy ra vấn đề, t. Phục hồi tinh thần lại. Nhìn Nhát Gan như cái xấu xí gầy yếu cương thi Trương Nhát Gan, Thiết Kim Bài chụp một tấm gỗ bài ở trên bàn, lại lấy ra một túi tiền thả ở phía trên, tức giận phất tay một cái, nắm đi thôi. Trương Nhát Gan thấy tấm bảng gỗ, trong mắt lóe lên vui mừng, nắm lên tấm bảng gỗ treo ở bên hông, lại lấy trang bị đầy đủ tiền bạc túi tiền, vui dạo dực đi ra ngoài. Chờ một chút. Trương Nhát Gan vừa đi đến cửa miệng, liền bị Thiết Kim Bài gọi lại, hắn quay đầu lại, liền nghe được Thiết Kim Bài nói, đem ngươi gương mặt đó che một chút. Chớ đem thân phận bại lộ. Trương Gan nhỏ một chút điểm, cầm lên tay áo che kín mặt, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Quỷ Khốc nhìn một màn này, phát giác Thiết Kim Bài tựa hồ rất không thích Trương Nhát Gan, chờ Trương Nhát Gan đi xa, hỏi, thế nào, ngươi không thích dị loại? Cũng không phải là như thế. Thiết Kim Bài lắc đầu một cái, dưới trướng của ta liền có thật nhiều dị loại, cái gì yêu ma quỷ quái đều có, chỉ là đơn thuần không thích Trương Nhát Gan loại này tính cách ra khỏa. Quỷ Khốc gật đầu một cái, không việc gì lời nói. Ta đi trước. Chờ một chút. Thiết Kim Bài nói, thương thế của ngươi ra sao? Quỷ Khốc vết thương trên người không ít, mới thương vết thương cũ mấy chục đạo. Bất quá nghiêm trọng nhất, tay vẫn cổ tay nơi phỏng. Dùng thuốc, rất tốt. Quỷ Khốc nhào nặn xoa tay, nơi này bị không chút tạp chất ma bố bọc, thương thế kia trải qua Trường Xuân xử lý, lại vừa là dùng thuốc, lại vừa là dùng phủ, tốt rất nhanh, bây giờ đã không quá đau. Thường ngày phương diện không nhiều lắm gây trở ngại, chỉ khi nào đánh, vẫn còn có chút vấn đề. Thiết Kim Bài xoa xoa huyệt thái dương, bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là không đủ nhân viên. Có Quỷ Khốc như vậy một cái có thể đánh ra khỏa, hắn không có lý do không cần, vấn đề là bây giờ Quỷ Khốc cũng là cả người thương. Mà hắn những thủ hạ kia, cũng từng cái bận rộn muốn chết, bây giờ lại xuất hiện hạng bảo quốc lớn như vậy phiền toái, để cho hắn cảm giác chóc khâm kiến chịu. Đại thương đâu rồi, hắn ra sao? Đại thương, chỉ chính là Lao Thiết. Hai cha con này tên một cái so với một cái kỳ lạ, Lao Thiết gọi là Thiết Đại Thương, Thiết Kim Bài gọi là Thiết Tiểu Đao, vấn đề là bọn họ đều là dùng cung tên, cũng không biết ban đầu thế nào đặt tên. Trên tay hắn thương còn chưa khỏe lanh lẹ. Quỷ Khốc nói, thương thế hắn so với ta thương chả phiền toái. Quỷ Khốc thương là ngoại thương, nhìn nghiêm trọng, nhưng chữa đứng lên không nhiều lắm phức tạp. Nhưng là Lao Thiết thương, là bởi vì dùng sức quá độ, da thịt xé, nếu là người thường, hai cái cánh tay đều đã phế. Dĩ nhiên, người thường cũng biết không ra như vậy thương. Lao Thiết không phải là người thường, hơn nữa có Trường Xuân chữa trị, có thể trị hết, nhưng trong thời gian ngắn đừng nghĩ bắn cung bắn tên. Ta minh bạch. Thiết Kim Bài cảm giác đầu đau hơn. Chờ đến Quỷ Khốc rời đi, Thiết Kim Bài ở trong phòng đi qua đi lại, một hồi nữa. Hắn quyết định, xem ra, chỉ có bắt bọn họ khai đao. Bọn họ, chỉ dĩ nhiên chính là Mai Cốt Thành Thiên Sư phủ mọi người. Những thứ này ra khỏa, đã nát đến trong xương. Tối hôm qua, từng cái chỉ lo chính mình còn sống, không đến giúp một chút bận rộn. Vừa nghĩ tới chính mình mấy cái huynh đệ chết ở chỗ này, Thiết Kim Bài trong lòng chính là sát cơ nổi lên bốn phía. Trương Phi Vân, con trai của Trương Ngân Bài. Vốn là, đêm qua hắn đang chết. Ngày hôm qua, hắn đi tìm Quỷ Khốc phiền toái. Thiếu chút nữa chết ở Quỷ Khốc trên tay. Về nhà sau, đã từng tra hắn các đồng liêu rối rít đi tới nhà hắn, ngoài miệng vừa nói lời an ủi, trong tối bắt đầu có động tác. Rồi sau đó, đột nhiên phát sinh biến cố. Trương Phi Vân tại ảo thuật trung tỉnh hồn lại, mới kinh hãi phát hiện, cổ mình đã đưa đến trong dây thường mặt, thiếu chút nữa thì đem mình cho treo cổ. Chưa tỉnh hồn hắn từ trên ghế đầu té xuống, lúc này mới phát hiện, chính mình một nhà già trẻ, đều đã treo ngược tự vận. Đám kia lão già kia cũng bởi vì biến cố đột phát chạy tứ tán, không chú ý Trương Phi Vân chật vật từ trong nhà trốn ra được, sau đó gặp phải một cái yêu quái. Tại con yêu quái kia trong tay, hắn đem hết thể đều giao phó, sau đó thấy hạng bảo quốc. Đối mặt người này thân tượng đầu, tứ chi như trụ, thân cao vượt qua trượng tám cự vô phách, hắn thiếu chút nữa bị dọa chết tươi, một đám yêu quái phí thật là lớn một phen công phu, mới đem hắn lần nữa cứu sống. Ngay sau đó, Trương Phi Vân là không bị ăn sạch, liền chuyện đương nhiên làm người gian. Bị thi chú thuật sau khi, Trương Phi Vân lại lần nữa đi về tới, trở lại Trương Phủ. Bây giờ, cái này ba vào ba ra, có hoa viên núi giả đại viện nhà sang trọng, đã thành Thiết Kim Bài đoàn người trụ sở tạm thời. Nhìn lên trước mặt đỏ thám đại môn, Trương Phi Vân hít sâu một hơi, đi lên phía trước, dùng sức đập cửa. Ẩm. Trương Phi Vân quỳ sụp xuống đất, Thiết Kim Bài nhìn Trương Phi Vân, nhiều hứng thú nói, không phải nói người Trương gia đều chết sạch sao. Ngươi lại không chết. Trương Phi Vân trong lòng phát rét, cả người run rẩy, nghe Thiết Kim Bài giọng, rất để cho người hoài nghi Trương gia cả nhà bị diệt cùng vị này Thiết Kim Bài có liên quan. Bất quá, Trương Phi Vân biết, chuyện này không có quan hệ gì với Thiết Kim Bài, xảy ra chuyện lúc, Thiết Kim Bài căn bản là không có gặp qua Trương gia bất luận kẻ nào. Trọng yếu nhất là, Thiết Kim Bài cùng những thứ kia hại cả nhà hắn những lao già kia không phải là người cùng một đường. Trương Phi Vân không nói lời nào, dùng sức dập đầu ba cái, hắn vốn định đem cái chán dập đầu ra máu. Nhưng là bởi vì sợ đau, thu một ít lực, cho nên chẳng qua là dập đầu đỏ, bất quá từng cái đầu dập đầu đi xuống, quả thật thùng thùng văng rội. Dập đầu xong ba cái đầu sau khi, Trương Phi Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, đại nhân, mời làm ta Trương gia cả nhà làm chủ a. Chương 250, Linh Hầu Minh Châu. Phía Nam Mai Cốt Thành Tròng, thành chủ phủ trong hành lang, yêu quái quần tụ. Hạng Bảo Quốc, bản thể là một người cao ba trượng con voi, hóa hình sau, nhỏ rất nhiều, nửa người nửa tượng. Nhưng là có trượng tám cao. To lớn ghế ngồi, tại dưới người hắn đáng thương em bé, thừa nhận hắn thân hình khổng lồ, cốt két văng rội, nhìn tùy thời có thể tán giá. Ngồi ở trên đùi hắn, là một con heo yêu, chư đầu nhân thân, thân dài một trượng, trên mặt tô son điểm phấn, trên đầu sen, đang tầm thường mắt người trùng, xấu để cho người buồn nôn, nhưng ở hạng bảo quốc trong mắt, nhưng là một cái xinh xắn khả ái tiểu mỹ nhân. Tựa sát hạng bảo quốc, ngược lại cũng lộ ra y như là chim non nép vào người. Giờ phút này, hạng bảo quốc đầu dưới, bắt mắt nhất là ba cái mỗi người đều mang đặc sắc yêu quái. Một là nữ quỷ, xinh đẹp nhiều vẻ, trên người quần áo nửa xuyên thấu qua, chỗ bí ẩn như hiện, đồi phong bại tục hết sức, lại cứ lệch bị nàng mặc ra tiên khí. Đây là bây giờ hạnh hoa lâu chủ người, có tiểu hạnh hoa danh xưng là sở tình tinh, thủ hạ có nữ quỷ trên trăm, người người tình thông ảo thuật. Một là cương thi, cả người lông dài, răng nhọn móng sắc, da thịt hiện lên thanh, vóc người khôi ngô. Nó là trước mắt hạng bảo quốc dưới quyền cương thi thống lĩnh Triệu Cường, dưới quyền cương thi mấy ngàn, nhưng là có thể đánh, chỉ có trong đó 1/2 phần 10, còn lại muốn ma quá mức thông minh, nhát gan sợ chết, muốn ma vô chi vô giác, ngay cả vũ khí cũng sẽ không xứ. Cái thứ ba, là một con trâu tình, cả người da lông ngăm đen, hóa hình sau khi nửa người nửa ưu, cao đến trưởng hai, tay cầm cương xoa. Hắn là hạng bảo quốc tín nhiệm nhất thủ hạ, trên danh nghĩa huynh đệ, được đặt tên là Ngưu Nhị, người ta gọi là Ngưu Nhị gia. Thủ hạ có châu tinh mấy chục, người người đều là đại yêu, cao lớn và vỡ, lực đại vô cùng, phi thường có thể đánh. Trừ này ba cái ra, còn có mười mấy đại yêu, người người dáng dấp kỳ dị, lại không có này ba cái vậy thì nổi bật, địa vị so với này ba cái cũng kém một đoạn. Một trận xảo xảo nhượng lượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, chung, hạng bảo quốc ho khan hai tiếng, chúng yêu liền an tĩnh lại, yên lặng hạng bảo quốc phân phó. Các anh em chuẩn bị ra sao? Ngưu Nhị dẫn đầu mở miệng trước, hồi đại ca lời nói. Tiểu môn lăm le sắc khí, đã sớm không kịp đợi. Chỉ chờ đại ca ra lệnh một tiếng, lập tức là có thể bắt lại đối diện kia thành. Hạng bảo quốc hài lòng điểm một chút, sau đó nhắc nhở một chút, sau này kêu đại vương. Tiếp đó, đảo mắt nhìn còn lại yêu quái, các ngươi thì sao? Nữ quỷ sở tình tinh tiểu thanh tiểu khí nói, đại vương xin yên tâm, các chị em đã sớm chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường. Vừa nói, nàng đối với hạng bảo quốc ném một cái mị nhãn, đáng tiếc hạng bảo quốc cảm thấy nàng quá gầy. Đối với nàng không cái gì hứng thú, ánh mắt quyến rũ coi như là bạch ném. Bên kia, cương thi Triệu Cương cũng bực bội sinh buồn bực nói, chỉ chờ đại vương hạ lệnh. Còn lại yêu quái cũng rối rít phụ họa, hạng bảo quốc trong lòng lại càng hài lòng, chỉ cảm thấy hảo khí xảy ra. Năm đó, cầu mong gì khác thỉnh thoảng thất bại, bị tìm phối ngâu đối tượng một hồi đánh tơi bời, đánh gần chết, thành vì người khác trò cười. Kết quả là đi xa tha hương, đi tới nơi này, chỉ vì bắt một cái tiền đồ. Bây giờ, hắn mỹ nhân trong ngực. Dưới quyền tướng sĩ Như Vân, chỉ chờ kế hoạch thành công, liền có thể đoạt lấy đối diện kia thành lấy được nhân tộc trăm họ vô số. Sau này, hậu phương có nhân tộc trăm họ làm ruộng bảo đảm lương thảo, chế tạo binh khí vũ trang dưới quyền tướng sĩ. Rồi sau đó, dựa vào tướng sĩ đại sát tứ phương, tranh thành đoạt đất, lấy được hắn tộc mỹ nhân không tính, bố loại thiên hạ. Yêu sinh, lẽ ra nên như vậy, mới vừa không tiếc. Cho tới hồi đi báo thủ, hắn thật không nghĩ quá. Mới không phải là bởi vì hắn không tin rằng đánh thắng được ban đầu cái kia tìm phối ngâu đối tượng, mà là bởi vì tốt nam nhi trí tại bốn phương, muốn lòng dạ rộng rãi, tha cho người được nên tha. Trương phủ, trong gian nhà chính. Trương Phi Vân than thở khóc lóc tố cáo đến Mai Cốt Thành Thiên Sư phủ bạo hành, chính mình cha chân trước mới vừa đi, cái kia nhiều chút đồng liêu chân sau sẽ tới cái diệt môn. Này còn có người nói sao? Còn có vương pháp sao? Thiết Kim Bài liếc mắt nhìn mấy cái dưới quyền trợ thủ đắc lực. Một người trong đó xấu xí đạo nhân hướng hắn nháy mắt một chút mắt. Được. Thiết Kim Bài đạo, chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ, ta xem ngươi cũng bị, không bằng ăn trước bữa no, rửa mặt một chút, ngủ ngon giấc. Trương Phi Vân cái miệng còn muốn nói nhiều cái gì, bị Thiết Kim Bài thô bạo cắt đứt, cứ như vậy đi. Trương Phi Vân bị dẫn đi. Thiết Kim Bài đối với xấu xí đạo nhân hỏi ra sao? Hắn nói là thật, nhưng có khác mục đích. Xấu xí đạo người nói. Này xấu xí đạo nhân, đạo hào Minh Châu. Lai lịch có thể không tầm thường, bản thân hắn là một cái hầu yêu, hiểu tính người, người quan tâm, biết thật xấu. Dưới cơ duyên xảo hợp, bị một đạo nhân thu dưỡng, tập được đạo thuật, hóa thành hình người, về sau gia nhập Thiên Sư phủ, đến Thiết Kim Bài dưới quyền. Hắn chém giết tranh đấu bản lĩnh một dạng nhưng là đang dòm ngó tâm phương diện, quả thật có không thể thay thế tác dụng, nhất là học độc tâm thuật sau khi, càng là người người tránh không kịp. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, xem Trương Phi Vân thần thái giọng. Liền đã giải hắn lời nói là thật hay giả, biết được hắn mục đích có hay không không thuần. Tiến hơn một bước, còn cần Trương Phi Vân ngủ một giấc. Trương Phi Vân lận đận bất an cơm nước xong, lại một lần nữa cầu kiến Thiết Kim Bài, bị cự tuyệt sau khi, rửa mặt một phen, nằm ở trên giường. Có người làm đốt vân hương, vốn nên lăn lộn khó ngủ hắn ngửi này vân hương, dần dần ngủ đi. Cửa mở ra, xấu xí Minh Châu đạo nhân đi tới. Liếc mắt nhìn tại ngủ trên giường ngã nhào heo tựa như Trương Phi Vân, hới quần áo ra. từ lò rèn làm theo yêu cầu mấy ngọn phi đao sau khi, quỷ khốc trở lại phòng. Thải Vi chào đón, giúp hắn vô vào xuống trên người tuyết. Trước đây không lâu, lại cuộc kế tiếp tiểu tuyết, vốn là có một ít ấm trở lại nhiệt độ, một lần nữa hạ xuống. Quỷ khốc cùng Lao Thiết có thể kháng hàn, Thải Vi lại không được, vì vậy, vào giờ phút này che phủ cùng một cầu tựa như, nhìn rất là khả ái. Cho dù như vậy, chả thỉnh thoảng cắp một hơi, không dừng được xoa tay, chống cự cực lạnh, trong thành còn lại trăm họ, chớ nói chi là. Lao Thiết đây, ngồi không yên đi ra ngoài, bảo là muốn đi tuần tra. Trường Xuân đạo trưởng đây, bị mấy người đạo sĩ kéo đi, nói là có chuyện muốn mời hắn hỗ trợ. Quỷ không nghe, gật đầu một cái. Quỷ đại ca, ngươi thường thường. Thải Vi bưng ra cái mâm, quỷ khóc trong mắt sáng lên. Thải Vi cười nói, này là dựa theo ngươi đưa cho ta cách điều chế làm đậu phộng đường, cũng không biết hợp không hợp khẩu vị ngươi. Quỷ khóc không kịp chờ đợi cầm lên một khối, cắn một cái. Cùng đậu phộng rang khẩu vị hoàn toàn bất đồng, cứng rắn chung mang nu, có vài phần dính răng, vị ngọt nồng hơn, mặc dù so với đến, quỷ khóc quả nhiên vẫn là càng thích đậu phộng rang kia thanh thúy thanh thanh âm, nhưng là có một phong vị khác, dùng để nghiến răng không còn gì tốt hơn nhất. Nhìn quỷ khóc nồng nhiệt ăn, Thải Vi trên mặt mang lên nụ cười, đến phòng bếp, lu đủ lên. Quỷ khóc nghe phòng bếp bên trong thanh âm, lại muốn bắt khởi một khối đậu phộng đường, trong giây lát, cái mâm chỉnh tề cắt ra. Quỷ khóc ngẩn người một chút, giơ tay lên, nhìn mình tay. Một đạo khí lưu lẩn quẩn ngón tay, bắn ra. Ngay trước quỷ khóc mặt, lại một lần nữa tại trên mâm cắt qua đi, đem cái mâm chỉnh tề phân chia tứ phần, phía trên dọc đường đậu phộng đường, cũng toàn diện bị dứt khoát chia ra làm hai. Quỷ khóc trên mặt mang lên nụ cười, này thanh phong, tựa như cùng muốn lấy được khác phái chú ý khổng tước, ý vị triển lộ chính mình. Bất quá khổng tước là triển lộ chính mình mỹ lệ, mà hắn là triển lộ chính mình cường đại. Cắt ra cái mâm thời điểm, không có phát ra một chút âm thanh, lại mau lẹ vô cùng, ung dung thoải mái. Nhưng là, quỷ khóc hay lại là lắc đầu một cái, kiên định nói, buông tha đi, ta sẽ không trở thành kiếm chủ. Khí lưu ngưng tụ, tức giận đung đưa, quất vào trên bàn rung động đùng đùng. Đại chùy thoáng cái liền từ trên người quỷ khốc đạp ra ngoài, cách khá xa xa, rất sợ không cẩn thận liền bị ảnh hưởng đến. Mà trên bàn, kèm theo từng tiếng đùng đùng khí bạo, nhất thời là hơn ra mấy cái rõ ràng bóng loáng vết tích. Quỷ khốc tiếp tục lắc đầu, ta nói, vô dụng liền là vô dụng. Đột nhiên, khí lưu mãnh lùi về. Chương 251, có tinh kế. Đột nhiên, khí lưu mãnh lùi về. Thải Vi từ trong phòng bếp nhô đầu ra, quỷ đại ca, thế nào? Quỷ khốc cười nói, không việc gì. Luyện công hả? Thải Vi mặt lộ vẻ nghi ngờ, lại lần nữa lu đủ lên. Quỷ khóc túi đầu xuống, ta có thể cảnh cáo ngươi, chưa tới phân lời nói. Vừa nói, trong cơ thể tảng sáng thần quang dục dịch, nhất thời, thanh phong biết điều đi xuống. Trốn nơi thang lầu đại trùy bén nhẹ nhận ra được biến hóa, ngó dao rác hướng bên này ngắm nhìn, chờ đến quỷ khóc nói không việc gì sau khi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lội tới. Một đầu khác, Minh Châu đạo người đã xong chuyện, lúc này đang mặc quần áo. Ở trên người hắn, lông tại từng điểm rút đi. Ngay mới vừa rồi, hắn hóa thành nguyên hình, ngồi xếp bằng với địa, tiến vào Trương Phi Vân trong động, khống chế hắn, để cho hắn làm một cái Minh Châu đạo nhân muốn thấy được mơ. Bất quá quá trình này cũng không thuận lợi, miễn cưỡng biết được một bộ phận câu trả lời sau, Minh Châu đạo nhân thối lui ra một cảnh, khôi phục hình người. Cho tới vì sao phải cởi quần áo, đơn thuần hắn ưa thích cá nhân, hắn không thích tại hầu hình thời điểm có quần áo trong người, cái này làm cho hắn cảm giác rất không được tự nhiên. Ra sao? Hắn vừa ra cửa, ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu Thiết Kim Bài hỏi. Hắn bị xuống nguyên rùa, bất tiện quá nhiều đi sâu vào, bất quá đã có thể khẳng định, cùng phía Nam Mai Cốt Thành Trung yêu quái có liên quan. Thiết Kim Bài ánh mắt trở nên thâm thúy, cùng yêu quái có liên quan A. Thế gian, không có trùng hợp như vậy sự tình. Bên này mới vừa biết được hạng bảo quốc có âm mưu, đầu kia lại đột nhiên xuất hiện một cái cùng yêu quái có liên quan ra khỏa, ngươi nói giữa bọn họ không có liên lạc, ủy cũng không tin.